Chương 125. Tối hôm qua không làm cái gì chuyện xấu a. Chương 125. Tối hôm qua không làm cái gì chuyện xấu a. Giang Dã mất ngủ. Lúc này gian phòng bên trong một vùng tăm tối, mà hắn nằm ở trên giường, con mắt nhìn chừng chừng lấy nóc phòng. Bóng đêm tịch liêu, tí tách tiếng mưa rơi không ngừng truyền vào trong hai, không khí trong lành từ ngoài cửa sổ xuyên qua trong phòng. Trở lại Liễu gia về sau, Chí Thanh để hắn trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt, sau đó cũng không biết đi nơi nào. Hắn dựa theo Chí Thanh đề nghị, về đến phòng dự định hảo hảo ngủ một giấc. Chỉ là nhắm mắt lại về sau, lại là làm sao đều ngủ không đến. Hắn lật qua lật lại, muốn để cho mình cưỡng ép nằm ngủ, chỉ là nhắm mắt lại, trong đầu liền lại hiện ra Chí Thanh thân ảnh. Kỳ thật chính mình cùng với nàng đi tại trên cầu thời điểm, nhịn không được len lén nhìn nàng vài lần. Mặt của nàng trắng non không tì vết, lông mi dài mà vểnh lên, mũi cao thẳng mũi tinh xảo, bờ môi giống hoa tường vi cánh đồng dạng kiểu diễm, cái cằm đường cong trôi chảy hoàn mỹ. Bên mặt thật được xưng tụng hoàn mỹ. Chí Thanh thần sắc vẫn là trước sau như một, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Chính mình lúc ấy nhìn lén hẳn không có bị sư phụ phát giác được a. Giang Dã có chút không xác định tự lẩm bẩm, có chút đắng buồn mực. Nhưng sư phụ bờ môi thật nhìn rất đẹp, nước nhuận mềm non lại có giãn, môi của nàng nếm nhất định mềm mại hương thơm ngọt ngào như nụ hoa. Còn có sư phụ kia thon dài trắng nõn cổ, hắn muốn ở nơi đó. Giang Dã hít hầu nhấp nô, trong lòng có một cỗ xúc động muốn tuôn ra, nhưng bị hắn gắt gao đè nén. Nhẫn lại nhất định là một loại thống khổ, một loại dày vò, cho nên hắn rất bực bội. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Ba, nàng thế nhưng là sư phụ của ngươi a. Giang Dã, ngươi tên xuất sinh này, xem ra ta thật triệt để trưởng thành, thân thể đều bản năng bắt đầu phát tình, nhưng ngươi phát tình đối tượng cũng không thể tuyển sư phụ của ngươi a. Xuất sinh a, xuất sinh ba. Giang Dã có chút thần sắc thống khổ ai ra một tiếng, bực bội nắm lấy tóc của mình, lại nắm tay cho mình chán tới mấy lần. Còn có ngươi, thật sự là người thiên. Giang Dã nhìn xem chính mình dưới hông trống lên lều vải, có chút tức giận cho nó một bàn tay đương nhiên, cuối cùng kẹp chặt chân, đau nhè răng trợn mắt vẫn là chính hắn. Hắn muốn cho chính mình cây thương này hạ, nhưng hắn làm không được. Mấy cái không nghe hắn. Hiện tại đầu óc nghĩ đều là chính mình sư phụ, đây coi là chuyện gì nha. Cuối cùng hắn thực sự chịu không được, xuất ra Vương lão đưa cho hắn cái kia đem màu đen trường đao, ra khỏi phòng. Hắn rời đi Thanh Liên viện, đi vào Thanh Liên hồ một bên, đạp nước mà đi, đi đến hồ trung ương. Huyết ma đạo công phu là ta sau này tu luyện hạch tâm, cũng là về sau ta cùng người chiến đấu cơ sở. Cùng ta phù hợp vũ khí là đao, sau này đi cũng là đao đạo. Trước kia liền thử qua huyết ma đạo công pháp cùng đao đạo dung hợp, linh lực màu đỏ ngòm quấn quanh ở màu đen trực đao bên trên sẽ đem đao nhuộm đỏ, đồng thời còn sẽ bám vào ngoài định mức hiệu quả, tại huyết đao chém trúng địch nhân đồng thời, có thể hấp thu trên người đối phương huyết dịch, đối với địch nhân tạo thành nhất định ảnh hưởng, mà lại tạo thành vết thương còn rất khó khép lại. Giang Dã trong khi lẩm bẩm lầu bầu, trong tay hắc đao phụ lên một tầng linh lực màu đỏ ngòm. Ban đêm mưa 10 phần băng lãnh, Giang Dã không dùng linh lực chống cự mặc cho nước mưa cọ rửa thân thể của hắn. Hắn mượn nước mưa gột rửa tâm linh, to như hạt đậu điểm gió mưa, rơi ở trên người hắn, cũng rơi vào trên mặt hồ. Bình thường giống như một mặt gương sáng mặt hồ lúc này bị giọt nước đập mấp mô, từng vòng bọt sóng nhỏ không ngừng nổi lên. Giang Dã ngay tại trên mặt hồ, không ngừng cơ đao. Thân hình tiểu như du long, mềm dẻo bên trong lại dẫn cứng mãnh. Thời gian dần trôi qua, hắn bỏ đi trong đầu lo lắng suy nghĩ, đem giọt giọt mưa xem như mục tiêu, hắn dùng cán đao mỗi một giọt sẽ phải rơi ở trên người hắn giọt mưa cho bổ ra. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng, đao trong tay của hắn thật giống như biến mất. Nếu có người bình thường thấy cảnh này, sẽ chỉ cảm thấy Giang Dã quanh thân có một đạo hửng đỏ bình chướng đem tất cả nước mưa ngăn cản xuống dưới. Cứ như vậy, một đạo từ dày đặc đao cương ngưng tụ thành hộ thân kết giới lập tức thành hình. Giang Dã không biết mình vung đao vung bao lâu, thẳng đến khi tạnh mưa, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh dừng lại. Trên đường chân trời, mặt trời mới mọc từ từ bay lên. Sáng sớm thứ nhất chùm sáng chiếu xạ tại Giang Dã trên thân, nguyên bản ướt sũng y phục lúc này đã làm, một cỗ khói trắng từ trên thân Giang Dã các nơi bay lên. Bất chi bất giác, suốt cả đêm lặng yên mà qua, mà Giang Dã lúc này chỉ cảm thấy 10 phần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn thu hồi đao, nhắm mắt lại, giang hai tay ra, thân thể về sau khẽ đảo. Phù phù. Nương theo lấy một tiếng phù phù vật nặng rơi xuống nước cầm thanh, Giang Dã thân thể trong nháy mắt xuyên vào trong hồ. Cô đông tiếng nước ở bên tai quanh quẩn, từng cái bong bóng hướng phía trên mặt nước tuôn, mà thân thể của hắn lại là không ngừng đang chìm xuống. Hướng phía càng thêm đen càng sâu đáy hồ lặn xuống. Trong hoàng hốt, Giang Dã trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ chính mình là thời điểm nên tìm cái đạo lữ. Sắc trời dần dần sáng tỏ, ánh mặt trời chiếu tại Thanh Liên hồ bên cạnh liễu thúc bên trên, mà lúc này có một bóng người liền đứng tại cây liễu bên cạnh. Chí Thanh quanh tay, ánh mắt phức tạp nhìn xem không có một ai mặt hồ. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải tự lẩm bẩm, tiểu tử ngốc này, hôm nay làm sao đột nhiên rút điên rồi? Chẳng lẽ là ta ngày hôm qua không thích hợp hành vi bị hắn phát giác được không? T. Chí Thanh sắc mặt biến đổi không ngừng. Tối hôm qua chính mình giống như quả thật có chút quá chủ động, nhưng hẳn là cũng không chút rõ ràng đi. Không đúng, ta đều chuyên môn chạy tới mua một cây rủ, còn lôi kéo hắn cùng đi qua cái kia đạo cầu, hắn phát giác được một chút cái gì cũng không kỳ quái. Đêm qua hắn một mặt xoắn xuýt biểu lộ, không phải là bởi vì ta đưa đến a? Chí Thanh đoán đúng, lại không hoàn toàn đối. Nàng không tự giác cắn ánh nhuận bờ môi, đồng dạng một mặt xoắn xuýt. Có chút bận tâm Giang Dã có thể hay không đối nàng lộ ra cái gì ghét bỏ hoặc khinh bỉ biểu lộ, thậm chí là dùng loại kia nhìn mấy thứ bẩn thỉu ánh mắt nhìn nàng. Mặc dù mình cũng rất muốn nhìn xem đồ đệ cái này một mặt không sai, nhưng đến lúc đó chính mình có thể sẽ bị kích thích lại phải nổi điên, để cho mình nội tâm âm u mặt tất cả đều hiện ra ở đồ đệ mình trước mặt. Mà lại mất khống chế tổn thương Giang Dã làm sao bây giờ? Thế là, buổi sáng Liêu Chi sau khi đứng lên, liền thấy tình cảnh kỳ lạ này. Giang Dã không dám nhìn nhà mình sư phụ, còn theo bản năng kéo ra cùng sư phụ khoảng cách. Hắn có chút chột dạ. Mà Chí Thanh cúi đầu, thỉnh thoảng thận trọng liếc trộm nhà mình đồ đệ, phát hiện hắn có xoay đầu lại động tác sau lại cấp tốc túi đầu xuống. nàng có chút xấu hổ. Bầu không khí cực kỳ cổ quái. Nhìn thấy cái này một đôi sắc mặt phức tạp sư đồ lúc, Liêu Chi khỏe miệng không khỏi kéo ra, không cần nghĩ nàng đều biết đôi thầy trò này hôm qua khẳng định chuyện gì xảy ra. Các ngươi, tối hôm qua không làm cái gì chuyện xấu a? Liêu Chi ngữ khí cổ quái đột nhiên mở miệng nói ra. Khụ khụ. Không có, đừng nghĩ lung tung. Giang Dã ho khan hai tiếng, cực lực phủ nhận. Chỉ là a, có một câu gọi càng che giấu càng chột dạ. Hắn giờ phút này ánh mắt phiêu hốt bộ dáng, Liêu Chi có thể tin hắn mới có quỷ. Ha ha. Liêu Chi khinh thường ha ha, bất quá cũng không còn dự định tiếp tục truy vấn. Không sai biệt lắm là được, đem hai người họ bức gấp, vạn nhất thật làm cho hai người bọn họ đi một khối, vậy mình thua thiệt lớn. Ngay tại Liêu Chi còn muốn nói cái gì thời điểm, thì nữ Mưa Xuân đi vào trong viện. Nàng nhìn thấy Liêu Chi đã sau khi tỉnh lại, mặt lộ vẻ vui mừng nói, "Tiểu thư ngươi tỉnh, quá tốt rồi." Ba. Liêu Chi khỏe miệng giật một cái, lời này làm sao nghe giống như nàng ngủ rất lâu đồng dạng. Vội vàng hấp tấp, "Thế nào? Lão gia nói có khách tới cửa, để tiểu thư ngài đi qua một chuyến." "Khách nhân?" Liêu Chi có chút mờ mịt. Chính mình cái này chừng 20 năm đều chưa hề rời đi tụ tán thành qua xa, đột nhiên tới khách nhân cùng chính mình có quan hệ gì? Mặc dù hiếu kỳ, bất quá nàng vẫn là đi theo Mưa Xuân, hướng phía Liêu gia chủ trạch đi đến. Chương 126. Sắp đến cách rời. Chương 126. Sắp đến cách rời. Liêu Chi đi theo thị nữ tiến vào Liêu gia chủ trạch đẩy ra phòng tiếp khách cửa chính, Liêu Chi hướng bên trong nhìn lướt qua, nhìn thấy nhập hội người bên trong phòng khách về sau, nàng có chút mờ mịt. Lúc này phòng tiếp khách ngoại trừ Liêu Thiên Ca bên ngoài, còn có trước đó thấy qua cái kia gọi Cố Tuyết cô nương, cùng cái kia gọi Đỗ Cảnh Chi nam tử. Ai? Vừa nói liền đến. Liêu Thiên Ca nhìn thấy Liêu Chi về sau, cười hướng phía vây vây tay, "Chi Chi ngươi đừng ở cửa ra vào kia xử lấy, mau vào." Liêu Chi đi vào phòng tiếp khách, hướng phía Liêu Thiên Ca gật gật đầu, sau đó có chút hiếu kỳ nhìn về phía hai người này, "Cố tiểu thư còn có Đỗ đại ca, các ngươi sao lại tới đây? Là có chuyện gì cần hỗ trợ sao?" Cố Tuyết lắc đầu, mỉm cười nhìn Liêu Chi. Nàng cặp kia ánh mắt sáng ngời đem Liêu Chi tinh tế nhìn từ trên xuống dưới, càng xem càng hài lòng. Không nghĩ tới chính mình đi mua cái bánh ngọt đều có thể lừa gạt đến một cái tiểu sư muội. Vận khí của mình quả nhiên tốt bạo dạng. "Ta không cần hỗ trợ." Cố Tuyết vui cười nói với Liêu Chi, "Ta chỉ muốn mặc ngươi về nhà làm ta tiểu sư muội, đến lúc đó ta cũng không cần lão bị sư phụ trộm tới nhìn những cái kia để cho người phiền lòng sách, ha ha ha." Liêu Chi nghe được không hiểu ra sao, nàng theo bản năng nhìn về phía Liêu Thiên Ca. Chính mình cái này lão cha lại giấu giếm mình làm cái gì? Khụ khụ, chuyện là như thế này. Bởi vì bệnh của ngươi cũng chưa khỏi, cho nên ta liền nghĩ không nếu như để cho ngươi đi bất hủ các, tiếp nhận bất hủ các truyền thừa, đặt vào con đường tu hành. Vừa lúc vị này Cố tiểu thư là bất hủ các chủ Tẫn Dư Hoan đồ đệ, thế là ta liền mời nàng đến nhà chúng ta làm khách, đến lúc đó tiến vào bất hủ các cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Liêu Thiên Ca có chút chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt, không dám nhìn khuê nữ của mình con mắt. Tuy nói đây là vì tốt cho nàng không sai, nhưng dù sao mình cũng không có hỏi qua nàng ý kiến đúng là tự mình làm không đúng. Tình huống của ngươi, Liêu gia chủ đã nói với chúng ta qua. Mặc dù ngươi không phải cái gì thể chất đặc thù, nhưng linh căn của ngươi là thủ, tu luyện tiên phú chắc tuyệt, ta đem ngươi sự tình nói cho ta biết sư phụ, nàng biết sau cũng rất là coi trọng. Cố Tuyết đem một vài tình huống cùng đây đối với cha con nói một lần. Liêu Chi còn có Liêu Thiên Ca nói lên nghi vấn nàng cũng đều từng cái kiên nhẫn đáp trả. Hàn Huyên một hồi, đem nên nói đều sau khi nói xong, Cố Tuyết còn có Đỗ Cảnh Chi cự tuyệt Liêu Thiên Ca giữ lại, đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, sư phụ ta hai ngày sau liền sẽ lại tới đây, nàng sẽ đích thân tới thu ngươi làm đồ, sau đó mang ngươi tiến về bất hủ các. Còn có hai ngày thời gian, hảo hảo cùng ngươi người nhà cáo biệt đi. Cố Tuyết sau khi nói xong, tiêu sái xoay người khoát khoát tay, cùng Đỗ Cảnh Chi cùng nhau rời đi. Liêu Thiên Ca còn có Liêu Chi đứng dậy đưa tiễn, thẳng đến đem hai người đưa ra Liêu phủ về sau, bọn hắn mới một chiếc một sau đi trở về chủ trạch, đi vào Liêu Thiên Ca thư phòng. Không có người ngoài về sau, Liêu Chi nhịn không được mở miệng nói ra, "Cha, ngươi đây là thật dự định muốn đem ta đưa tiễn à?" Liêu Chi híp mắt nhìn xem chính mình cái này lao cha, đột nhiên có chút khí. Lão nhân này ngày bình thường không nói tiếng nào, thẳng đến sắp đem chính mình đưa tiễn, mới nói với mình chuyện này. "Khuê nữ ai, đừng tức giận đừng tức giận, nếu như có thể, ta lại làm sao không muốn để cho ngươi lưu tại tụ tán thành, lưu tại Liêu gia đây. Nhưng bây giờ Liêu gia tình cảnh ngươi cũng biết, nếu như Thiên Diễn Tông muốn đối Liêu gia triển khai trả thù, vậy chúng ta Liêu gia căn bản là không hề có lực hoàn thủ." Liêu Thiên Ca cười tủm tỉm dỗ dành Liêu Chi, "Ngươi đến mạnh lên mới được, thế giới này cuối cùng vẫn là phải xem thực lực nói chuyện, thực lực mạnh nhất người kia chính là quy tắc, hắn muốn làm gì thì làm cái đó. Bất hủ các có so với chúng ta Liêu gia càng thêm hoàn chỉnh tu luyện hệ thống, công pháp của bọn hắn, đan dược, linh khí, tình báo các loại hoàn toàn không phải chúng ta Liêu gia có thể so sánh. Ngươi tại bất hủ các nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhất định tiến bộ nhanh chóng. Mà lại ngươi không phải thích Giang Dã tiểu tử kia sao? Hắn còn quá trẻ cũng đã là kim đan cảnh tu sĩ, còn thu hoạch được vương lão tán thành, ngươi nếu là ở tại Liêu gia, chỉ có thể cuối cùng cả đời nhìn lên bóng lưng của hắn, đứng ở bên cạnh hắn người kia vĩnh viễn sẽ không là ngươi. Chờ ngươi tiến vào bất hủ các về sau, ta tin tưởng lấy ngươi ngũ hành đỉnh cấp linh căn còn có so với thường nhân mạnh hơn gấp 2 linh hồn lực, rất nhanh liền có thể đuổi kịp bước tiến của hắn, đến lúc đó ngươi liền có thể tiêu sái vô vô bờ vai của hắn, cùng hắn cùng một chỗ tề đầu tỉ tiến, hoặc là để hắn nhìn lên bóng lưng của ngươi. Thế nào, vừa nghĩ như thế có phải hay không rất chờ mong? Liêu Thiên Ca sờ lên chính mình cái này khuê nữ đầu, mặc dù khắp nơi thuyết phục, nhưng trong lòng cũng mười phần không bỏ. Hắn phi thường rõ ràng, mình nữ nhi tư chất tu luyện có thể xưng tuyệt hảo, mà lại làm người mười phần rất thông minh. Ngũ đại đỉnh cấp trong thế lực, bất hủ các không thể nghi ngờ thích hợp nhất nàng. Có bất hủ các che chở Liêu Chi, kia Thiên Diễn Tông muốn động Liêu Chi, muốn động Liêu gia, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bận tâm đến bất hủ các. Cùng là đỉnh cấp thế lực, song phương thật muốn đánh, kia tất nhiên sẽ tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương. Tự khoe là chính đạo đệ nhất Thiên Diễn Tông chắc chắn sẽ không muốn nhìn đến loại kết cục này. Không nghĩ tới có một ngày, chính mình sẽ mượn đến nữ nhi của mình thế. Liêu Chi thở dài, lắc đầu hất ra Liêu Thiên Ca tay. Cha a, nữ nhi ta lại không đốc. Nàng thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía cha nàng, thấp giọng nói ra, đó là cái cơ hội tốt, ta hiểu, cái này đối ta, đối Liêu gia đều là một kiện thiên đại hảo sự, ta sẽ đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Liêu Chi để Liêu Thiên Ca không kèm được, ôm chặt lấy Liêu Chi, hoa một tiếng khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt. Khuê nữ ai? Bảo bối của ta khuê nữ ai? Ngươi nếu là đi, cái này lớn như vậy Liêu gia cũng chỉ còn lại một mình ta lẻ loi trơ trọi, cha ngươi ta cũng không nỡ bỏ ngươi à. Ta mấy năm nay lại làm cha lại làm nương, tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, cái này chừng 20 năm ngươi trong mắt ta một chút xíu lớn lên, hiện tại lập tức liền đã lông cánh đầy đủ, muốn rời khỏi cái này ồ ồ ồ ồ. Liêu Thiên Ca khóc đến lao thảm rồi, thật giống như Liêu Chi sẽ phải xuất giá, mà lại gả vẫn là cái tiểu hoàng mao giống như. Đừng khóc, ta cũng không phải không trở lại. Liêu Chi an ủi Liêu Thiên Ca, nói không có việc gì loại hình. Chỉ là thời gian dần trôi qua, nàng cũng đỏ lên cái mũi, ướt hốc mắt đầy đối với cha con sắp nên đón bọn hắn phân biệt. Ban đêm, Liêu Chi đẩy ra Chỉ Thanh gian phòng, rất nhanh lại đem cửa đóng lại. Chỉ Thanh rời khỏi tu luyện, mở to mắt, lặng lặng nhìn xem cái này đột nhiên biến dũng tiểu cô nương. Hai ngày này ngươi hảo hảo ở tại trong phòng tu luyện, về sau ta liền đem Giang Dã trả lại cho ngươi, thế nào? Liêu Chi không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cùng Chỉ Thanh để một cái giao dịch. Chỉ Thanh nghe được Liêu Chi lời này, theo bản năng nheo mắt lại. Gia hỏa này, lại có âm mưu gì? Sách, đừng nhìn ta như vậy, ta nói thật. Bệnh của ta đã chữa khỏi, chuẩn bị rời đi Liêu gia, bắt đầu đạp vào con đường tu hành. Trước khi đi, ta liền muốn độc chiếm Giang Dã 2 ngày, yêu cầu này không quá phận a. Liêu Chi không có lùi bước, dựa vào tại cửa ra vào, cùng Chỉ Thanh đối mặt. Kia bình tĩnh, chân thành tha thiết ánh mắt, để Chỉ Thanh nhịn không được nhíu mày. Quyết tâm của nàng để Chỉ Thanh động dung. Nhưng nàng nói để cho mình cho nàng cùng đồ đệ 2 ngày một chỗ thời gian ai. Sắc mặt biến huyễn một hồi, cuối cùng Chỉ Thanh chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc lạnh lùng nói ra, đi. Mặc dù Chỉ Thanh trong lòng mọi loại không tình nguyện, răng đều muốn cắn nát, nhưng vẫn là cho nàng một cái cơ hội. Dù sao hiện tại chính mình ở tại nhà nàng. Nhưng nếu là nàng thành công, mình lập tức móc lấy đồ để chạy, chương 127. Người sẽ đến liền sẽ rời đi. Chương 127, người sẽ đến liền sẽ rời đi. Ngày đầu tiên, Liêu Chi làm bạn tại Liêu Thiên Ca bên người, cùng hắn đi cho tổ tông còn có mẹ đã quá cố đích thân lên hương tế bái. Ngày thứ hai, cũng chính là rời đi một ngày trước sáng sớm, Liêu Chi một cước đá văng Giang Dã cửa phòng, tùy tiện đi vào. Giang Dã, đi, theo giúp ta ra ngoài dạo chơi. Gian phòng bên trong, lúc này Giang Dã cũng không có tu luyện, mà là ngồi xếp bằng, nhìn ngoài cửa sổ đang ngẩn người. Nghe được Liêu Chi chỉnh tới động tĩnh, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Liền ta đi theo người sao? Đúng. Tốt, kia đi thôi. Giang Dã gật gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt đứng dậy. Từ Thanh Liên viện đi đến Liêu phủ cửa chính trong khoảng thời gian này, Liêu Chi luôn luôn nhịn không được quay đầu nhìn quanh, xác nhận Chỉ Thanh thật chưa từng xuất hiện quấy rầy bọn hắn, nàng lúc này mới yên lòng lại đồ đệ này không chí ít vẫn là giữ lời nói ánh nắng sáng sớm ấm áp, gió nhẹ mát mẻ, phất qua gò má nàng, giơ lên một sợi tóc xanh. Khí hậu 10 phần nghi nhân. Hai người cùng một chỗ đã lâu sóng vai mà đi, xuyên qua từng đầu thanh thạch cổ lộ. Dù cho đoạn này đường đã đi hàng ngàn, hàng vạn lần, nhưng cùng với Giang Dã thời điểm, dọc theo đường phong quang đều phảng phất có chỗ khác biệt, Liêu Chi cảm thấy rất là hài lòng đi ra Liêu phủ về sau, hai người 10 phần nhàn nhã đi lung tung. Không có cái gì mục đích, không có cái gì phương hướng, đi đến cái nào chính là đâu. Tụ tán thành đường đi hết sức phồn hoa, ăn uống chơi dùng, nơi này đều có. Hai bên đường phố cửa hàng đều mở rộng cửa, hiện lộ ra cửa hàng bên trong xuất ra bán sự vật, các cô nương tại son phấn cửa hàng ra ra vào vào, một đám oanh oanh yến yến liễu ríu. Bọn nhỏ tại trên đường cái lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn, đụng vào người đi đường về sau, lại không khỏi bị người đi đường rũa cho một trận. Lúc này bọn hắn liền sẽ rũ cụp lấy đầu, thành thành thật thật chịu vấn, thẳng đến răn dạy bọn hắn người rời đi về sau, bọn hắn lại lập tức tiếp tục lẫn nhau truy đuổi. Thanh thúy đồng âm quanh quẩn trên đường, đi ngang qua mọi người nhìn thấy bọn này hoặc bát hài tử, liền lại sẽ không tự giác liên tưởng đến mình trước kia khi còn bé bộ dáng, nhịn không được sẽ bật cười lắc đầu. Sắp rời nhà thời điểm, nhìn lại chung quanh đã rất quen thuộc cảnh đường phố, lúc này phảng phất lại trở nên xa lạ. Rõ ràng đều như thế, nhưng lại cảm giác có cái gì không đồng dạng. Giang Dã có suy nghĩ của mình, Liêu Chi cũng có chính mình ưu sầu. Giang Dã, ừm. Ngay tại thất thần Giang Dã theo bản năng ừ một tiếng, nghi hoặc quay đầu. Tại hắn quay đầu thời điểm, Liêu Chi nắm đấm đã hung hăng nện ở eo của hắn tử bên trên. Mặc dù không đau, nhưng một cử động kia cũng thành công đem Giang Dã hồn trò kéo lại. Cùng nữ hải tử dạo phố thời điểm, trong nội tâm nghĩ những nữ nhân khác thế nhưng là một loại rất quá đáng hành vi. Liêu Chi dương lên nắm đấm, thở phì phò nói, bộ này bộ dáng khả ái để Giang Dã nhịn không được giơ lên khóe miệng. Hắn cười gậy một cái Liêu Chi cái chán, mở miệng nói ra, được, không muốn nhiều như vậy, hôm nay liền hảo hảo cùng ngươi đi dạo. Cái này còn tạm được. Đúng rồi, hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ kéo ta ra dạo phố? Bởi vì ta ngày mai sẽ phải rời đi. Ừm. Giang Dã dừng bước lại, thần sắc hơi kinh ngạc nhìn xem Liêu Chi, ngươi muốn đi đâu? Liêu Chi hoạt bát nói ra, không nói cho ngươi, làm sao vậy, không nợ ta. Bệnh của ta đã tốt, dù sao không được bao lâu ngươi cũng sẽ rời đi nơi này. Ta mới sẽ không để ngươi trước nói với ta gặp lại, ta phải rời đi trước ngươi, muốn trước làm cái kia mở miệng nói tạm biệt người. Nàng giơ lên khuôn mặt tươi cười, dương dương đắc ý nói. Chỉ là con mắt của nàng một mực nhìn chăm chú Giang Dã con mắt, tựa hồ là muốn xem ra hắn ý nghĩ lúc này. Giang Dã bị Liêu Chi sáng rực ánh mắt cho đâm vào rời ánh mắt, hắn nói ra lời chúc phúc của mình, vậy ta trước hết chúc ngươi tiền đồ như gấm, về sau để chúng ta tại đỉnh phong gặp gỡ. Tốt. Liêu Chi cúi đầu xuống, trong mắt thần sắc tối xuống, cười gật gật đầu. Hắn biết, chính mình muốn nghe không phải cái này câu nói này. Rất nhanh, chuyện này liền bị giống như bị nàng ném sau, lần nữa thần thái dịch dịch. Nàng lôi kéo Giang Dạ tay, như trước kia vừa lúc gặp mặt, lôi kéo hắn nơi này ngó ngó, nơi đó nhìn xem. Thấy cái gì muốn, hai người lại thay phiên ra trận ép giá. Lúc chiều, bọn hắn đi vào kia một gian chi giá quán điểm tâm, hai người hết sức ăn ý mở trương. Thật giống như vừa cảm giác dậy, ngày mai vẫn là cùng hôm nay, chưa từng cải biến. Hai người ngồi trong tiệm, cho chuyện riêng phần mình dự định. Giang Dạ nói đợi đến nàng sau khi đi, qua mấy ngày cũng sẽ rời đi nơi này, tại Trung Châu đại lục bốn phía du lịch. Liêu Chi nói nàng rời đi nơi này về sau, sẽ đi Bất Hủ Cát, bắt đầu cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày trở thành danh chấn một phương đại lão. Nàng còn nói nếu là Giang Dã bị khi phụ có thể tới tìm nàng, lại cho nàng chút thời gian, đến lúc đó nàng khẳng định đã có thể lên trời ôm sao trời, xuống biển cầm dao long. Cho chuyện một chút, không biết không tự giác thời gian đã đi tới trạm vào tối. Màu vỏ quýt trời chiều, đem thế giới nhuộm thành màu vỏ quýt điều. Bọn hắn rời đi cửa hàng, đóng kỹ cửa tiệm. Liêu Chi cầm một cái chìa khóa, Giang Dã cũng cầm một cái chìa khóa, chỉ là hai người đều biết đoán chừng bọn hắn về sau cũng sẽ không lại đến căn này cửa hàng. Liêu Chi còn không muốn trở về nhanh như vậy, thế là nàng đi đến mưa gió cầu, ngồi tại cầu trên lan can, đi lại hai chân, mặt mỉm cười trông về phía xa mặt trời lặn hạ đường đi cảnh đẹp. Giang Dã dựa vào tại cầu trên lan can, theo nàng cùng một chỗ nhìn xem một màn này. Liêu Chi nghiêng đầu trong mắt nhìn Giang Dã một chút. Trời chiều dư huy đem nam nhân này thân ảnh bao phủ lại, nhìn như vậy lấy luôn cảm giác hắn có chút không chân thực. Thật giống như huyễn tượng, đụng một cái liền sẽ biến mất. Nàng rất thích Giang Dã bị Lạc Hà nhuộm đỏ mặt, thật giống như giờ khắc này hắn cũng tại chính mình tâm động. Chỉ là, Giang Dã, ta thích ngươi, có thể trở thành ta về sau bạn lữ sao? Liêu Chi ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng phương xa, nhẹ nói. Giọng nói kia không giống như là tại tỏ tình, mà là giống như đang nói chuyện phổ thông việc nhà. Mười phần bình thản. Giang Dã quay đầu, hơi kinh ngạc nhìn nàng. Nhưng kỳ thật hắn cũng sớm có phát giác. Trầm tư một lát, hắn ở trong lòng hỏi mình có thích hay không Liêu Chi, đáp án là ưa thích. Hắn thích Liêu Chi hoạt bát tính cách, thích nàng người này, cũng không phải là loại kia người yêu ở giữa thích, mà là giữa bằng hữu thích. Thế là, hắn lắc đầu. Có đúng không? Thật tiếc nuối a. Liêu Chi chỉ là tiếc nuối, không có ngoài ý muốn. Trung quanh kia sáng dần dần trở tối, trời chiều dần dần trầm luân. Trong mắt nàng quang mang cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm. Tốt. Nàng từ cầu trên lan can nhảy xuống, vỗ vỗ cái mông. Ngẫm lại cũng thế, ngươi chỉ là đi ngang qua thế giới của ta mà thôi, là ta khờ hồ muốn hướng ngươi nơi đó góp, muốn đi vào thế giới của ngươi. Là ta có chút lòng tham. Liêu Chi nhẹ giọng nỉ non, không khóc cũng không có hỏi tới vì cái gì. Một đoạn này tình cảm cứ như vậy trời chiều chìm vào đường chân trời, bình tĩnh hạ màn. Nếu có điều đợi chính là nhân sinh, nếu có điều gì cũng là nhân sinh. Nhưng ít ra chính mình dũng cảm nói ra miệng. Cái kia có thể ôm một chút ta sao? Lần này Giang Dạ không có cự tuyệt, gật gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Liêu Chi. Hai người thân thể tiếp xúc thời điểm, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được trên người đối phương truyền đến ấm áp. Giang Dạ, ngươi biết vì cái gì thích ngươi sao? Không biết đi, nhưng ta cũng không muốn nói cho ngươi biết. Liêu Chi không có chờ Giang Dạ trả lời, tự mình nói, Giang Dạ, ngươi rất tốt, ngươi thật rất tốt. Chỉ là thật đáng tiếc, đi trước tiến trong lòng ngươi không phải ta. Ta cũng rất tò mò muốn như thế nào mới có thể xâm nhập tâm của ngươi, bất quá bây giờ cứ như vậy đi, ta tin tưởng về sau còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Thiên hạ không có tiệc không tan, nhân sinh lại nơi đâu không gặp lại. Trời chiều cuối cùng vẫn là chìm vào đường chân trời, ôm mang tới ấm áp cuối cùng cũng sẽ theo hai người tách ra một chút xíu biến mất, nhưng là ánh trăng sẽ thăng lên. Nó sẽ chiếu sáng thân ảnh của hai người, chiếu sáng bọn hắn đường về nhà. Chương 128, cực kỳ nguy hiểm. Chương 128, cực kỳ nguy hiểm. Trên đường trở về, hai đạo nhân ảnh dưới ánh trăng bị kéo dài dằng dặc. Giang Dã thần sắc có chút phức tạp sờ lên cổ của mình. Vừa rồi tại ôm tách ra lúc, Liêu Chi len lén tại cổ của hắn chỗ hôn một cái. Cảm giác kia hết sức kỳ quái. Tại hắn suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Liêu Chi bỗng nhiên bước chân tăng tốc, sẽ không tiếp tục cùng Giang Dã sóng vai mà đi, lần này nàng siêu việt Giang Dã. Thân thể nàng lập tức thật giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, lần nữa khôi phục dị vãng linh động. Thanh lãnh nguyệt ánh sáng đem mảnh thế giới này nhiễm lên một tầng ngân sương, ở dưới ánh trăng, nàng hai tay chắp sau lưng, bước chân giống con mèo con trùng điệp, thân hình khẽ động. Hắc ý không ngoài ý muốn. Nàng bóng lưng nhẹ nhàng như vậy. Hắc phải hiểu, người sẽ đến liền sẽ rời đi. Liêu Chi ngâm nga bài hát, như cùng nàng chỗ hử ca tử, bóng lưng nàng rời đi nhẹ nhàng, bước chân là nhẹ nhàng như vậy. Lại như cùng nàng tiếng ca, nghe vui sướng thoải mái, nhưng giống như lại dẫn tiếp nối cùng khổ sở. Trên đời duy nhất không thay đổi là người đều giỏi thay đổi, đi ngang qua nhân gian yêu đều có kỳ hạn. Trời có mắt rồi tan nát cõi lòng không thể tránh được coi là đau nhức, qua mấy lần nhiều chút tu luyện, hát đừng có lại đoán nàng có thể từng nghĩ tới trở về. Hát tỉnh lại ngươi rất tốt, nàng cũng không xấu. Mau mau lau khô nước mắt nhìn hoa quỳnh thật đẹp, nhân sinh cũng là như thế, đi ngang qua nhân gian đơn giản một mấy mắt. Mỗi đoạn sóng vai đều chẳng qua là sát vai đã từng cô phụ vị kia, lúc này mới bị thua thiệt. Đi ngang qua nhân gian một mực cái này, luân hồi may mắn một điểm có lẽ cuối cùng cùng với ai, đều không thiếu nợ nhau. Tiếng ca nương theo lấy hai người dần dần từng bước đi đến, thân ảnh dần dần càng thêm mờ mịt, tan biến tại ánh trăng bên trong. Ai cũng không thua thiệt ai. Tựa như trước đó nói, có chỗ gặp nhau, có chỗ tiếc nuối, đây mới là nhân sinh. Ban đêm, Giang Dã trở về phòng, trên giường khoanh chân tu luyện. Chỉ là hắn tâm kỳ thật có chút không an tĩnh được. Không biết các ngươi có hay không bị người thổ lộ qua, cái thứ nhất hướng ngươi chủ động thổ lộ người đều còn nhớ chứ, dù sao rất khó quên không phải sao? Dù cho chính mình cự tuyệt, nhưng không thể phủ nhận là chính mình tiềm thức cũng nhớ kỹ nàng. Trong chốc lát bối rối, không biết làm sao hoặc tim đập thình thịch, đến nay vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, đương nhiên, nếu là không có bị thổ lộ qua trải qua, vậy coi như ta chưa nói qua. Dù sao Giang Dã bây giờ suy nghĩ không hề giống hắn biểu hiện ra như vậy phong khinh vân đạm. Được rồi, đừng đi nghĩ nhiều như vậy, đây chẳng qua là nữ hải mới biết yêu thôi. Cố gắng ngày sau tại du lịch đại lục thời điểm, có thể cùng sau này mình đạo lữ gặp phải cũng có nói. Giang Gia bật cười nhỉ non một câu đang chuẩn bị tập trung ý chí, chuyên tâm lúc tu luyện, bên hai đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Ồ, ngươi nghĩ gặp phải ai? Ngươi muốn theo ai kết làm đạo lữ? Cùng vi sư nói một chút. Thanh âm này đem Giang Gia giật mình kêu lên, một nháy mắt nổi da gà đều xông ra. Hắn đột nhiên mở to mắt, phát hiện Chỉ Thanh không biết lúc nào đứng tại hắn bên giường, ẩn nấp tại màu đen bên trong. Cặp mắt kia không có trước đó như vậy sáng tỏ, ngược lại như là cái này đêm mười phần thâm thúy. T. Giang Dã trái tim kém chút tung ra ngực, hô hấp cũng không khỏi đến trở nên dồn dập. Nàng là lúc nào tiến đến ba? Sư, sư phụ, ngươi trường nào thì tiến đến? Làm sao cũng không trước gõ một chút cửa. Giang Dã có chút chật vật giật giật khoe miệng, có chút miễn cưỡng nở nụ cười. Chỉ Thanh mặt không biểu tình, cứ như vậy đứng sừng sững ở trong bóng tối, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Dã. Kỳ thật, hôm nay nàng vẫn là lén lén đi theo, chỉ cần nàng nghĩ, lấy Giang Dã cùng Liêu Chi hai người trước mắt năng lực căn bản là không phát hiện được nàng. Nhìn xem Liễu Chi còn có Giang Dã cười cười nói nói, một đường rất vui vẻ bộ dáng, Chỉ Thanh trong lòng liền nói không ra bực bội. Thật giống như trong lòng ổ lấy một cỗ lửa, nhưng lại không biết hẳn là làm sao diệt. Làm nàng nhìn thấy Giang Dã ôm lấy Liễu Chi, mà cái kia tiểu tiện nhân vậy mà dở trò, cũng dám trộm hôn nàng đồ đệ thời điểm, Chỉ Thanh muốn rách cả mí mắt. Nhiều lần nàng khí tức kém chút bạo tẩu, kém chút muốn xông tới một cước đá văng kia họ Liễu, sau đó đem đồ đệ mình nâng lên đến liền chạy. Tức giận phía dưới, nàng che lấp thân hình kia một gốc cây liễu đều bị nàng mạnh mẽ cầm ra một cái lỗ hổng lớn. Cây này, cùng cái kia họ Liễu đồng dạng chán ghét. Giang Gia bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, có chút đoán không rõ ràng nàng ý nghĩ lúc này. Dù sao hắn cảm giác lúc này Chỉ Thanh trạng thái không bình thường, rất nguy hiểm là được rồi. Nghĩ nghĩ, Giang Gia lại nhẹ nói một câu, "Sư phụ, hôm nay thời gian cũng không sớm, có việc chúng ta ngày mai bàn lại." Đương nhiên, Chỉ Thanh túi đầu cười một tiếng, thần sắc có chút và mèo. Nàng không có trả lời Giang Gia, mà là quỳ gối trên giường, nửa người trên xích lại gần Giang Gia, vươn tay vuốt ve Giang Gia gương mặt, động tác mười phần nhu hòa. Trong chốc lát, Giang Gia lông tơ lóe sáng, bản năng dự cảm được nguy hiểm, thân thể tự nhiên mà vậy liền làm ra phản ứng. Cảnh cáo Giang Dã trước mặt hắn nữ nhân này cực kỳ nguy hiểm. Chương 129, lại một lần nữa điên cuồng. Chương 129, lại một lần nữa điên cuồng. Giang Dã có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt, mà Chỉ Thanh tay chậm rãi đi xuống, bao trùm lên Giang Dã cổ, bốn ngón tay chế trụ hắn sau cái cổ, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve cổ của hắn kết. Sau đó, nàng đột nhiên một lần phát lực, bóp lấy Giang Dã cổ, cưỡng ép đem Giang Dã nhấn ngược lại. Chỉ Thanh ngồi ở trên người hắn, tay trái đè ép hắn thủ đoạn, nhìn xuống chính mình cái này phản nghịch đồ đệ. Nàng đồ đệ rất tốt, chính là một số thời khắc có chút dễ dàng quên sự tỉnh, một số thời khắc còn không nghe lời. Đồ đệ ngoan, trước kia chúng ta nói xong muốn sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ Thanh nói một mình nói, chỉ là vô ý thức lộ ra kia bệnh trạng thiếu dung để Giang Dã tê cả da đầu. Ngoan ngươi muốn ta đều sẽ cho ngươi, cho dù là đi đoạn. Đi đoạn, ta đều sẽ chuẩn bị cho ngươi tới. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta. Giang Dã. Xong, sư phụ lại điên rồi. Hắn cảm giác chính mình khả năng lại muốn chết một lần. Thiện nhân kia chính là hôn nơi này đi. Chỉ Thanh thần sắc dần dần điên cuồng lên, nàng dúi đầu vào Giang Dã chỗ cổ, đôi môi đỏ thắm mở ra, mềm mại ướt át cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Một cử động kia đem Giang Dã triệt để cảm động. Nàng tựa như là một đầu tham lam dã thú, tại cổ của hắn ở giữa tùy ý cắt đoạn, cuối cùng trực tiếp trôi chảy cắn, lưu lại một cái vết cắn, thậm chí từng tia vết máu toát ra, thuận cổ nhỏ xuống. Miệng bên trong mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, nhưng nàng không có chán ghét ngược lại càng thêm tham lam khát cầu. Nàng giờ phút này đã mất trí. Nàng giờ phút này chỉ muốn Giang Dã hết thảy. Sư phụ, sư phụ. Giang Dã luống cuống, muốn phản kháng thời điểm lại phát hiện thân ảnh đã bị giam cầm ở hắn chỉ có thể một lần lại một lần hô hào Chỉ Thanh, hy vọng nàng có thể khôi phục ý thức. Ngâm nghĩa ba. Hôm mấy lần về sau, Chỉ Thanh nhịn không được, thấp giọng giống lên một câu. Nàng ngẩng đầu lên, hung ác nhìn xem chính mình cái này đồ đệ, hốc mắt không biết lúc nào đã đỏ lên. Lúc này, Giang Dã mới rõ ràng thấy được nàng trên mặt ủy khuất còn có khí phẫn. Vì cái gì nàng có thể hôn ngươi, ta lại không thể? Giang Dã, ngươi có phải hay không không muốn ta? Chỉ Thanh cảm giác chính mình điên rồi, không đúng, nàng đã điên rồi. Tại nàng chúng tâm ma dẫn thời điểm, tại nàng một kiếm giết chết chính mình cái này đồ đệ thời điểm, nàng liền đã điên rồi. Nếu như liền ngay cả tên đồ đệ này đều muốn bị người cướp đi, kia nàng làm sao bây giờ? Vì ngăn chặn loại khả năng này, nàng nghĩ tới rất nhiều loại phương pháp, nghĩ đến đau đầu muốn nước. Cuối cùng bởi vì cân nhắc đến vậy những này phương pháp có thể sẽ để cho mình cái này ngoan đồ nhi thương tâm khổ sở, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, lựa chọn hầu ở bên cạnh hắn, nghĩ đến còn nhiều thời gian còn có chính là. Thế nhưng là nhìn thấy Liêu Chi cử động về sau, nàng liền lại bắt đầu sợ hãi. Nàng cũng rất thống khổ. Hiện tại, nàng đã nhịn không nổi nữa. Giang Gia hít thở sâu một hơi, tận lực dùng thanh âm êm ái nói ra, "Sư phụ, trước thả ta ra có thể chứ?" Mây đen dịch chuyển khỏi, sáng tỏ ánh trăng lưu loát rơi vào trong phòng, chiếu sáng cái này một đôi sư đồ. Chỉ Thanh không nói gì, chỉ là nhìn chừng chừng lấy hắn. Tóc xanh rủ xuống tại bộ ngực hắn, bờ môi còn lưu lại một vòng đỏ thắm, Chỉ Thanh lúc này bộ dáng, hiển nhiên liền một mỹ lệ yêu dã nữ yêu tình. "Ta sẽ không chạy, ta ngay ở chỗ này, ngươi trước thả ta ra." Giang Dã lại nói một câu. Nhưng Chỉ Thanh vẫn là không hề bị lay động, cứ như vậy cùng hắn giằng co nhìn nhau. Thời gian dần trôi qua, Giang Dã ánh mắt lạnh xuống. Cảm thụ được cổ mình truyền đến có chút nhói nhói, cho dù là hắn tính tình cho dù tốt cũng không nhịn được tức giận. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nên tiếp Chỉ Thanh ánh mắt. "Sư phụ, ngươi là muốn lại giết ta một lần sao? Ta đã không nợ Huyền Thiên Tông, không nợ ngươi cái gì." "Tránh ra." Giang Dã kia lạnh lùng ngữ khí để Chỉ Thanh sững sờ, Sau đó nàng giống như mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt điên cuồng dần dần rút đi. Nhìn xem Giang Dã trên cổ vết cắn, còn có kia từng đạo đỏ thắm vết máu, nàng rốt cuộc minh bạch mình làm cái gì. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là..." Chỉ Thanh luống cuống, lập tức buông ra Giang Dã cổ tay, hốt hoảng dịch chuyển khỏi thân thể. Nàng sợ hãi run rẩy lên, nhìn xem mình tay, còn có cảm nhận được miệng mùi tanh, để sắc mặt của nàng lập tức tái nhợt. Mình làm cái gì? Chính mình lại một lần tổn thương hắn. Chỉ Thanh tay run rẩy muốn vươn hướng Giang Dã, chỉ là, đáp lại nàng, lại là Giang Dã một cái ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt kia, là nàng không muốn nhìn thấy nhất ánh mắt. "Không không, không phải. Ta không phải cố ý. Không muốn như vậy nhìn ta, không muốn như vậy nhìn ta." Gần như tuyệt vọng cảm giác sợ hãi quét sạch toàn thân. Chỉ Thanh sợ hãi, nàng không còn dám nhìn Giang Dã, sụp đổ che đầu, lảo đảo trốn ra Giang Dã gian phòng. Thân ảnh của nàng chật vật tại thanh lãnh dưới ánh trăng chạy thục mạng, thật giống như sau lưng có cái gì kinh khủng đồ vật đang đuổi chụp nàng, không để cho nàng dám quay đầu, không dám dừng lại dưới, chỉ có thể lệ rơi đầy mặt trốn hướng phương xa. Chính mình lại tổn thương hắn, chính mình chọc hắn tức giận, giả, đều là giả. Đây chỉ là một trận ác mộng. Một trận ác mộng ba. Nàng không biết chạy bao lâu, thẳng đến ngộ nhập một đầu hợp thể cảnh Lây Thiên Mang Nưu địa bàn, bị đầu này thịnh nộ ma thú ngăn lại lúc, nàng mới dừng lại. "Giống ba." Lây Thiên Mang Nưu hướng phía Chỉ Thanh phát ra một tiếng nổi giận gào thét. Nơi này là địa bàn của nó. Cảm nhận được khí tức của nó sau còn dám tới, là muốn chết sao? Chỉ Thanh lệ rơi đầy mặt chậm rãi ngẩng đầu. Nàng chống rông ánh mắt nhìn về phía đầu kia giống như một ngọn núi kích cỡ tương đương ma thú, sau một khắc Huyền Thiên kiếm liền xuất hiện tại trong tay nàng. Nửa nén hương thời gian về sau, Chỉ Thanh kéo lấy vết thương đầy người đi hướng đầu kia bị nàng một kiếm bêu đầu hợp thể cảnh ma thú thi thể. Lây Thiên Mang Nưu đầu lúc này yên lặng nằm trên mặt đất. Trừng đến lăn mắt hai mắt, lúc này đã mất đi hào quang. Nàng một kiếm chặt đứt Mang Nưu sừng nhọn, sau đó thanh kiếm bỏ qua, nhặt lên Mang Nưu sừng quỳ trên mặt đất, miệng bên trong còn tại không ngừng điên cuồng nhỉ non để cho người ta nghe không rõ. Đều là ngươi sai. Hắn tức giận, hắn chán ghét ta. Là ngươi thương hại đồ đệ của ta, ai bảo ngươi bắt hắn, đi chết, đi chết. Chỉ Thanh giơ lên trong tay Mang Nưu sừng, một chút lại một cái đện ở trước đó bóp lấy Giang Dã cái tay kia. Phốc phốc, phốc thử. Máu loang vẩy ra, nương theo lấy thịt nát ở tại trên mặt nàng. Nàng nhưng không có phản ứng chút nào, vẫn là ánh mắt trống rỗng, miệng bên trong một mực nỉ non nói nhỏ. Nện xuống, giơ tay lên, lần nữa nện xuống. Một lần lại một lần, một chút lại một chút, thẳng đến tay của nàng đã máu thịt bé bét, rách nước. Chương 130. Hôn. Cái gì hôn, không có sự tỉnh. Chương 130. Hôn. Cái gì hôn, không có sự tỉnh. Giang Dã nằm ở trên giường, mặt không thay đổi nhìn xem Chỉ Thanh. Nhìn xem nàng trốn giống như rời đi gian phòng của mình về sau, Giang Dã trong mắt băng lãnh dần dần biến thành một vòng vẻ bất đắc dĩ. Hắn chống lên thân thể, nhìn xem bị đẩy ra cửa phòng, Chỉ Thanh thân ảnh đã biến mất tại ánh trăng bên trong. Giang Dã có chút khí, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hắn đã nhận ra Chỉ Thanh biến hóa, cũng phát hiện sư phụ đối với hắn tình cảm giống như dần dần trở nên có chút không thích hợp. Nàng luôn luôn sợ hãi mình bị người nào cướp đi giống như. Giang Dã sờ lên cổ của mình, đặt dính huyết dịch khét một tay. Máu của hắn bên trong hỗn tạp một cấu ngọc tùng mùi thơm hương vị, thậm chí còn có một cấu ngọt ngào nước vào vị. Chỉ Thanh sư phụ nước bọt. Đây coi là cái gì? Giang Dã hai tay mở ra, có chút vô lực ngã xuống giường. Lần này tốt, đêm nay tu luyện là tu luyện bất thành, ngủ đoán chừng cũng ngủ không được. Phế đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta giống như chưa hề đều không có đối sư phụ phát giận a. Giang Dã nỉ non nói. Hắn dùng cánh tay che mắt, trong lòng vô cùng phức tạp. Người bình thường đều có tính cách của mình. Có tính cách của mình đã nói lên người này cũng sẽ có tính tình của mình, chỉ là tâm tình của mỗi người quắc giá trị khác biệt. Có ít người rất khó tức giận, cả ngày vui mừng a, sự tình gì đều không thèm để ý, cũng không hướng trong lòng đi. Loại người này khoái hoặc quắc giá trị rất thấp, tùy tiện liền có thể đạt tới hoặc là bình thường liền ở vào cái này quắc giá trị bên trong. Loại người này phẫn nộ quắc giá trị rất cao, dưới tình huống bình thường người bình thường chạm đến không đến phẫn nộ của hắn quắc giá trị, trừ phi là làm cái gì làm hắn 10 phần căm tức sự tình. Cũng có chút người tựa như là cái thùng thuốc nổ, vừa chạm vào liền nổ. Cái này loại người phẫn nộ quắc giá trị rất thấp bình thường rất khó bắt đầu vui vẻ, hoặc là bình thường liền ở vào một loại tâm tình không tốt quắc giá trị bên trong. Giang Dã hắn thuộc về loại tình huống thứ nhất bình thường cũng sẽ không tức giận, mà lại hắn cho dù là có tính khí, cũng chưa hề đều không đối người bên cạnh mình phát. Giống như vậy đối Chỉ Thanh biểu đạt bất mãn của mình, còn là lần đầu tiên. Nói như thế nào đây, đối bên người thân cận phát cáu, khí song sau, trong lòng của mình ngược lại bắt đầu ấy nấy. Giang Dã nhịn không được hồi tưởng hành động mới vừa rồi của mình, trong lòng có chút thấp thỏm nghĩ đến chính mình có phải hay không nói quá phận, làm quá phận một chút, sẽ không tổn thương đến sư phụ đi. Cứ như vậy, Giang Dã xuất thần nhìn xem nóc phòng, suy tư Chỉ Thanh cùng hắn ở giữa vấn đề, thẳng đến sáng sớm một tiếng kê minh mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, liên tiếp gà bay chó chạy động tĩnh truyền vào trong thai của hắn. Nhanh nhanh nhanh, bắt lấy cái này gà, nuôi lâu như vậy, hôm nay tiểu thư rời nhà, nó cũng cho ta cống hiến ra một chút tác dụng, đến làm cho tiểu thư ăn bão bão rời đi. Hôm nay thế nhưng là tiểu thư lần thứ nhất rời nhà thời gian, đều sốc lại tinh thần cho ta sửa lại. Ta không nỡ tiểu thư, ô ô ô, ta đều chiếu khán nàng hơn 20 năm, hiện tại vừa rời đi liền muốn nhiều năm không trở lại. Ta cảm giác cái này rất giống đem ta khuê nữ cho gả đi như vậy. Ta cũng vậy, tiểu thư đối với chúng ta tốt như vậy, nếu là không có nàng, Liêu gia cảm giác thật giống như không có linh hồn. Thoáng có chút âm thanh ồn ào để Giang Dã nghĩ đến hôm nay chính là Liêu Chi rời đi thời gian tới. Hắn biết bình thường Liêu Chi đối đãi bọn người hầu đều rất tốt, cho nên bọn hắn cũng đều rất thích Liêu Chi cái này tốt hầu hạ không còn cách nào khác đại tiểu thư. Bây giờ nàng sắp liền muốn rời khỏi, Liêu gia người hầu phần lớn đều cực kỳ không bỏ cùng thương cảm. Nỗi thương cảm của bọn họ để Giang Dã tâm tình tốt rất nhiều. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, lúc này phương xa bầu trời đã bắt đầu hiện xám. Bất chi bất giác, ngày thứ ba đã đến tới. Sáng sớm, Liêu Chi mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn qua nóc phòng, bên hai truyền đến thanh âm vẫn là kia quen thuộc tiếng chim hót. Lúc này tâm tình của nàng mười phần yên tĩnh, không có sắp rời nhà ưu sầu, cũng không có tối hôm qua bị cự tuyệt bi thương cùng khổ sở. Bất quá, trận này đơn phương yêu mến giống như cứ như vậy vô tận mà chấm dứt, vận khí của mình thật đúng là không tốt lắm à? Thôi, một lần thất bại mà thôi. Hiện tại vẫn là hào hào rời giường, chuẩn bị nên đón ta vậy liền nghi sư phụ đến đây đi. Liêu Chi lẩm bẩm, bò lên giường. Một trận rửa mặt về sau, nàng mặc giang dã lần thứ nhất gặp nàng kia thân xanh biết y phục ra khỏi phòng, sáng rỡ mặt trời chiếu xạ tại nàng trắng non tiểu xảo trên mặt, không để cho nàng tự giác nheo mắt lại, vô ý thức đưa tay che chắn. Cái này ánh nắng thật không có biên giới cảm giác, khẳng định không có bằng hữu. Nàng lẩm bẩm lầu bầu nói, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn về phía giang dã cái gian phòng kia phòng động tác này, sớm đã trở thành nàng mỗi ngày thói quen. Chỉ là, lần này giang dã cửa phòng rốt cục không phải tại đóng chặt lại, mà là rộng mở cửa phòng, cái này khiến Liêu Chi cảm thấy có chút nghi hoặc. Gia hỏa này đang làm gì đâu? Khó được một buổi sáng sớm liền có thể nhìn thấy hắn cửa phòng mở rộng a. Liêu Chi nói thầm lấy đi đến giang giã cửa gian phòng, đem đầu hướng trong phòng rối. Liếc mắt liền thấy được một cái nằm ở trên giường phế vật. Liêu Chi luôn cảm giác hắn không có gì vang kia cố tinh khí thần, thật giống như đời trước những nam sinh kia lột nhiều về sau, mỗi lần tiến vào phòng học đều là bộ này hưu khí vô lực, một mặt coi nhẹ sinh tử trạng thái hư nhược. Nhất là cặp kia không có dục vọng con mắt, chực chực chực, đơn giản. Chẳng lẽ? Liêu Chi thần sắc cổ quái, một lát sau dựa cạnh cửa có chút nhăn nhó thẹn thùng nói ra, giang giã a giang giã, ta biết ngươi cái tuổi này nam hải tử nhu cầu tràn đầy, nhưng tốt nhất vẫn là tiết chế một chút tương đối tốt. Ngày hôm qua cái hôn đối với ngươi mà nói có phải hay không có chút kích thích, ngươi mới biết. Nàng vẫn chưa nói xong, giống cá chết nằm thi giang giã trong nháy mắt cá chết nhảy, một cái xoay người ngồi dậy, dây tiến vào khoanh chân tu luyện tư thế. Hắn ngước mắt, mặt không thay đổi nói ra, hôn. Cái gì hôn, không có sự tình, ngươi chớ nói lung tung. Hiện tại hắn không muốn nghe đến liên quan tới phương diện này sự tình, giang giã quả quyết lựa chọn đổi chủ đề, lại nói ngươi sẽ phải rời đi Liêu gia, đồ vật đều thu thập xong sao? Liêu Chi gật gật đầu, không cần thiết chuẩn bị quá nhiều đồ vật, cha ta liền cho ta một cái túi đựng đồ, bên trong có linh thạch cùng một chút đan dược loại hình, đầy đủ. Giang Dã nghe được nàng nâng lên đan dược về sau, đột nhiên nghĩ đến một chút Vương lão cho hắn linh dược. "Đúng rồi, cái này cho ngươi." Hắn từ trong ngực xuất ra một cái túi đựng đồ, vứt cho Liêu Chi. "Đây là cái gì?" Liêu Chi có chút nghi ngờ hỏi. "Chị bệnh cho ngươi linh dược, bên trong còn thừa lại rất nhiều, ngươi nếu là không có linh thạch, hoặc là tài nguyên tu luyện không đủ dùng, có thể cầm đi bán đi, đổi lấy đến tài nguyên đầy đủ ngươi tu luyện tới hóa thần cảnh. Trị liệu linh hồn linh dược không dễ tìm, trên cơ bản là có tiền mà không mua được." Giang Dã chữa khỏi Liêu Chi bệnh về sau, Vương lão cho hắn trong túi chứa vật còn thừa lại rất nhiều linh dược, đây đều là Vương lão bỏ ra hơn 20 năm thu thập, vô cùng chân quý. Một gốc mấy trăm năm đối linh hồn có tác dụng linh dược liền đã thị trường khó cầu, chớ nói chi là bên trong còn có mấy ngàn năm, trên vạn năm linh dược. Hợp thể cảnh cường giả nhìn đều đỏ mắt. Vốn là lo lắng người Liêu gia biết những thuốc này tồn tại về sau sẽ nhịn không được động ý đồ xấu, mang đến cho mình phiền toái không cần thiết, cho nên hắn cũng một mực không nói. Hiện tại người bệnh đều đã chữa khỏi, vậy những này đồ vật cũng vật quy nguyên chủ mới là. Chương 131. Có thể mang ta lên sao? Chương 131. Có thể mang ta lên sao? Liêu Chi tiếp nhận túi trữ vật, tùy ý nhìn qua đã thu. Nàng chào hỏi Giang Dã, để hắn mau dậy, cùng với nàng cùng đi Liêu gia chủ trạch, đưa nàng đoạn đường. Giang Dã gật gật đầu đứng dậy xuống giường đi đến bên người nàng thời điểm, Liêu Chi bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Giang Dã, ngươi cổ tối hôm qua là bị thứ gì cắn sao?" "Không có a, làm sao?" Giang Dã theo bản năng sờ lên cổ, bỗng nhiên ý thức được chuyện không đúng. Trên cổ vết cắn đã biến mất, nhưng khô cạn ngưng kết máu còn tại. Liêu Chi nhìn xem Giang Dã trên cổ vết máu, con mắt không tự giác nheo lại. Này làm sao cảm giác giống như có người tại cổ của hắn loại thảo môi, sau đó không cẩn thận làm được quá lửa, đem hắn cổ cho làm bị thương đâu. Ngươi đợi ta một hồi. Giang Gia nói, tại Liêu Chi còn không có kịp phản ứng thời điểm, đem nàng đem đến bên ngoài gian phòng, sau đó một tay lấy cửa đóng lại. Vài giây đồng hồ về sau, Giang Gia lần nữa mở cửa phòng, sắc mặt lạnh nhạt ra khỏi phòng. Cổ của hắn chỗ vết máu đã biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi. Nói, hắn trước một bước hướng phía Liêu gia chủ trạch phương hướng đi đến. Cái này bị thay mà đi trộm chung phương thức quả thực đem Liêu Chi chỉnh có chút im lặng, bất quá nàng lắc đầu, không nói gì nữa. Không cần nghĩ, tên biến thái kia sư phụ hôm qua khẳng định theo dõi bọn hắn. Nhìn thấy Giang Dã đi mau xa, nàng chạy chậm đi theo, hai người vừa đi vừa trò chuyện. "Sư phụ ngươi đâu? Làm sao không thấy được nàng?" "Không biết, ta giống như chọc giận nàng không vui." Giang Dã cảm xúc có chút xa xót. Lúc ấy mình quả thật có chút tức giận, hắn cũng không biết chính mình lúc ấy là như thế nào một bộ biểu lộ, nhưng từ chính mình sư phụ biểu lộ xem ra, nhất định rất quá đáng. "Ai." Nghĩ tới đây hắn nhịn không được thở dài được rồi, càng nghĩ tâm tình càng bực bội các loại nàng trở về nói với nàng tiếng xin lỗi mới được. Hai người một đường sướng trò chuyện, rất nhanh liền đi tới Liêu gia chủ trạch. Lúc này Liêu gia chủ trạch bên trong vô cùng náo nhiệt. Nhìn thấy Liêu Chi đến về sau, Liêu gia người nhao nhao tiến lên chúc mừng chúc mừng. Liêu Chi cũng là mỉm cười từng cái đáp lại đợi đến gần buổi trưa, Liêu gia tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kích động nhìn về phía ngoài cửa, đều đang ngẩng đầu ngóng trông Bất Hủ Các các chủ đến đây chính là trong truyền thuyết đại nhân vật a. Ngũ đại đỉnh cấp thế lực một trong Bất Hủ Các, tại Huyền Thiên giới sừng sững đến nay không biết bao nhiêu năm tháng, Huyền Thiên giới uy tín lâu năm thế lực một trong, nội tình cực kỳ thâm hậu. Bây giờ Bất Hủ Các các chủ Tấn Dư Hoan cũng là nhân vật truyền kỳ. Mặc dù nghe nói nàng chiến lực có chút kéo hông, nhưng nàng đi ra ngoài có hợp thể cảnh cường giả làm hộ vệ, gặp được nguy hiểm căn bản cũng không cần nàng xuất thủ, nàng chỉ cần thân cư thượng vị, mở miệng nói một câu là được. Liêu gia đám người ngay tại chủ trạch chờ, không bao lâu, một cái người hầu vội vã chạy vào Liêu gia, kích động đối Liêu gia mọi người nói: "Đến rồi, đến rồi. Bất Hủ các chủ đại nhân đến." Kỳ thật căn bản cũng không cần hắn nói, mọi người đang ngồi người đều cảm nhận được một cỗ siêu việt hóa thần cảnh tu sĩ khí tức khủng bố giáng lâm tại tụ tán thành. Một khắc này tất cả mọi người biết, có một vị bá chủ cấp đường tu sĩ đến rồi. Giang Gia cùng Liêu gia đám người chạy ra gian phòng, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Lúc này trên bầu trời tụ tán thành, hơn ngàn vị bất hủ các tu sĩ cưỡi linh mã, bảo vệ ở giữa xe ngựa sang trọng, từ trên trời đáp xuống, vững vững vàng vàng dừng lại tại Liêu gia chủ trạch trong đại viện. Đám người này dẫn đầu, là một người mặc đen nhánh áo giáp nam tử. Toàn thân hắn che giáp, không nhìn thấy tướng mạo, nhưng từ trên người hắn phát ra, là hợp thể cảnh cường giả mới có uy áp. Liêu Chi, đi lên, chúng ta cần phải đi. Một đạo lười biếng lại thanh âm quyến rũ từ trong xe ngựa truyền ra. Tất cả mọi người biết, đạo thanh âm này cũng chính là xe ngựa này người ở bên trong khẳng định chính là bất hủ các chủ Tận Dư Hoan. Nghe được nàng về sau, Liêu Chi hướng phía Liêu gia đám người gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Vừa rồi nên nói đều đã nói xong, mà lại về sau cũng không phải không trở lại, không cần thiết khiến cho thương cảm như vậy. Chỉ là khi tiến vào xe ngựa trước đó, nàng vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn về phía Giang Dã, mỉm cười nói ra: Giang Dã, người cuối cùng cũng có tảng ra, nhưng cũng đừng cô phụ gặp nhau. Ta không hối hận gặp ngươi, cũng hy vọng ngươi không hối hận nhận biết ta. Ngày sau gặp. Nàng nói xong, trực tiếp lên xe ngựa. Giang Dã cười hướng nàng gật gật đầu. Nhân sinh có gặp nhau, nhân sinh có khác cách. Duy nhất không đổi, tiếp tục tiến lên người ta. Chúng ta cuối cùng sẽ đi lên riêng phần mình con đường, hướng phía mục tiêu của mình cùng lý tưởng, không ngừng leo lên tiến lên. Nhưng hy vọng cuối cùng có thể tại điểm cuối cùng nhìn thấy lẫn nhau. Tại bất hủ các đám người rời đi thời điểm, trong xe ngựa Tận Dư Hoan thanh âm đột nhiên tại Giang Dã vang lên bên tai. Giang Dã đúng không? Sư phụ ngươi, sư tỷ đều cùng ta hợp tác qua, hy vọng về sau chúng ta cũng có cơ hội hợp tác. Tận Dư Hoan thanh âm kia mang theo trời sinh vũ mị chi ý, mười phần dễ nghe êm tai. Nhưng không biết vì cái gì, Giang Dã chỉ cảm thấy thân thể đều nổi da gà. Nữ nhân này nguy hiểm, cùng chính mình sư phụ một cái cấp bậc, chính mình tốt nhất vẫn là không muốn giao thiệp với nàng cho thỏa đáng. Cái này bất hủ các tu sĩ tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Rất nhanh thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở chân trời. Sách, hợp thể cảnh tu sĩ không nổi a. Trong thành cấm bay quy củ cũng đều không hiểu. Thành chủ phủ trong phủ đệ, Từ Hổ cũng nhìn thấy bọn hắn rời đi thân ảnh, khó chịu thấp giọng thầm mắng một câu. Hắn sẽ không cũng bởi vì việc này mà lên đi chỉ trích đối phương. Dù sao cũng là mạnh hơn hắn cường giả, bọn hắn chỉ cần không phải ở trong thành làm một chút quá phận sự tình, vậy liền tự mình coi như không thấy được, bất quá vụng trộm mắng bọn hắn hai câu vẫn là có thể. Liêu Chi theo bất hủ các đám người rời đi về sau, Liêu gia lần nữa khôi phục dị vãng thanh tĩnh. Không có cái kia trách trách hô hô yếu đuối cô nương, bọn hắn thật cảm giác rất không quen. Liêu Thiên Ca thu hồi trông về phía xa ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Giang Dã, mở miệng hỏi: "Giang Dã, ngươi dự định lúc nào đi du lịch?" Giang Dã không do dự, chờ sư phụ ta trở về, ta liền rời đi. Liêu Thiên Ca nghe vậy nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Giang Dã bả vai thở dài: "Ai, muốn tịch mịch rồi." Hắn quay người hướng phía thư phòng đi đến. Nữ nhi đi, hắn chỉ có thể đem thể xác tinh thần vùi đầu vào trong công việc mới có thể hóa giải một chút trong lòng yêu thương. Liêu Chi đi, mà sư phụ lại không biết đi nơi nào. Giang Dã bên người cũng yên tĩnh trở lại, không còn dĩ vãng ầm ĩ trong lúc nhất thời Giang Dã lại có chút không quá thích ứng. Được rồi, ra ngoài đi một chút đi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, rời đi Liêu phủ, một mình đi tại trên đường cái. Tụ tán thành vẫn là náo nhiệt vô cùng, cũng không có bởi vì thiếu đi hai người liền sẽ có cái gì khác biệt. Cái kia mặc màu đen áo giáp, trên thân khí tức như là vực sâu không đáy, kinh khủng đến cực điểm. Hắn tuyệt đối là một vị hợp thể cảnh cường giả. Thật hâm mộ Liêu gia, so sánh dưới Đoạn gia liền. A, không nói cũng được. Đoạn gia ngày càng thế nhỏ, đoán chừng không được bao lâu, liền không còn là tụ tán thành tam đại gia một trong. Trung quanh người đi đường cũng đang thảo luận lấy vừa rồi bất hủ các chủ tự mình đến Liêu gia thu đồ sự tình, đồng thời Liêu gia cùng Đoạn gia ở giữa ân oán cũng lần nữa bị đào lên. Giang Dã nghe những chuyện này, có chút không quan tâm. Rõ ràng những chuyện này mới trôi qua không bao lâu, nhưng vì cái gì chính mình luôn cảm thấy giống như đã qua cực kỳ lâu đâu. Thật là kỳ quái a, lúc này, Giang Dã bỗng nhiên nghĩ đến tại Huyền Thiên Tông thời điểm, sư tỷ từng nói với hắn, chuyện cũ tựa như là một bút nợ cũ, cho dù là chuyện ngày hôm qua, nhớ lại vẫn sẽ cảm thấy vô cùng dài. Hồi ức thật đúng là một đoạn dài dằng dặc trải qua a, chính mình đây là đối Liêu gia, đối Liêu Chi có lo lắng. Không thể a. Được rồi, hồi ức sẽ chỉ tăng thêm bi thương, người nên nhìn về phía trước mới đúng. Vẫn là ngẫm lại sau đó phải đi nơi nào du lịch đi. Giang Dã có chút tự giễu cười một tiếng, lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn cũng phải bắt đầu hoạch định một chút về sau hành trình mới được. Ngươi dự định muốn đi đâu, có thể mang ta lên à? Đương nhiên, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến, mười phần quen hai đến Giang Dã căn bản là không có cách quên. Giang Dã đột nhiên quay người nhìn lại, chỉ gặp một đạo mặc màu băng lam y phục, sau lưng đeo kiếm nữ tử, chính diện mang mỉm cười đứng ở trong đám người nhìn hắn. Nàng có siêu thoát tại thế khí tức, nàng phảng phất không thuộc về cái này dung tục hồng trần. Nàng ở vào thế gian, lại di thế độc lập. Rộn rộn ràng ràng chật ních người trên đường phố, Giang Dã chỉ có thấy được thân ảnh của nàng. Chương 132. Nghĩ như vậy, kỳ thật nàng vẫn là rất may mắn. Chương 132. Nghĩ như vậy, kỳ thật nàng vẫn là rất may mắn. Sư tỷ. Giang Dã nhìn xem trong đám người nữ tử, không xác định kêu lên. Hắn hiện tại cũng đang hoài nghi mình có phải hay không trúng cái gì tâm ma dẫn. Tựa như là đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ đồng dạng, dáng người thức tha thanh lãnh nữ tử đi đến bên cạnh hắn, đưa tay méo méo mặt của hắn. Nữ tử trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra một tia u hoán, thế nào, không rên một tiếng liền biến mất hơn 4 năm, hiện tại ngay cả ta cũng không nhận ra. Thiệt thòi ta những năm này còn một mực lo lắng ngươi, vì ngươi khổ sở lâu như vậy. Nghe được Lâm Viễn Huyền, Giang Dã nguyên bản vừa mới kích động tâm lại suy sụp xuống tới. Hắn áy náy cúi đầu xuống. Sư tỷ, thật xin lỗi. hắn luôn cảm giác chính mình thiếu Lâm Uyển Uyển rất nhiều. Nàng những năm này một mực đem hết toàn lực tìm kiếm tung tích của mình, thậm chí còn vì mình kém chút tổn hại căn cơ cuối cùng cả đời dừng lại tại nguyên anh cảnh. Lúc có người như thế vô tư, đem hết toàn lực đối ngươi tốt lúc, ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng sẽ áy náy bất an. Nàng vì chính mình làm nhiều như vậy, chính mình lại là không có thể trở về báo cho nàng cái gì. Cái này khiến Giang Dã có chút không dám đi đối mặt nàng. Giang Dã, ngẩng đầu lên. Không có gì tốt có lỗi với, ngươi cũng không có cái gì có lỗi với ta địa phương. Lâm Uyển Uyển lắc đầu, thân sắc dần dần nhu hòa. Nàng sờ lên Giang Dã đầu, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm chi sắc. Thời gian trôi qua thật nhanh à, rõ ràng ta đem ngươi mang về Huyền Thiên Tông thời điểm, ngươi ngay cả ta bả vai cũng chưa tới, hiện tại đã còn cao hơn ta. Trước mắt người tiểu sư đệ này triệt để trưởng thành, dáng người thon dài thẳng tắp, khuôn mặt như vẽ. Chỉ là, chính mình bỏ qua hắn trưởng thành 4 năm. 4 năm a, Lâm Uyển Uyển cảm giác cái mũi có chút mỏi nhừ. Tại Giang Dã có chút ngạc nhiên trên nét mặt, nàng đông nhiên ôm chặt lấy Giang Dã. Ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Là ta không có bảo vệ tốt ngươi, là lỗi của ta. Trước kia ta không nên đem ngươi ném ở chính chắc thí điện rời đi. Ta hiện tại hối hận. Lâm Uyển Uyển tay thật chặt níu lấy Giang Dã phía sau lưng quần áo, có chút run rẩy. Những năm này thấp thỏm giờ phút này rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Cảm nhận được xiêm y của mình dần dần có chút ướt át, nguyên bản tay chân luống cuống Giang Dã phản ứng lại. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Uyển Uyển phía sau lưng, lên tiếng an ủi, sư tỷ ta không sao, về sau cũng đều không có việc gì. Ngực cảm nhận được kia cố ẩm ướt ấm áp chạy vào trong lòng của hắn. Xem đi, trên thế giới này vẫn là có người thích hắn. Hắn Giang Dã cũng không phải là một đứa cô nhi. Một đôi tuấn nam tịnh nữ hợp lý đường phố ôm hình tượng tự nhiên là hấp dẫn người. Thậm chí có chút người đi đường đều ngừng chân tại nguyên chỗ, móc ra hạt dưa đến chuẩn bị đập dưa xem kịch. Cũng may đắm chìm ở sư tỷ đệ trùng phùng vui sướng, Giang Dã cùng Lâm Uyển Uyển rất nhanh liền phản ứng lại. Lâm Uyển Uyển bỗng nhiên tựa như giật điện buông lòng tay ra, tránh thoát ra Giang Dã ôm ấp, có chút túi đầu, gương mặt đỏ lên. Giang Dã có chút buồn cười nói ra, người ở đây quá nhiều, chúng ta tìm một gian trà lâu mới hảo hảo trò chuyện. Được. Lâm Uyển Uyển gật gật đầu, không có ý kiến gì. Chỉ cần là Giang Dã nói lời, nàng sẽ rất ít phản bác cái gì. Gió tuyết trà lâu lầu 2, gần cửa sổ vị trí. Giang Dã mặt lộ vẻ vẻ vui thích, nhìn xem ngồi tại đối diện nữ tử. Hắn đối Lâm Uyển Uyển đại khái nói những năm nay trải qua, nói phần lớn đều là chuyện tốt, hắn không muốn để cho sư tỷ khổ sở. Lâm Uyển Uyển tính cách cùng Trì Thanh tương tự, nhưng lại khác biệt. Trì Thanh là ngạ mạn, cao lãnh, mà Lâm Uyển Uyển thì là thanh lãnh, lạnh nhạt. Hai người đều có một ít tương đối giống nhau địa phương, đó chính là sẽ rất ít đối người khác biểu đạt chính mình yêu mến. So với ngôn ngữ, các nàng phần lớn thời gian càng nhiều chọn dùng hành động đi biểu đạt. Các nàng đều rất quan tâm Giang Dã, sẽ vì Giang Dã vui vẻ mà vui vẻ, vì Giang Dã khổ sở mà khổ sở. Ngươi những năm này cũng trải qua không ít sự tình a. Lâm Uyển Uyển có chút vui mừng nhìn xem Giang Dã. Nam hài này đã trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía, chỉ là rất đáng tiếc, chính mình cũng không thể hầu ở bên cạnh hắn, chứng kiến hắn trưởng thành. Sư tỷ ngươi lại tới đây, cũng là vì tiến vào Mãng Hoang Sơn mạch lịch luyện sao? Lâm Uyển Uyển lắc đầu. Ta nguyên bản đích thật là dự định tiến vào Mãng Hoang Sơn mạch lịch luyện, bất quá bây giờ không nghĩ. Nàng ánh mắt có chút thụ thương nhìn xem Giang Dã nói ra, ngươi để cho người ta bất hủ các người cho ta báo bình an về sau, ta liền bế quan một đoạn thời gian các loại đến triệt để vững chắc nguyên anh cảnh giới, ta liền lựa chọn tiếp tục đi ra ngoài tìm ngươi tung tích. Chỉ là huyền thiên giới thực sự quá lớn, để cho ta không biết hẳn là từ chỗ nào tìm kiếm, ngay tại ta mở mịt thời điểm, nghe được một thì nghe đồn, nói là huyền thiên giới lại ra một cái hợp thể cảnh tu sĩ, là nữ tử, tựa như là huyền thiên tông cái kia tiên tử tông chủ. Về sau ta góp nhặt những tin tức kia, mới rốt cục tìm được ngươi vết tích. Nghĩ đến những thứ này, năm Giang Dã vậy mà đều không có liên lạc qua nàng, nói cho nàng ở đâu, trong nội tâm nàng cũng có chút khổ sở. Nói, Lâm Uyển Uyển thần sắc cảm đạm túi lầu xuống. Giang Dã, ngươi là không muốn gặp ta sao? Vì cái gì không nói cho ta ngươi ở đâu, là lo lắng ta sẽ cho ngươi mang đến phiền phức sao? Nàng đặt ở trên đầu gối tay nắm chặt, sau khi nói xong những lời này nàng liền hối hận. Sợ hãi có phải hay không chính mình quá cuốn người, để sư đệ cảm thấy phiền chán. Giang Dã cũng nhìn ra Lâm Uyển Uyển khẩn trương, bật cười lắc đầu. Ngốc sư tỷ nha, nào có người sẽ chán ghét một cái quan tâm mình người đây này. Giang Dã mở miệng giải thích, vừa vặn tương phản, không phải lo lắng sư tỷ sẽ mang đến cho ta phiền phức, mà là ta chỉ không muốn lại cho sư tỷ thêm phiền phức. Ngươi đã vì ta làm được đủ nhiều, khi còn bé đã cứu ta, tại Huyền Thiên Tông lại mỗi ngày chỉ đạo ta tu luyện, còn một mực che chở ta, để cho ta tại trong tông môn không bị bất luận kẻ nào khi dễ, tại ta xảy ra chuyện thời điểm lại không để ý tự thân tới tìm ta. Một số thời khắc ta cũng không biết hẳn là làm sao đi báo đáp ngươi. Lâm Uyển Uyển nghe nói như thế đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi không cần báo đáp ta. Giang Dã liền biết Lâm Uyển Uyển sẽ nói như vậy. Thần sắc hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng lại là không tự chủ nhô lên cao hơn. Không sai, chính là tự hào. Có như thế cái tốt sư tỷ, hắn chỗ nào có thể không tự hào đây. Hai người lại hàn huyên một hồi, đột nhiên Lâm Uyển Uyển nghĩ tới điều gì, có chút nghi ngờ mở miệng hỏi, "Đúng rồi, tông chủ đâu? Nàng không phải đi cùng với ngươi sao?" Nói đến Trì Thanh, Lâm Uyển Uyển trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít toán khí. Bất quá nghĩ đến trước kia trên người mình phát sinh sự tình, trong nội tâm nàng oán khí lại không khỏi tiêu tán rất nhiều, càng nhiều hơn chính là một loại bất đắc dĩ. Nàng tin tưởng Trì Thanh tuyệt đối không có muốn thương tổn tới mình đồ đệ ý tứ. Ai cũng không muốn sự tình biến thành dạng này. Nói cứng, vậy cũng chỉ có thể quái vận khí không tốt, rất nhiều ngoại ý muốn mới đúc thành hiện tại cục diện này. Nếu như không có Trì Thanh, nàng đoán chừng cũng không phải là Huyền Thiên Tông đệ tử, Thiên Kiếm Phong đám người cũng sẽ không vấn lạc, Trì Thanh cũng sẽ không trúng tâm ma dẫn. Nếu như nàng không phải Huyền Thiên Tông đệ tử, đoán chừng cũng sẽ không gặp phải Giang Dã, càng sẽ không dẫn hắn về Huyền Thiên Tông, đến tiếp sau một dây chuyện cũng liền cũng sẽ không phát sinh. Vận mệnh chính là như vậy, chỉ cần tại cái nào đó điểm mấu chốt bên trên phát sinh cải biến, hết thảy liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Bây giờ cục diện này đã là xem như tương đối tốt. Chỉ ít, bọn hắn cũng còn sống. Chỉ ít, nàng tìm được một nguyện ý ngăn tại trước người nàng, vết thương chồng chất cũng không muốn đi ra người. Xem đi, nghĩ như vậy, kỳ thật nàng vẫn là rất may mắn. Lâm Uyển Uyển không tự chủ cười. Chương 133. Bệnh trạng yêu thương. Chương 133. Bệnh trạng yêu thương. Đúng rồi, tông chủ đâu? Nàng không phải đi cùng với ngươi sao? Nghe được Lâm Uyển Uyển về sau, Giang Dã thân thể khẽ giật mình. Hắn theo bản năng sờ lên cổ, không tự chủ được nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, trong lòng nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Rất kỳ quái. Cũng may hắn rất nhanh liền đè xuống loại kia cảm giác cổ quái, con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói khẽ, tối hôm qua phát sinh một chút sự tình, ta nhất thời nhịn không được, đối sư phụ phát cáu. Ừm. Lâm Uyển Uyển hơi kinh ngạc ừ một tiếng. Sư đệ tức giận. Ở chung được vài chục năm, Lâm Uyển Uyển gặp qua Giang Dã tức giận bộ dáng. Bất quá Giang Dã cơ hồ đều là bởi vì người khác nói nàng nói xấu mới tức giận, người tông chủ kia là thế nào đem Giang Dã làm tức giận. Trong lúc nhất thời, nàng lại có nhiều tò mò rồi. Giang Dã không có lưu ý đến Lâm Uyển Uyển đôi mắt bên trong vẻ tò mò, tiếp tục nói ra, nàng tối hôm qua từ phòng ta rời đi sau vẫn không có trở về, mặc dù biết nàng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng ta. Giang Dã ba. Một tiếng gốm sứ vỡ tan thanh âm truyền vào Giang Dã trong tai, đánh gậy hắn muốn nói tiếp. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Uyển chén trà trong tay, phía trên nhiều hơn từng đạo vết rách. Mà nắm chặt chén trà tinh tế ngọc thủ nổi gân xanh, run nhẹ nhẹ, giống như là cực lực đang khắc chế cái gì ánh mắt đi lên rồi, hắn thấy được một trương mặt không thay đổi tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Mặc dù không có biểu lộ, nhưng luôn cảm giác nàng đang tức giận. Giang Dã thân thể hơi nghiêng về phía trước, hơi nghi hoặc một chút nhẹ giọng hô một câu, "Sư tỷ." "Ừm." "Tay." "Chén trà." "Không có việc gì, tâm ta có cảm giác, lại lĩnh ngộ một chiêu." "Thì ra là thế." Giang Dã lùi về đầu gật gật đầu, ánh mắt có chút hâm mộ nhìn xem Lâm Uyển Uyển. Sư tỷ không hổ là có được vô cấu tiên thể tồn tại, trước kia liền thường xuyên tự chế rất nhiều kiếm chiêu còn vô tư dạy cho hắn. Chỉ tiếc hắn lực lĩnh ngộ không đủ. So sánh dưới chính mình cái này thể chất liền lộ ra gân gà rất nhiều, đối với tu hành mang tới phụ trợ tác dụng không lớn, đối với chiến đấu không có giá trị, chỉ nhằm vào đặc biệt sự vật mới có thể phát huy tác dụng. Còn cần làm tự mình hại mình mới được, đơn giản. Lâm Viễn Viễn thở nhẹ ra một hơi, bình phục một chút cảm xúc sau nói ra, vậy ngươi bây giờ là dự định ở chỗ này chờ nàng trở về sao? Giang Dã cười gật đầu, đúng, dù sao nói với nàng tốt, muốn cùng đi du lịch đại lục tới. Nghe được Giang Dã sau khi trả lời, Lâm Viễn Viễn không chút do dự nói ra, vậy ta cùng ngươi cùng nhau chờ, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Ngươi đi Mãng Hoang Sơn mạch lịch luyện sao? Không đi, lịch luyện là có thể làm cho mình trở nên càng mạnh một trong phương thức, ta còn có những phương pháp khác mạnh lên. Lâm Viễn Viễn nói, lại tại trong lòng bồi thêm một câu, mà để một người trở nên cường đại phương thức tốt nhất, chính là có được vẫn muốn người bảo vệ. Người kia hiện tại nàng tìm được. Giang Dã không có cự tuyệt Lâm Viễn Viễn yêu cầu, đáp ứng xuống. Có thể cùng sư phụ còn có sư tỷ cùng đi du lịch, hắn rất thích. Cái này rất giống cùng người nhà một khối đi ra ngoài đi xa, nhất định rất có ý tứ. Hắn cùng Lâm Viễn Viễn lựa chọn tại tụ tán thành bên trong chờ đợi Chỉ Thanh. Thời gian một tuần lặng yên mà qua, Giang Dã cùng Lâm Viễn Viễn cũng không có chờ đến Chỉ Thanh trở về. Bọn hắn mặc dù có chút hiếu kỳ Chỉ Thanh có phải hay không gặp sự tình gì, bất quá nếu thật là gặp, lấy bọn hắn hiện tại tu vi cảnh giới, đi cũng không giúp được một tay, cho nên bọn hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Bọn hắn nhưng không có loại kia, không có năng lực còn cứng rắn muốn đi lên góp ý nghĩ. Loại suy nghĩ này bình thường đều không sống nổi bao lâu, chính mình chết coi như xong, liền sợ còn cho người khác thêm phiền phức. Tại một bên khác, từ khi thoát đi Giang Dã bên người về sau, Chỉ Thanh cảm xúc lại bắt đầu không ổn định. Dưới ánh trăng, nàng dùng mang lưu sừng không ngừng đấm vào mình tay, thẳng đến cái tay kia rách tung tóe mới thôi đau đớn kịch liệt để nàng dần dần khôi phục một tia lý trí. Nàng ngồi quỳ chân trên mặt đất, bỏ qua mang lưu sừng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trăng sáng. Vốn là rừng rậm địa hình, tại nàng cùng Lây Thiên mang lưu một trận chiến sau triệt để bị cải biến, từng đạo kinh khủng khe hở, cự hình hố sâu tại mảnh đất này khu trải rộng. Tràn ngập sinh cơ rừng rậm quả thực là bị đánh thành một mảnh hoang vu tử địa. Rất muốn trở về, nhưng là vạn nhất không kiểm soát lại sẽ thương tổn đến hắn. Không được, không được. Chỉ Thanh nhìn xem chính mình ngay tại khép lại tay, phát ra không cam lòng gầm nhẹ, đây chính là hợp thể cảnh tu sĩ cường đại, nhục thể còn có thần hồn hòa làm một thể về sau, thân thể có cực kỳ khủng bố năng lực khôi phục. Trừ phi là dùng linh lực mẫn diệt trong thân thể sinh cơ, hoặc là dùng thần hồn chi lực cưỡng ép phá hủy đối phương không có thân thể bảo hộ linh hồn, không phải hợp thể cảnh tu sĩ cho dù là đầu bị người chặt đi xuống, chỉ cần linh lực sung túc, thời gian sung túc, vẫn như cũ có thể khôi phục. Nàng lúc này có chút ảo não. Tiên thể mang cho nàng thiên độc hậu tu hành điều kiện, cũng đưa nàng kéo đến một cái khác độ cao, sinh mệnh cấp độ viễn siêu Giang Dã. Bình thường nàng đã rất khắc chế, bằng không Giang Dã bị nàng ôm một cái, trực tiếp thất khiếu chảy máu, nội tạng xương cốt đều vỡ nát. Thật giống như người cùng con kiến. Người hơi chút dùng sức, con kiến liền sẽ ba chít chít một tiếng, trực tiếp bị nhân bạo. Không được, ta phải nghĩ biện pháp khống chế lại chính mình. Ta đồ đệ ngoan còn đang chờ ta không thể hết lần này đến lần khác tổn thương đến hắn. Đến nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp. Chỉ Thanh cắn răng, suy tư phải làm thế nào khống chế lại tâm tình của mình cùng lý trí. Nhưng Chỉ Thanh đối Giang Dã dục vọng thật rất khó khắc chế. Nàng thích Giang Dã, yêu hắn hết thảy, thắng qua chính mình hết thảy. Tham lam, sát dục những này thất tình lục dục nàng có thể chém dụng, nhưng nếu như vậy làm, nàng cũng không phải là nàng. Vân vân. Khống chế không nổi tâm tình của mình, vậy liền khống chế lại hành động của mình. Chỉ Thanh trong đầu đống nhiên nghĩ đến một người. Ta Y Y, Đạm Đại Tuyết. Một cái sẽ chỉ tà môn y thuật bác sĩ, một cái so với mình còn muốn bị điên tên điên. Nàng trị không hết người, nhưng nàng hại người phương thức riêng một mặt cờ. Chỉ Thanh hít mắt, hạ quyết tâm. Nàng nhìn về phía tụ tán thành phương vị, nỉ non nói nhỏ, ngoan đổ nhi các loại ta. Ta sẽ cho ngươi biết ta đối với ngươi trầm mê, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Một trận gió thổi qua, bị máu tươi nhiễm đỏ áo bào bay phất phới. Tóc xanh cũng bị thổi đến lung tung bay múa, lộ ra nàng nhiễm máu mặt. Bệnh trạng tiếu dung từ trì thanh trên mặt nở rộ ra. Dưới ánh trăng, cái này khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc nữ tử là như vậy yêu dã, như là một gốc nở rộ bị ngạn hoa. Chương 134. Lần nữa đặt chân mãng hoang sơn mạch. Chương 134. Lần nữa đặt chân mãng hoang sơn mạch. Gió tuyết trà lâu lầu 2, Giang Dã cùng Lâm Uyển Uyển vẫn như cũ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, uống trà, trò chuyện. Chỉ là Giang Dã sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt tiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng toát ra một tia lo lắng. Biến mất một tháng thời gian, Trí Thanh vẫn như cũ vẫn chưa về. Lâm Uyển Uyển đem Giang Dã cảm xúc biến hóa thu hết vào mắt. Nàng có thể hiểu được Giang Dã lo lắng, dù sao hiện tại Trí Thanh tông chủ cảm xúc không ổn định. Nói thật dễ nghe điểm, gọi là cảm xúc không ổn định, nói không dễ nghe điểm, gọi là thỉnh thoảng tính tinh thần thất thường. Tính cách cải biến phần lớn đều cùng tự thân liên quan trải qua có quan hệ. Thì như Trí Thanh, bị tâm ma dẫn hành hạ nhiều năm như vậy, cho dù hiện tại đã giải trừ tâm ma dẫn, nhưng tính cách lại là sớm đã tại ngày qua ngày tra tấn bên trong lặng yên cải biến. Rất nhiều người không muốn cùng ma chủ Lục Hằng đối nghịch cũng là có cái này một bộ phận nguyên nhân ở bên trong. Có thể đánh chết hắn còn tốt, đánh không chết vậy mình liền muốn bị lao tội. Chết không đáng sợ là sống không bằng chết. Tâm ma dẫn loại chiêu thức này, được vinh dự huyền thiên giới ác độc nhất chiêu thức, không phải là không có nguyên nhân. Lâm Viễn Uyển nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng an ủi, không có chuyện gì răng rã, tông chủ thực lực cường hãn, tính cách cứng cỏi. Ngươi chỉ là đối nàng phát cái nhỏ tính tình, nàng sẽ không để ý. Nói xong nàng lại vụng trộm ở trong lòng bồi thêm một câu, hẳn là đi. Dù sao cũng không phải rất xác định. Dù sao nếu là nàng cảm thấy mình bị sư đệ cho chê, vậy mình tuyệt đối sẽ vô cùng thụ thương. Vừa nghĩ tới Giang Dã dùng chán ghét ánh mắt nhìn nàng chẳng cảnh, Lâm Viễn Uyển trong lòng liền bỗng nhiên run rẩy. Nàng che ngực, chậm rãi thở ra một hơi. Không thể nghĩ, không thể muốn. Hình tượng có chút để cho người ta ngạt thở. Sư tỷ ngươi thế nào? Cảm giác chính mình có chút xuẩn, nghĩ đến một chút không nên nghĩ sự tình. Ừm. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Viễn Uyển khoát khoát tay, ra hiệu Giang Dã không cần lo lắng. Bất quá, tiếp tục ở chỗ này chờ xuống dưới cũng không phải chút chuyện à, khó được có thể đơn độc cùng sư đệ cùng một chỗ. Tốt đẹp thời gian không thể lãng phí. Suy tư một lát sau, ánh mắt của nàng đỗng nhiên sáng lên. Lâm Viễn Uyển nhìn về phía Giang Dã, đề nghị, đúng rồi Giang Dã, cùng hắn ở chỗ này làm các loại, không bằng trước theo ta đi Mãng Hoang Sơn mạch lịch luyện một phen thế nào? Hiện tại sao? Đúng, ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi những năm này trưởng thành. Giang Dã không có quá nhiều do dự, gật gật đầu, có thể, ta đi trước an bài một ít chuyện, vạn nhất sư phụ trở về tìm không thấy ta, nàng lại muốn sốt ruột. Tốt. Lâm Viễn Uyển nở nụ cười, đứng người lên, vậy chúng ta đi. Đến cho tìm một số chuyện tới làm mới được, dạng này hắn liền sẽ không có nhiều như vậy thời gian phát sầu. Một đoạn thời gian trước, biết được Giang Dã sư tỷ cũng tới đến tụ tán thành tin tức về sau, Liễu Thiên Ca mười phần nhiệt tình lôi kéo Giang Dã, để hắn thay mời Lâm Viễn Uyển cũng ở cùng nhau tiến Liễu gia. Cho nên một tháng này bên trong, Lâm Viễn Uyển cũng tiến vào Liễu gia. Nhân thế cùng giao tế, đại bộ phận cũng phải cần chính mình đi kéo, trừ phi người kia muốn cầu cạnh chính mình. Thân là Liễu gia gia chủ, hắn sao có thể không rõ một cái tương lai nữ tử kiếm tiên trọng lượng? Có thể tiếp đãi dạng này người, tuyệt đối là một loại vinh hạnh. Không nói có thể làm cho nàng nhớ kỹ Liễu gia, nhưng nhiều một chút ấn tượng cũng là tốt. Dạng này nếu là về sau Liễu gia gặp phiền phức gì, mà nàng vừa lúc ở nơi này lúc, nàng liền sẽ phát huy ra vô cùng trọng đại tác dụng. Một điểm nhỏ đầu tư, một cái trợ giúp lớn. Dù cho thua lâu cũng hoàn toàn không lỗ. Mau kiếm. Giang Dã cùng Lâm Viễn Uyển cùng một chỗ tìm được Liễu Thiên Ca, nói với hắn muốn đi vào Mãng Hoang Sơn mạch lịch luyện một đoạn thời gian, nghĩ phiền phức hắn để người Liễu gia hỗ trợ lưu ý một chút chính mình sư phụ. Nếu như nhìn thấy Trì Thanh trở về liền nói với nàng một chút tình huống, để nàng tại Liễu gia chờ một đoạn thời gian. Liễu Thiên Ca đối với Giang Dã yêu cầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngươi cứ yên tâm đến liền là, nếu như còn có chuyện gì, tùy thời nói. Ngươi Liễu thúc ta mặc dù chỉ là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, nhưng ở tụ tán thành vẫn rất có nhân mạch. Liễu Thiên Ca vỗ vỗ Giang Dã bả vai, một mặt cởi mở nói đối với cái này cùng nữ nhi của mình tuổi tác không sai biệt lắm tiểu tử, hắn cũng là rất thích. Tốt, như thế liền phiền phức Liễu thúc. Giang Dã hướng phía Liễu Thiên Ca cười nói, lại hàn huyên một hồi về sau, bọn hắn cùng Liễu Thiên Ca cáo biệt, liền rời đi Liễu gia. Nhìn xem Giang Dã còn có Lâm Viễn Uyển cùng rời đi thân ảnh, Liễu Thiên Ca thần sắc đông nhiên có chút phiền muộn. Tiểu tử này là rất ưu tú, chính là nữ nhân này duyên. Hắn nhớ tới nhà mình nữ nhi kia khờ dạng, lại không khỏi bất đắc dĩ chật chật lắc đầu. Nha đầu kia cùng Giang Dã trở thành hồng nhan tri kỷ vẫn được, về phần kết làm đạo lữ, ta nhìn không đùa. Được rồi, bọn hắn người tuổi trẻ sự tình, ta cái này đã có tuổi người cũng không cần mù quan tâm nhiều như vậy. Liễu Thiên Ca nói nhỏ, không bao lâu lại lần nữa đem thể xác tinh thần đầu nhập Liễu gia kiến thiết đang phát triển. Lão bà chết rồi, nữ nhi không có ở đây, chính mình căn cơ bị hao tổn không cách nào tu luyện, với hắn mà nói, hiện tại duy nhất còn lại khoái hoạt chính là công tác. Nhìn xem Liễu gia tại trong tay mình phát triển không ngừng cảm giác, kỳ thật cũng không tệ lắm. Giang Dã cùng Lâm Viễn Uyển rời đi Liễu gia về sau, tại tụ tán thành mua một chút chữa thương đan dược còn có gia tốc linh lực khôi phục đan dược, cùng một chút linh vụn vật nát đồ vật. Cái này cho ngươi. Đi ra linh bảo cửa hàng thời điểm, Lâm Viễn Uyển từ trong ngực xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho Giang Dã. Màu trắng bên ngoài, viên vàng hoa văn, nhìn xem rất là nhìn quen mắt. Giang Dã tiếp nhận túi chữ vật lúc, còn có thể cảm nhận được phía trên lưu lại dư ôn cùng mùi thơm. Đây là ta trước kia túi chữ vật. Hắn có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Viễn Uyển. Lâm Viễn Uyển mở miệng nói ra, ngươi biến mất thời điểm, ta đi tiểu Quỳnh Phong Lâm trung cư đi tìm ngươi, thấy được ngươi lưu tại gian phòng trên mặt bàn túi chữ vật. Rời đi thời điểm ta cầm đi, nghĩ đến tìm tới ngươi liền trả lại ngươi, kết quả những ngày này đem quên đi. Giang Giã gật gật đầu, sau khi nói tiếng cảm ơn, đem túi đựng đồ này thu hồi đối Giang Giã tới nói, túi đựng đồ này bên trong đựng là tuổi thơ của hắn, là mình cùng Chỉ Thành còn có Lâm Viễn Viễn ở giữa hồi ức, có đáng giá hảo hảo cất giữ tất yếu. Hai người sau khi chuẩn bị sẵn sàng liền rời đi Tụ Tán Thành, hướng phía Mãng Hoang Sơn mạch xuất phát. Mặc dù nói Tụ Tán Thành là cách Mãng Hoang Sơn mạch gần nhất một tòa thành trì, nhưng dựa theo Giang Giã cùng Lâm Viễn Viễn tốc độ, hết tốc độ tiến về phía trước cũng muốn bay lên một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn xa xa liền đã có thể thấy được kia phiến được xưng là nhân loại cấm địa khu vực. Chương 135, Sinh Hỏa Mãng. Chương 135, Sinh Hỏa Mãng. Mãng Hoang Sơn mạch là đã biết tất cả cấm khu bên trong, đặt chân số người nhiều nhất cấm khu. Bởi vì, nơi này phong hiểm lớn, thu hoạch cũng lớn. Nơi này ma thú số lượng nhiều vô số kể, có một đầu ầm ầm sóng dậy giang hà xuyên qua Mãng Hoang Sơn mạch, vì chúng nó cung cấp phong phú nước tài nguyên, cái này khu rừng rậm rạp, gốc cây này khỏa thương thiên cổ thụ cho ma thú cung cấp tốt đẹp sinh tồn hoàn cảnh. Mà đem đối ứng, nơi này linh dược chủng loại 10 phần phong phú, sinh trưởng mấy ngàn năm trên vạn năm linh dược cũng nhiều chính là. Liên nhìn có hay không mệnh cầm mà thôi. Có thể nói, chỉ cần đi vào bên trong dãy núi này, chung quanh đều là nguy cơ, cũng đều là kỳ ngộ. Ai cũng không biết sau một khắc gặp phải là kinh hỉ vẫn là kinh hãi. Có ít người khả năng chỉ là chạm đến hoặc là tới gần một cái cây, hoặc là một khối đá, một mảnh lá cây, một tiết cảnh cây khô liền sẽ không hiểu thấu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Có chút ma thú hình thể không lớn, nhưng cực sẽ ngụy trang đáng sợ nhất thì là có chút ma thú mang theo kịch độc, cho dù là tu sĩ cũng sẽ vừa chạm vào liền mất mạng. Mà lại cái này Mãng Hoang Sơn mạch cấm chỉ không chúng phi hành, dù sao quá dễ thấy tồn tại, cuối cùng sẽ dễ dàng đưa tới mầm thai vạn. Những cái kia phi hành ma thú thích nhất đi săn, chính là trên bầu trời Mãng Hoang Sơn mạch phi hành sinh vật. Tại bị ma thú truy sát thời điểm, nếu như không muốn trở thành mục tiêu công kích, vậy liền ngoan ngoãn tại trong rừng rậm chạy trốn, cố gắng dạng này còn có một chút hy vọng sống. Lúc này, ba tên quần áo khác biệt, rõ ràng không phải cùng một cái tông môn tu sĩ đều tại ngoan ngoãn tuân thủ đầu này chạy trốn phát tắc. Dù cho bị đuổi giết, không đến tuyệt cảnh, bọn hắn cũng không dám trực tiếp ngự kiếm thoát đi. Dù sao dạng này sẽ chỉ làm bọn hắn lâm vào càng sâu trong tuyệt vọng. Cái này hai nam một nữ đều là kim đan cảnh tu vi. Chạy ở phía trước nhất, tu vi cao nhất nam tử trung niên là kim đan hậu kỳ tu vi, mặt khác kia hai cái thì là kim đan cảnh trung kỳ tu vi. Sau lưng bọn hắn, một đầu nguyên anh cảnh xích hỏa mãng rắn phun lưỡi rắn, không ngừng đang truy đuổi bọn hắn. Loài rắn phần lớn thích rào sát sau đó trực tiếp toàn bộ nuốt con mồi, mà xích hỏa mãng tập tính thì là thích đem con mồi cắn thành hai đoạn, chỉ ăn nửa người trên. Bọn họ cũng đều biết bị sau lưng đầu ma thú này đuổi tới bọn hắn sẽ có cái gì kết cục bi thảm. TT. Tại bọn hắn phía sau, xích hỏa mãng cặp kia sắc bén trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Cho dù là đuổi tới Mãng Hoang Sơn mạch biên giới chi địa, nó vẫn là không nguyện ý buông tha những tiểu tặc này. Tốc độ nó cực nhanh, thân ảnh qua lại rừng cây ở giữa, giống như một đạo hồng sắc thiểm điện. Cứng rắn màu lửa đỏ lân phiến tại cùng trên mặt đất đá rắn ma sát, vậy mà gây ra một chút châm lửa hoa. Nếu không phải nơi này địa hình tương đối phức tạp, công kích của nó dễ dàng bị những này thương thiên cổ thụ ảnh hưởng chặn đường, nó tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn liền đem những này côn trùng nhỏ giết chết. Ta đều nói, ngươi trộm thứ gì không tốt, ngươi trộm đầu này xích hỏa mãng chứng làm gì? Trốn tại sau cùng nữ tử kia tại hiểm lại càng hiểm tránh thoát xích hỏa mãng nhào cắn về sau, sắc mặt xanh xám hướng phía trước nhất người kia quát. Nàng hiện tại phi thường hối hận. Tại Tụ Tán Thành thời điểm, sớm biết liền không nên nghe hắn lắc lư tổ đội. Hiện tại ý kiến không thống nhất, nhưng là người này vẫn như cũng làm theo ý mình, căn bản là không có đem bọn hắn an nguy để vào mắt. Có lẽ nàng chỉ là người này tùy thời đều có thể vứt bỏ con rơi thôi. Nữ tử tướng mạo thanh tú, một thân màu xanh nhạt y phục đã rách tung tóe, nhiều chỗ xuân quang chợt tiết, sung mãn tuyết trắng bộ ngực sữa nương theo lấy kịch liệt thở dốc cùng động tác không ngừng lung lay. Chính là nàng kia đôi thon dài cặp đùi đẹp lúc này đã bị thương, vết thương nhìn dữ tợn, có chút phá hủy mỹ cảm. Cũng chính vì vậy, nàng mới rơi xuống cuối cùng. Trước nhất đầu tên kia trần trụi cánh tay nam tử trung niên nghe được nữ tử tiếng gào về sau, sắc mặt hiện ra một vòng niệm mai cười lạnh, không tình cảm chút nào trả lời, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta loại này tiểu môn tiểu phái tiến vào Mãng Hoang Sơn mạch vì cái gì? Không phải là vì tài nguyên tu luyện à? Nếu như ngươi chết tại nơi này, vậy cũng chỉ có thể nói rõ thực lực của ngươi không tốt. Ngươi vận thế không tốt. Chắc không được ai. Trong lúc nói chuyện, đầu hắn cũng không trở về, tiếp tục hướng phía Mãng Hoang Sơn mạch chạy ra ngoài. Mặt khác cái kia mặc áo bào trắng, tướng mạo tuổi trẻ nam tử thần sắc tựa hồ là có chút không đành lòng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử kia, sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng hắn khẽ cắn môi liền cũng quay đầu lại đến, tiếp tục đào vong. Thấy cảnh này, nữ tử kia triệt để tuyệt vọng. Sắc mặt nàng không cam lòng vươn tay, há mồm còn muốn lại nói cái gì. Chỉ là, xích hỏa mãng không còn cho nàng lắm miệng cơ hội, thân thể một cái bắn ra đi vào nữ tử sau lưng. Cảm nhận được sau lưng truyền đến nhiệt khí, nữ tử vô ý thức quay đầu, chỉ thấy một trường tràn đầy răng nanh huyết buồn đại khẩu. Một khắc này, nàng tuyệt vọng. Sớm biết nơi này, liền không tới. Gõ. Xích hỏa mãng lắc lắc thân thể, hướng phía còn lại hai người kia tiếp tục đuổi đi. Tại chỗ, chỉ còn lại còn tại bốc hơi nóng một nửa thân thể, cùng một đôi còn tại có chút run rẩy, lây dính máu tươi chân dài. Da thịt trắng loãng cùng màu máu tương giao tan, tràn đầy tử vong mỹ cảm. Đáng chết. Cái này Tam Lưu tông môn phế vật. Nàng tốt xấu phản kháng một chút là ta tranh thủ thêm một chút thời gian a. Nghiêm Minh, ngươi còn có phụ triện sao? Chân trụi cánh tay nam tử trung niên bất mãn quay đầu hướng phía nam tử trẻ tuổi quát. Cái kia gọi Nghiêm Minh tuổi trẻ nam tử liền vội vàng lắc đầu mở miệng nói ra, không có. Trung Nguyên đại ca, nếu không ngươi vẫn là đem xích hỏa mãng trứng cho trả lại đi, tiếp tục như vậy nữa ngươi ta đều phải chết ở chỗ này. Trung Nguyên nghe được hắn, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Trả lại? Nói đùa cái gì? Chính mình thật vất vả mới lừa mấy cái tay mơ tiến đến đệm lưng, lúc này mới hiểm lại càng hiểm trộm được viên này trứng. Nếu là trả lại, chính mình chuyến này không biết tổn thất bao nhiêu. Mà lại viên này xích hỏa mãng chứng thế nhưng là hắn tấn thăng nguyên anh cảnh hy vọng A3, ý niệm tới đây ánh mắt của hắn không khỏi đỏ lên, trên mặt một mảnh âm tàn. Chương 136. Trời không quên ta a. Chương 136. Trời không quên ta a. Người ta đều sẽ chết ở chỗ này. Không, tuyệt đối không có khả năng. Ta Trung Nguyên trở xuống phẩm linh căn một đường tu hành đến kim đan cảnh, trải qua không biết nhiều ít gian nan hiểm trở, nhiều ít trận muốn mạng chém giết đều không thể để cho ta mất mạng, bây giờ chỉ là khu khu một đầu nguyên anh cảnh xích hỏa mãng thôi. Trung Nguyên nội tâm phát ra điên cuồng gào thét. Sau đó, hắn thâm trầm nhìn thoáng qua cùng ở sau lưng mình Nghiêm Minh. Đã ngươi muốn đoạn ta con đường phía trước, vậy ngươi liền đi chết đi. Một thanh kim cương sử xuất hiện ở trong tay của hắn, thân thể hướng phía trước bổ nhào đồng thời, trong tay kim cương sử bị hắn hướng về sau lưng hất lên. Sớm đã rót vào trong đó linh lực đột nhiên bộc phát hướng phía Nghiêm Minh vào tới. Nhìn thấy Trung Nguyên hành vi, Nghiêm Minh mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin. Trung đại ca, ngươi. Hắn còn chưa nói hết, cái kia kim cương sử liền đã tới gần trước mặt. Nghiêm Minh chỉ có thể hiểm lại càng hiểm xuất ra chính mình giấu giếm phụ triện, chú nhập linh lực hình thành một đạo màu vàng kim kết giới. Đang ba. Một tiếng giống như cự mục va chạm cổ trung thanh âm đột nhiên vang lên, sóng âm truyền đi cực xa, để phụ cận các ma thú nhao nhao nhịn không được hướng phía hai người vị trí nhìn lại. Sau đó, từng đầu ma thú tuét ra miệng, tanh hôi nước bọt thèm nhỏ dãi một chỗ. Bọn chúng thật giống như trong nước cá mập, mặt lộ vẻ khát máu chi sắc lần theo mùi máu tươi đuổi theo. Đáng chết. Tiểu tử này không phải nói mới vừa xuất sân sao? Vậy mà như thế gà tặc còn vụng trộm ẩn giấu một tay. Trung Nguyên nghe được thanh âm này sau nhịn không được biến sắc, thấp giọng mắng một câu. Cái này cho định tây lại còn lừa hắn nói không có phụ triện. Người tuổi trẻ bây giờ thật là càng ngày càng có lửa, cả đám đều gạt tặc muốn chết. Hắn hiện tại vô cùng hoài niệm trước kia thời gian. Những năm kia, mọi người cũng còn dân phong thuần phác, vừa lừa một cái chuẩn. Hiện tại, thế phong nhật hạ, lòng người khỏa đo, chính mình ngược lại là còn muốn để phòng bọn hắn trở tay bán đứng chính mình ở trong lòng hùng hùng hổ hổ đồng thời, hắn cũng thời gian dần trôi qua cùng Nghiêm Minh kéo dài khoảng cách, đồng thời tay về sau một chiều, đem hắn kim cương sử cho gọi trở về trong tay. Một bên thu hồi kim cương sử, một bên tiếp tục chạy trốn, không có chút nào dừng lại, một bộ xuống tới động tác tơ lụa vô cùng. Nhìn ra được hắn đã không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy, mà Nghiêm Minh dùng ra bảo mệnh phụ triện ngăn trở một kích này về sau, vừa có chút nhẹ nhàng thở ra, chính là muốn thay cái phương hướng cho lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. T. Hô. Giữ tận đầu rắn từ trước mặt hắn lướt qua, sau đó chính là nó kia màu đỏ rực tráng kiện thân thể. Trong bất chi bất giác, xích hỏa mãng đã quấn quanh ở hắn quanh thân. Nghiêm Minh thân thể căng thẳng buông lỏng xuống, thật sâu thở ra một hơi, bất đắc dĩ cười khổ, thật sự không nên tới nơi này. Hắn hai mắt nhắm lại, vùng đan điền phát ra ánh sáng. Két, ken két. Màu vàng kim bình chướng nương theo lấy xích hỏa mãng thân thể co vào truyền ra từng đạo không chịu nổi gánh nặng thanh âm, sau đó phát ra khoát lác một tiếng, triệt để tuyên cáo vỡ tan. Tại xích hỏa mãng huyết bùn đại khẩu sắp cắn nửa người trên của hắn lúc, một cỗ lực lượng cuồng bạo sẽ nghiêm trị minh thân thể bộc phát ra. Vành ba, một tiếng bạo hưởng, ánh lửa lập tức đem chung quanh sự vật thôn phệ. Bạo tạc qua đi, nghiêm minh thân thể hoàn toàn biến mất. Nơi xa màu vàng kim bình chướng tản mát mảnh vỡ cũng dần dần tiêu tán, một đầu sinh mệnh cũng liền như thế vẫn lạc tại chỗ này cấm địa. Bạo tạc hình thành tại to lớn trong hố sâu. Màu đỏ thân ảnh to lớn từ bị nhiệt độ cao cứng lại miếng đất bên trong chui ra. Kim đan cảnh tu sĩ tự bạo kim đan, cái kia uy lực có thể so với nguyên anh cảnh tu sĩ tụ lực một kích, cho dù là nguyên xích hỏa mãng, lúc này trên thân cũng nhiều thêm rất nhiều vết thương, bộ dáng chật vật không chịu nổi. T. Nó há mồm ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, cặp kia mắt tam giác tràn đầy lửa giận. Sau một khắc, thân ảnh của nó giống như là một tia chớp phát ra, biến mất trong rừng rậm. Săn giết vẫn chưa kết thúc. Liều mạng chạy trốn Trung Nguyên nghe được thanh âm này về sau, cũng không quay đầu lại, trốn được nhanh hơn. Hắn hiểu được Nghiêm Minh lựa chọn tự bạo. Bất quá dù vậy, đầu kia xuất sinh cũng tất nhiên còn sống. Quả nhiên, không bao lâu sau lưng kia cố muốn mạng cảm giác gáp bách lại lần nữa đánh tới. Con xuất sinh này chẳng lẽ đá kim cương làm thành thân thể? Tốc độ này nhanh coi như xong, liền liền thân thể đều mạnh mẽ như thế. Trung Nguyên có chút tuyệt vọng. Hắn xuất ra xích hỏa mãng trứng, chuẩn bị trở về đầu cùng con xuất sinh này đánh nhau chết sống thời điểm, chợt nhìn thấy phía trước có một bóng người. Kia là một người mặc áo trắng, tướng mạo tuấn lãng tuổi trẻ nam tử. Mà tu vi của hắn, bất quá kim đan cảnh sơ kỳ. Loại người này xem xét chính là những cái kia vừa xuống núi không bao lâu đệ tử, là tốt nhất hố. Vừa vặn trời không quên ta A3. Trung Nguyên nhìn thấy nam tử này về sau, thần sắc lập tức cuồng hỉ. Hắn không chút do dự cải biến phương hướng, hướng phía nam tử trẻ tuổi phương hướng phóng đi. Chỉ là, hốt hoảng chạy trốn hắn lại không phát hiện, hắn hướng phía nam tử tiến lên về sau, sau lưng xích hỏa mãng lập tức liền ngừng lại thân thể, mắt tam giác bên trong tràn đầy cảnh giác. Nó ngắm nhìn bốn phía, phun ra lưỡi, cảm giác được một cỗ không tốt khí tức về sau, nó trong mắt lửa giận dần dần rút đi. Nó không tiếp tục đuổi theo. Mười phần quả quyết lựa chọn phương hướng ngược rời đi. Trung Nguyên giờ phút này khẩn trương cực kỳ, không quan tâm hướng phía nam tử phóng đi. Tại cách nam tử còn có đoạn khoảng cách thời điểm, hắn không chút do dự liền đem trong tay xích hỏa mãng trứng rắn cho đã đánh qua, miệng bên trong còn lớn hơn âm thanh hô hào, "Tiểu Hữu, đưa ngươi một phần lễ vật, không nên khách khí." Chỉ là cùng trong tưởng tượng có chút không giống, nam tử kia cũng không có lộ ra cái gì mở mịt hoặc là kinh ngạc biểu lộ. Hắn chỉ là một mặt thần sắc cổ quái tiếp được xích hỏa mãng trứng, nhẹ nói một câu, "Sư tỷ." "Ờ." Một đạo nữ tử thanh âm không biết từ chỗ nào truyền ra. Trung Nguyên bỗng nhiên trong lòng một lộ bộ. Trong chốc lát, một cố dự cảm bất tường đánh tới. Hắn dừng lại còn muốn tiếp tục thoát đi bộ pháp, có chút khẩn trương nhìn bốn phía. Sau đó hắn liền thấy một tên cầm trong tay mộ băng lam trường kiếm thanh lãnh nữ tử từ phía sau nam tử hắc ám trong rừng rậm đi ra. Chương 137 khí tức tà ác. Chương 137 khí tức tà ác. Giang giã ước lượng trong tay viên này màu đỏ thắm trứng rắn, lại nhìn một chút cách đó không xa Trung Nguyên, trên mặt nhiều một tia nghiền ngẫm thân sắc. Gia hỏa này là muốn mượn đao giết người? Không đúng, là muốn cho chính mình khi hắn kẻ chết thay. A bất quá hắn tốt xấu là kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, chính mình kim đan cảnh sơ kỳ đối đầu hắn đoán chừng cần đánh đổi một số thứ, có chút không đáng. Thế là Giang Dã lựa chọn giao người. Sư tỷ. Ở Lâm Viễn Viễn lên tiếng, từ phía sau trong rừng rậm đi ra. Nàng một mực che giấu khí tức thủ hộ tại Giang Dã bên người, cho dù là hóa thần cảnh cường giả, thần hồn chi lực không đủ đều không nhất định có thể cảm giác được khí tức của nàng, chớ nói chi là bên trong nguyên. Mà khi nàng không còn ẩn nấp lúc, kia cấu nguyên anh cảnh khí tức để Trung Nguyên cảm thấy có chút sụp đổ. Nếu như ta nói đây chính là cái hiểu lầm, các ngươi sẽ tin sao? Trung Nguyên mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hắn gạt ra một cái cực kỳ nụ cười khó coi nói. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là mới ra miệng hổ, lại nhập ổ sói. Bất quá so với vừa rồi đầu kia không có bao nhiêu linh trí xuất sinh, người tương đối tốt ứng phó. Chỉ cần có trí tuệ, có thể câu thông, vậy hắn liền còn có cơ hội. Hắn tin tưởng mình lần này cũng nhất định có thể biến nguy thành an. Tại hắn muốn lúc nói chuyện, Giang Dã thu hồi trừng rắn, lên tiếng nói ra, giết đi, gia hỏa này muốn chơi lén ta. Ừm, ba. Trung Nguyên mở to hai mắt nhìn. Người tuổi trẻ bây giờ vừa thấy mặt cứ như vậy muốn đánh muốn giết, có chút quá mức. Nhìn thấy Lâm Uyển Uyển chậm rãi hướng hắn đi tới lúc, hắn dọa đến vội vàng khoát tay hô to, chờ chút, ta có một cái bí mật muốn nói cho các ngươi. Giang Dã không có hâu ngừng, cho nên Lâm Uyển Uyển tiếp tục đi. Lăng liệt kiếm khí từ trên người nàng thoát ra. Thoáng chốc nàng quanh thân biến thành một mảnh kiếm khí lĩnh vực, một mảnh lá rụng bay xuống tại trước người nàng, trong nháy mắt biến thành bụi tiêu tán. Một màn này thấy Trung Nguyên trừng lớn mắt, nhịn không được hít sâu một hơi. Nương lặc, cái này không phải người a? Khí thế kia, so đầu kia xích hỏa mãng còn muốn hung tàn. Trung Nguyên khẽ cắn môi, cưỡng bức chính mình ổn quyết tâm thần tiếp tục nói ra, ta biết một chỗ không người biết được bí cảnh, ngay tại cái này mãng hoang sơn mạch bên trong. Lại là bí cảnh. Giang Dã lông mày có chút kích động, hơi kinh ngạc. Có thể mở mang ra một phương thế giới, cơ hồ có thể xưng đến thượng huyền tiên giới mạnh nhất tồn tại. Cho nên bí cảnh chân quý có thể nghĩ. Những người này vật lưu lại, tuyệt đối bất phàm. Giang Dã có chút hoài nghi nói ra, ngươi không tiến vào qua. Nghe được Giang Dã sau khi mở miệng, Lâm Uyển Uyển ngừng lại. Trên người nàng kiếm ý dần dần thu liễm một điểm, nhưng vẫn là vận sức chờ phát động trạng thái. Bất quá đối với Trung Nguyên tới nói, dạng này như vậy đủ rồi. Chỉ cần dừng lại, chỉ cần cho hắn trò chuyện thời gian, hắn liền có cơ hội sống sót. Trung Nguyên mở miệng giải thích, bí cảnh cổng vào có một tầng hóa thần cảnh tu sĩ mới có thể đánh vỡ kết giới, tu vi của ta bây giờ căn bản vào không được, mà lại ta cũng không dám đem chuyện này nói cho những người khác. Nếu để cho những người khác biết chỗ này bí cảnh, đoán chừng đang hỏi xong địa chỉ về sau, ta liền sẽ giết người diệt khẩu, sau đó bọn hắn liền sẽ chính mình độc chiếm bí cảnh. Hắn một bên thao thao bất tuyệt, một bên suy nghĩ hẳn là dùng cái gì biện pháp có thể rời đi nơi này. Tốt nhất đang thử xem thử có thể hay không bàn lại một vài điều kiện, tỉ như, ta có thể mang các ngươi tìm tới bí cảnh cổng vào, nhưng các ngươi nhất định phải hướng lên trời nói thề, sẽ để cho ta an toàn rời đi, cũng đem kia xích hỏa mãng chứng cho ta. Thế nào? Rất có lời một bút mua bán đi. Giang Dã sau khi nghe xong, trầm mặc một chút. Rất nhanh hắn liền nhìn nói với Lâm Viễn Viễn, sư tỷ, ngươi nhìn hắn vẫn là không phối hợp. Giết được rồi. Lâm Viễn Viễn gật gật đầu, thanh lãnh đáp lại, được. Nàng lần này không còn lưu thủ, dẫn theo trong tay màu băng lam trường kiếm, dưới chân một lần phát lực thân hình như mũi tên bắn ra, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta thấy không rõ thân hình của nàng, chỉ có thể nhìn thấy trong không khí có một đạo màu băng lam tàn ảnh vút qua đáng chết. Có kẻ mặc cả a? Tuổi trẻ bây giờ cũng không biết có kẻ mặc cả sao? Làm sao một lời không hợp liền động thủ? Trung Nguyên rốt cuộc nhịn không nổi, vội vàng nhấc tay cao giọng hô to, ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi. Keng. Một tiếng kiếm reo vang lên. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, màu băng lam trường kiếm mũi kiếm liền đã chống đỡ tại hắn huyết hầu chỗ. Một vòng huyết hồng chậm rãi từ bị mũi kiếm vạch phá làn da vết thương chảy xuống. Tê. Trung Nguyên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Kém một chút, còn kém một điểm chính mình liền không có. Lần này giáo huấn hắn nhớ kỹ, nếu như còn có về sau, đối mặt loại này sát thần vẫn là thành thật thật phối hợp tương đối tốt, cũng không tiếp tục lấy chính mình sinh mệnh có kẻ mà cả. Lâm Viễn Viễn quay đầu nhìn về phía Giang Dã. Được rồi. Giang Dã hướng phía Lâm Viễn Viễn lắc đầu. Lâm Viễn Viễn thu hồi trường kiếm, trở lại Giang Dã bên người, không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ cần là sư đệ muốn làm, nàng người sư tỷ này một mực toàn lực trèo chống chính là mang bọn ta đi tìm cái kia bí cảnh. Tốt, tốt. Trung Nguyên các loại Lâm Viễn Viễn rời đi bên cạnh hắn về sau, viên kia sắp nhảy ra lồng ngực tâm lúc này mới lại từ từ rơi xuống trở về. Hắn lần này không chút do dự, cũng không nghĩ thêm muốn có kẻ mà cả, quả quyết quay người dẫn đường. Nguy hiểm thật, kém chút liền chết ở chỗ này. Đưa lưng về phía Giang Dã còn có Lâm Viễn Viễn thời điểm, hắn sờ lên cổ. Nhìn xem đầu ngón tay một màn kia huyết hồng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hung ác cùng âm hiểm. Thu này, ta nhớ kỹ. Chờ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ lấy răng, lấy máu trả máu. Trung Nguyên trong lòng có một đầu bất khuất giá thú, hắn từ một cái nhị lưu tông môn tạp dịch đệ tử đi đến hiện tại, không biết đạo kinh trải qua nhiều ít chịu đủ. Hắn từng bị người giẫm tại lòng bàn chân, đã từng bị người mỉa mai phế vật. Lúc kia hắn cũng không có phản kháng, mà là một mặt không đúng, liếm láp khuôn mặt tươi cười đi nâng những người kia, để bọn hắn hài lòng. Khi hắn dùng hết các loại phương pháp cùng thủ đoạn, rốt cục so đã từng khi dễ qua hắn những người kia còn mạnh hơn về sau, hắn không chút nào do dự liền triển khai một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly báo thù. Hắn đem khi dễ qua hắn những người kia đều cắt đứt tứ chi nhốt lại, sau đó lại ở ngay trước mặt bọn họ, xâm phạm bọn hắn người trọng yếu. Vợ con bọn hắn, tỷ muội của bọn hắn. Nhìn xem mấy cái kia nữ tu sĩ tại dưới người mình kêu khóc không ngừng, mà bọn hắn trượng phu lại chỉ có thể nắm lấy lan can vô năng cuồng nộ dáng vẻ, thật sự là cực kỳ tốt. Nhất là bọn hắn tinh hồng mắt, chảy ra huyết lệ, hận không thể đem chính mình ăn hết ánh mắt, để trong lòng của hắn dục vọng đạt được thỏa mãn cực lớn. Lần này, hắn muốn làm cũng là ẩn nhẫn. Nhỏ không nhẫn thì đại loạn. Chỉ cần nhẫn đến cuối cùng, đến lúc đó thắng lợi vẫn là thuộc về hắn, đến lúc đó. Khóe miệng của hắn toát ra, con mắt cong lên, nhịn không được lộ ra một mặt vui vẻ biểu lộ. Hưu. Một đạo kiếm khí tiếng xé gió truyền vào thai đồng thời, hắn một cánh tay đột nhiên bay lên. Chỗ cụt tay máu tươi như là vòi hoa sen xuất thủy, không cần tiền tiêu xả mà ra. Á ừ ba. Đau đớn kịch liệt truyền đến, Trung Nguyên nhịn không được kêu thảm một tiếng, lập tức rất nhanh liền cắn răng đem thanh âm cho đình chỉ. Giang Dã nhìn xem Lâm Uyển Uyển đột nhiên xuất thủ chém đứt Trung Nguyên một cánh tay, có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Sư tỷ thế nào?" "Không có việc gì, chính là gia hỏa này trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ tà ác khí tức, ta cảm thấy buồn nôn cho nên liền chặt." Lâm Uyển Uyển thu hồi kiếm, ghét bỏ nhìn xem Trung Nguyên. Tựa hồ là bị vừa rồi hắn tán phát kia cỗ hôi thối cho hung đến, nàng hướng phía Giang Dã tiếp đến càng gần. Người được Giang Dã trên thân kia cỗ lạnh lẽo ngọc tùng mùi thơm về sau, nàng nhíu chặt lông mày mới dần dần giãn ra. Sau đó lại góp càng chặt hơn, cơ hồ dán tại Giang Dã trên thân. Thế gian tất cả ác ý tại nàng vô cấu tiên thể trước mặt, đều sẽ không chỗ che thân. Giang Dã không hiểu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Dù sao sư tỷ muốn chém hắn, vậy đã nói rõ ra hỏa này không phải cái thứ tốt, chặt liền chặt đồ đần mới có thể đồng tình đối với mình ôm lấy ác ý người. Trung Nguyên không nói gì, cầm máu sau liền che lấy tay cụt, chịu đựng đau đớn tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ là ở lưng đối Giang Dã còn có Lâm Viễn Viễn hắn, lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Khổ a thật khổ. Chính mình ngay tại trong lòng ý dâm một chút đều không được sao? Cái này đều có thể cảm thụ được ra. Không đúng không đúng. Không thể lại suy nghĩ lung tung. Sắp tức thì không, sắp tức thì không. Câu tiếp theo là cái gì tới? Chương 138. Không quan hệ, chỉ ít còn sống. Chương 138, không quan hệ, chỉ ít còn sống. Tiến về bí cảnh sở tại địa đường xá tương đối xa xôi. Bọn hắn từ ban ngày đi đến hoàng hôn, một khắc cũng không từng ngừng. Trung Nguyên ngược lại là muốn nghỉ ngơi một hồi, nhưng Giang Dã còn có Lâm Viễn Viễn không có la ngừng, hắn cũng không dám mở miệng nói cái gì. Lâm Viễn Viễn kia một kiếm để hắn cảm nhận được sợ hãi. Hiện tại hắn chỉ muốn có thể sống sót. Vẫn còn rất xa. Giang Dã nheo mắt lại, nhìn về phía Trung Nguyên ánh mắt có chút bất thiện đều đi lâu như vậy, vẫn là chưa tới mục đích. Gia hỏa này chẳng lẽ đang lừa dối bọn hắn hay sao? Hoặc là hắn là muốn mang bọn ta đi một chỗ địa phương nguy hiểm, cho chúng ta chế tạo ra một chút nguy cơ thuận tiện hắn thoát đi. Vương lão từng dạy bảo qua hắn, mãi mãi cũng không nên đánh giá thấp một người cầu sinh tâm tính, càng la đến tuyệt cảnh, một người có khả năng bộc phát ra tiềm lực cũng liền càng lớn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nghịch cảnh người phản sát. Cho nên Giang Dã chưa hề khinh thị qua Trung Nguyên. Nghe được Giang Dã về sau, Trung Nguyên mở miệng giải thích, nhanh đến, chỗ kia bí cảnh là ta bị một đầu ma thú truy sát lúc ngoài ý muốn nhìn thấy, vị trí tương đối sâu nhập. Cái này bí cảnh tương đối đặc thù, chỉ có ban đêm có nguyệt lượng lúc lối ra mới có thể hiện hiện. Hiện tại đi đến cũng còn phải chờ một chút. Những lời này vẫn là nói ra trước đã tương đối tốt. Bằng không đi đến lúc đó, nhìn thấy chỗ nào không có vật gì, cái này hai sát tinh nếu là cho là mình đang đùa bỡn bọn hắn, vậy liền thật xong. Giang Dã nghe được Trung Nguyên về sau, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lại đi hơn nửa canh giờ, Trung Nguyên mang theo bọn hắn đi tới mục đích. Kia là một chỗ bị rừng rậm vây quanh hồ nước. Chẳng ai ngờ rằng cao ngất cổ mục trong rừng rậm vẫn còn có như thế một cái hồ lớn đỗ. Nước hồ thanh tịnh tinh khiết, cũng không biết sâu bao nhiêu. Bên bờ hồ chung quanh mọc ra một mảnh cỏ xanh địa, một mực kéo dài đến phụ cận trong rừng rậm. Phong cảnh rất tốt, hình tượng rất đẹp. Chính là có loại nguy cơ tứ phía hương vị. Chung quanh hồ trên cỏ xanh, một ít ma thú đi lại hoặc là động đậy thân thể làm ra vết tích vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Cái này rất giống tại một chương trên tờ giấy trắng thoa khắp lít nha lít nhít quỷ dị ký hiệu, nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu. Chung quanh đây ma thú nhất định không ít. Giang Dã nheo mắt lại, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Còn tốt đang quyết định cùng Trung Nguyên tìm kiếm bí cảnh thời điểm, Giang Dã sớm đã thu liễm khí tức, bằng không những ma thú này đoán chừng sẽ phát giác được hắn tồn tại. Lâm Uyển Uyển nhắm mắt lại, tinh tế cảm giác chung quanh số lượng của ma thú còn có cảnh giới. Rất nhanh nàng liền mở ra sáng tỏ đôi mắt, hướng phía Giang Dã gật đầu truyền âm nói ra, có kim đan cảnh ma thú, cũng có nguyên anh cảnh ma thú. Số lượng hết thảy liền mấy chục con. Không có cảm giác được hóa thần cảnh ma thú khí tức. Nơi này thuộc về Mãng Hoang Sơn mạch biên giới, cho nên sẽ không có hóa thần cảnh ma thú xuất hiện ở đây mới là. Giang Dã, có thể yên tâm làm. Nghe được Lâm Uyển Uyển về sau, Giang Dã nhãn tình sáng lên. Không hổ là sư tỷ ta. Đi cùng với nàng cảm giác an toàn đơn giản kéo căng. Biết được đại khái số lượng về sau, Giang Dã hơi suy tư, truyền âm nói ra, ta tại Mãng Hoang Sơn mạch sinh hoạt qua nửa năm nhiều thời gian, cho nên ta đối với nơi này vẫn tương đối hiểu rõ. Mỗi khi màn đêm buông xuống, nơi này ma thú đều sẽ lâm vào khát máu kỳ, thực lực sẽ lên thăng một tới hai tầng, thính giác, khứu giác cũng càng thêm linh mẫn. Khó dây dưa nhất là, bọn chúng bắt đầu sẽ thành quần kết đội đại quy mô đi ra ngoài đi săn, rất khó tránh thoát đi. Mãng Hoang Sơn mạch ban đêm không thể nghi ngờ kinh khủng đến cực điểm. Chỉ cần làm ra một chút động tĩnh, liền sẽ có quần quận không dứt ma thú che giả măng mọc hướng phía bên này vào tới. Trừ phi là đem một vùng chu vi ma thú đều giết chết, hoặc là ngươi đủ mạnh mẽ, giết tới để bọn chúng cảm thấy sợ hãi, cục đôi không còn dám đến tìm ngươi gây chuyện. Người bình thường lại tới đây, lựa chọn đều là ẩn thân tại một chỗ ẩn nút, lại dùng linh phù hoặc là cái gì linh khí loại hình đem chính mình cho giấu cực kỳ chặt chẽ. Bằng không thật đúng là không sống tới sáng sớm ngày thứ hai. Giang Dã quay đầu đến xem hướng cách đó không xa Trung Nguyên, truyền âm nói ra, bí cảnh sẽ xuất hiện ở vị trí này. Trung Nguyên truyền âm trả lời một câu, bí cảnh cổng vào chỗ tại đáy hồ. Trong hồ có cái gì, đừng nói với ta người không biết. Trong nước có một đầu nguyên anh cảnh hậu kỳ minh thủy huyền quy, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Người kim đan cảnh tu vi, là thế nào tiến vào trong hồ lại còn sống đi ra? Ta ngẫu nhiên đạt được một chương cao cấp che giấu khí tức linh phủ, lúc này mới không có bị trong nước ma thú phát hiện. Vậy ngươi? Giang Dã đem tất cả có thể nghĩ tới chi tiết đều hỏi mấy lần đối với hắn nói lên nghi vấn, Trung Nguyên đều có thể đối đáp trôi chảy. Nhìn thấy hỏi xong tất cả vấn đề về sau, liền lâm vào trong suy tư răng rã. Trung Nguyên mở miệng nói ra, tốt, hiện tại các ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Nói thật, ta muốn giết ngươi. Giang Dã không có nhìn Trung Nguyên, một bên túi đầu suy nghĩ làm sao tiến vào bí cảnh cùng bí cảnh bên trong khả năng tồn tại đủ loại nguy hiểm, một bên hứng hờ nói. Nghe được Giang Dã về sau, Trung Nguyên trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết cùng hung ác. Ngay tại hắn chuẩn bị liều chết, muốn tự bạo kim đan cùng bọn hắn đồng quy vu tận thời điểm, Giang Dã lại mở miệng nói ra, ta mặc kệ ngươi là người như thế nào, người tốt cũng tốt, người xấu cũng được. Hiện tại, ta buông tha ngươi lần này, ngươi có thể rời đi nơi này. Về sau đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Giang Dã nghiêng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Nam tử này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Nhưng là hắn cũng không phải gặp được mỗi một cái người xấu đều muốn trừng ác dương thiện, dạng này sẽ chỉ dẫn đến chính mình càng lún càng sâu. Giang Dã, Lâm Viễn Viễn muốn nói lại thôi. Không có việc gì, để hắn đi. Hiện tại độc thủ, sóng linh khí nhất định sẽ gây nên trùng quanh ma thú chú ý, hiện tại còn không phải thời điểm. Mà lại, chuẩn bị đêm xuống, nếu như hắn có thể rời đi nơi này, đó chính là nói rõ mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Lão Thiên gia cũng còn tạm thời không muốn thu hắn. Giang Dã tỉnh táo truyền âm cho Lâm Viễn Viễn nói. Nghe vậy, Lâm Viễn Viễn liếc qua Trung Nguyên, sau đó liền không lại để ý tới. Một khắc này, Trung Nguyên rốt cục cảm thấy kia cố như có gai ở sau lưng ánh mắt biến mất không thấy. Hắn chậm rãi thở ra một hơi. Có thể không chết, đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn kết cục. Mặc dù đời này của hắn nát đấu, nhưng cho dù là nước bùn nhân sinh, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Hắn nhìn Giang Dã còn có Lâm Viễn Viễn một chút về sau, cảnh giác chậm rãi thối lui. Thằng đến cảm thấy kéo ra đầy đủ khoảng cách, cảm thấy thuộc về an toàn phạm vi về sau, hắn không chút do dự hướng phía nơi xa thoát đi. Chuyến này thật thua thiệt lớn đập mấy kiện hoàng cấp linh khí cùng linh phủ, sinh hỏa mãng chứng không được đến coi như xong, liền ngay cả chỗ này cực kỳ ẩn nấp bí cảnh đều muốn chắp tay nhường cho người. Thảm. Nhưng không sao, chí ít còn sống. Trung Nguyên căng cứng thân thể dần dần thư giãn xuống, sắc mặt âm trầm không ngừng tự an ủi mình. Bọn hắn sớm muộn sẽ vì sự tình hôm nay trả giá thật lớn, sớm muộn, sớm muộn. Chương 139. Huyền Thủy Minh Quy. Chương 139. Huyền Thủy Minh Quy. Trung Nguyên rời đi về sau, Giang Dã cùng Lâm Viễn Viễn đều ẩn nấp tốt chính mình thân hình, chậm đợi thời cơ. Nương theo lấy đêm tối giáng lâm, mãng hoang sơn mạch dần dần náo nhiệt. Từng tiếng sói chu thú giống không ngừng vang lên, quanh quẩn tại cái này một mảnh rừng rậm bên trong. Thậm chí còn thỉnh thoảng sẽ truyền đến từng đợt cuồng bạo năng lượng ba động. Ban đêm, là ma thú thiên hạ, là đoạt mệnh người cuồng hoan. Sư tỷ đợi lát nữa chúng ta tiến vào hồ nước về sau, trong nước con yêu thú kia đến lúc đó ngươi giúp ta hơi kiểm chế lại là được. Có thể không cần phải đi giết chết nó. Giang Dã một bên lưu ý lấy chung quanh, một bên cho Lâm Viễn Viễn truyền âm nói. Nghe vậy Lâm Viễn Viễn hướng hắn gật gật đầu, ra hiệu chính mình hiểu rõ. Không bao lâu, nguyệt lượng từ trong mây đen lộ ra một khắc này, nước hồ vậy mà phát ra sáng trong suốt quang mang. Linh khí nồng nặc từ trong hồ nước tản ra, ngưng tụ thành cùng loại với linh tinh nhỏ bé hạt tròn, từ từ bay lên, sau đó lại biến mất. Núp trong bóng tối các ma thú cảm nhận được linh khí nồng nặc về sau, nhao nhao từ âm thầm đi ra, vây quanh ở hồ nước bên cạnh hấp thu linh khí. Cổ thụ, cỏ xanh địa, hồ nước, huỳnh quang, còn có từng đầu quái vật khổng lồ. Từ xa nhìn lại, một màn này mộng ảo cực kỳ. Giang Dã biết đây là bí cảnh cửa ra vào mở ra mới có thể tạo thành cảnh tượng. Hắn cùng Lâm Viễn Viễn liếc nhau. Sau đó, đây đối với sư tỷ đệ thậm chí đều không cần lại nói cái gì nói nhảm, thật nhanh hướng phía trong hồ nước phóng đi. Bọn hắn đang hành động thời điểm, khí tức cũng bị chúng quanh ma thú cảm giác. Trong chốc lát, tất cả ma thú nhao nhao quay đầu hướng bọn họ nhìn tới. Thấy là hai nhân loại về sau, bọn chúng sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn. Giống ba. Tê. Tê. Từ tiếng tê minh thanh theo bọn nó trong miệng phát ra, nguyên bản hài hòa không khí lập tức liền bị đánh vỡ. Đối mặt như thế đông đảo ma thú, Giang Dã trong mắt không có chút nào e ngại. Huyết đột. Một cỗ linh lực màu đỏ ngòm bao trùm hắn thân thể, sau đó hắn hóa thành một đạo xương mù màu máu xông vào bảy ma thú bên trong. Cái này đoàn xương mù màu máu tốc độ cực nhanh, mà lại ma thú cắn xé cùng cháo kích đối với nó căn bản không có tác dụng, trừ phi là dùng bổ sung linh lực công kích mới có thể tạo thành tổn thương. Tránh thoát đông đảo ma thú về sau, Giang Dã không chút do dự một đầu đâm vào trong hồ. Lâm Viễn Viễn thì là chiến lược toàn bộ triển khai, ngắt ở trước người nàng kim đan cảnh ma thú đều bị nàng nhất kiếm chém chết. Gặp phải nguyên anh cảnh ma thú ngăn cản lúc, nàng cũng không có ham chiến, đánh lui sau liền hướng phía hồ nước phóng đi, một cái ngư dược không vào nước bên trong. Hai người tiềm nhập hồ nước về sau, như là Giang Dã suy đoán, những ma thú kia cũng không dám xuống nước, chỉ có thể ở bên bờ vô năng gầm thét. Trong nước nguy hiểm bọn chúng rõ ràng nhất. Hồ này chính là đầu này Huyền Thủy Minh Quy lĩnh vực. Bình thường liền ngay cả tới gần bên hồ nước đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, phòng ngừa trong nước đầu kia Huyền Thủy Minh Quy đưa chúng nó xem như đồ ăn ăn hết. Bị mất mục tiêu, phiền muộn không thôi ma thú lẫn nhau ở giữa chém giết, phát tiết lửa giận trong lòng cùng khát máu xúc động. Máu tươi cùng chi xương cốt bay tán loạn. Nơi này không còn trước đó kia một bức hòa thuận cảnh tượng. Tiến vào trong nước về sau, Giang Dã cùng Lâm Viễn Viễn không chút do dự hướng phía đáy hồ sáng nhất địa phương bơi đi. Lấy tốc độ của bọn hắn rất nhanh liền đi tới nguồn sáng chỗ. Sáng ngời đầu nguồn là một tòa cổ pháp cửa đá. Cửa ra vào là một cái màu đen vòng xoáy. Bên ngoài cửa đá mặt có một tầng ánh màu lam phòng hộ kết giới. Nhìn thấy bí cảnh cổng vào về sau, Giang Dã còn có Lâm Viễn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì nơi này linh khí như vậy nồng đậm. Bí cảnh kết giới vậy mà xuất hiện một vết nứt. Cái này linh khí nồng nặc, hẳn là từ bí cảnh lối vào tràn ra. Giang Dã nhìn thấy tầng này ánh màu lam kết giới về sau, trong lòng thoáng an định một điểm. Còn tốt, nếu là kết giới này cường độ lại cao hơn một điểm, ta còn thực sự không nhất định có thể mở ra. Hóa thần cảnh tu vi phòng hộ kết giới, Giang Dã có lòng tin có thể mở ra. Hắn vươn tay, dùng màu đen trực đao chuẩn bị ở lòng bàn tay xóa ra một đường vết rách lấy máu lúc, một vệt bóng đen lặng yên không tiếng động đi tới phía sau hắn. Sau đó, một đôi lục trong suốt là đèn lồng lớn nhỏ trong mắt bỗng nhiên xuất hiện. Trong hồ bá chủ, đầu kia mấy chục mét lớn huyền thủy minh quy đột nhiên xuất hiện sau lưng Giang Dã, mở cái miệng rộng hướng phía Giang Dã đột nhiên tấp tới. Cẩn thận. Lâm Viễn Uyển tay mắt lênh lẹ, một tay lấy Giang Dã đẩy ra, sau đó nhất kiếm bổ về phía huyền thủy minh quy. Chỉ là, cái này nhất kiếm cũng không có thể phá đi huyền thủy minh quy phòng ngự, chỉ là đem huyền thủy minh quy cho đánh lui. Đầu ma thú này là nguyên anh cảnh đỉnh phong, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Hoàn toàn xứng đáng là biên giới chi địa bá chủ một trong. Giang Dã nhìn xem một màn này, cũng không nhịn được tắt lưỡi, thật cứng rắn a. Bất quá hắn cũng liền nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục để ý, hắn dùng đao vạch phá bàn tay, sau đó nhấn tại bí cảnh phòng hộ kết giới bên trên. Giang Dã có thể cảm giác được máu của mình ngay tại nhanh chóng ăn mòn kết giới này, đầu hắn cũng không trở về đối Lâm Viễn Uyển truyền âm nói, sư tỷ ấn kế hoạch ngăn chặn nó một hồi. Được. Lâm Viễn Uyển đáp lại một câu, trên người linh lực lần nữa bộc phát ra. Lăng liệt kiếm khí khuấy động chung quanh dòng nước. Huyền Thủy Minh Quy nheo mắt lại nhìn xem Lâm Viễn Uyển, sau đó thao túng nước hồ ngưng tụ thành từng đạo huyền băng, như là trường mâu bắn ra. Lít nha lít nhít huyền băng chi mâu để Lâm Viễn Uyển cũng không nhịn được nheo mắt lại, cảm thấy có chút khó giải quyết. Ở trong nước đầu này Huyền Thủy Minh Quy có thể phát huy ra 100% thực lực, mặc dù nàng có thể giết, nhưng cũng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Mà lại hiện tại nhiệm vụ là muốn bảo vệ sư đệ, đã dạng này vậy liền không cần thiết cứng rắn giết, kéo dài thời gian là được. Ý niệm tới đây, Lâm Viễn Uyển giơ lên kiếm, quanh thân kiếm khí ngưng tụ thành hình, hóa thành thực thể tại nàng quanh thân du tẩu. Tất cả huyền băng chi mâu khi tiến vào kiếm khí lĩnh vực trong nháy mắt, liền bị đạo này đạo kiếm khí đánh nát. Giống ba. Mà lúc này Huyền Thủy Minh Quy đột nhiên mở cái miệng rộng, hướng phía Lâm Viễn Uyển phát ra một tiếng chói tai gầm rú. Từng vòng sóng âm hướng phía Lâm Viễn Uyển đánh tới, oanh kích ở trên người nàng. Cho dù là nàng, trong chốc lát cũng không khỏi đến nỗi hoảng hốt thất thần. Nàng không có cách nào né tránh, sau lưng chính là Giang Dã, nếu để cho hắn chịu như thế một chút, Giang Dã đoán chừng sẽ bị trực tiếp chấn động đến mất đi ý thức. Nhìn thấy Lâm Viễn Uyển bị sóng âm chấn động đến hoảng hốt trong khoảng thời gian này, Huyền Thủy Minh Quy trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt chi sắc, tứ chi vạch một cái, đạp nước mà động. Không chút do dự hướng phía Lâm Viễn Uyển đánh tới. Ngay tại nó mở ra miệng rộng, hướng phía Lâm Viễn Uyển táp tới lúc, Giang Dã một thanh nắm ở Lâm Viễn Uyển eo thon chi, hướng phía đã phá vỡ một cái lỗ hổng phòng hộ kết giới bơi đi. Thời gian khẩn cấp, mặc dù cổng vào không lớn, nhưng là đầy đủ chui vào. Bành ba. Huyền Thủy Minh Quy thân thể trùng điệp vọt tới phòng hộ kết giới, sau đó từ Giang Dã tại phòng hộ kết giới bên trên mở cái kia lỗ hổng rũa ra đầu rùa cắn về phía hai người. Cũng may Lâm Viễn Uyển lúc này cũng đã khôi phục lại, không nói hai lời trường kiếm trong tay nhất kiếm đâm tới. Xuy. Vốn là muốn chọc mù Huyền Thủy Minh Quy con mắt, nhưng nó nhắm mắt tốc độ thực sự quá nhanh, trường kiếm chỉ phá vỡ mắt của nó ra. Dù là như thế, cũng làm cho Huyền Thủy Minh Quy tức giận không thôi, phát ra phẫn nộ gào thét. Giang Dã lúc này cũng không dám quay đầu, ôm nhà mình sư tỷ không chút do dự tiến vào cửa đá trong nước xoáy. Mắt tối sầm lại, sau đó lại rất nhanh liền lại sáng lên. Thật giống như chỉ là nhắm mắt lại lại vừa mở mắt, bọn hắn liền đi tới một chỗ hoang đảo bên trong. Bên hai truyền đến tiếng sóng biển để Giang Dã có chút ngây người, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào bí cảnh bên trong, luôn cảm giác thật thần kỳ. Chương 140. Đây không phải là nghe nhầm. Chương 140, đây không phải là nghe nhầm. Sư tỷ, đây chính là bí cảnh sao? Cảm giác thật thần kỳ a. Giang Dã hưng phấn nói, chỉ là hắn cũng không có đạt được Lâm Viễn Uyển đáp lại. Hắn bỗng nhiên ý thức được có cái gì không đúng kỉnh. Túi đầu xem xét, rốt cục đã nhận ra. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, ôm Lâm Viễn Uyển xông tới lúc, Giang Dã lo lắng gặp nguy hiểm, thế là ôm thật chặt Lâm Viễn Uyển, tận khả năng bảo vệ đầu của nàng cùng nàng thân thể. Lần thứ nhất truyền tống Giang Dã còn không quen, quán tính đem nàng ngã nhào xuống đất, thế là liền có hiện tại bộ này tràn diện. Hảo chết không chết, tay của hắn chống tại sư tỷ cái cổ bên cạnh, một cái chân đè vào chính mình sư tỷ thon dài trắng non giữa hai chân. Chính mình cái này tư thế thật giống như hắn đem nhà mình sư tỷ ngã nhào xuống đất bên trên, mà lại sắp chuẩn bị muốn đối sư tỷ mưu đồ làm loạn. Giang Dã túi đầu nhìn giống Lâm Viễn Uyển lúc, phát hiện sắc mặt nàng đỏ bừng, quay đầu qua không dám nhìn thẳng hắn, ngày thường cặp kia thanh lãnh đôi mắt lúc này trở nên ngập nước. Trên mặt nàng đỏ ửng còn có nước này gâu gâu ánh mắt mê ly bộ dáng, để Giang Dã cảm giác yết hầu hơi khô chát chát, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập lên. Giang Dã, ngươi trước nhịn một chút, không nên ở chỗ này được không? Ngươi nếu mà muốn, ra, sau khi rời khỏi đây ta cho ngươi. Lâm Viễn Uyển thanh âm tiếng như mảnh muối, luôn cảm giác mềm mềm, có một cỗ không nói được câu người đáng chết. Đây là chính mình kia thanh lãnh sư tỷ sao? Ta lại xuất hiện ảo giác. Giang Dã cho mình một bàn tay, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó hắn liền vội vàng đứng lên, kéo ra khoảng cách nhất định. Nhắm mắt lại mấy ngụm hít sâu sau này mới khiến chính mình sao động nội tâm bình phục đáng chết, chính mình cái này dục vọng làm sao càng ngày càng mãnh liệt. Giang Dã, ngươi không sao chứ? Lâm Viễn Uyển không biết lúc nào đi vào trước mặt hắn, có chút lo lắng nhìn xem hắn. Lúc này Lâm Viễn Uyển lại khôi phục trước kia một bộ dáng, giống như vừa rồi phát sinh, vừa rồi nàng kia một bộ dáng chỉ là chính mình huyễn tưởng mà thôi. Không có việc gì, chính là cảm giác chính mình có phải hay không cũng chung cái gì huyễn thuật, luôn xuất hiện nghe nhầm. Giang Dã vô đầu của mình. Thầy kia tên là Lý Trí Dây cũng rốt cục sắc bị dục vọng của mình cho đứt đoạn sao? Bằng không vừa rồi làm sao lại xuất hiện nghiêm trọng như vậy nghe nhầm? Ngoài ý muốn đem chính mình sư tỷ đẩy ngã coi như xong, còn não bộ loại lời này, Giang Dã cảm giác chính mình càng ngày càng bất hiểu. Lại là sư phụ lại là sư tỷ, có chút đại nghịch bất đạo a, xem ra tu hành còn chưa đủ. Giang Dã tự lẩm bẩm. Lâm Viễn Uyển bỗng nhiên nói ra, đây không phải là nghe nhầm. Ừm. Giang Dã thân thể cứng đờ, có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Lâm Viễn Uyển. Lâm Viễn Uyển hướng phía Giang Dã gần sát một bước, tiến đến trước người hắn, thần sắc nghiêm túc nói với hắn, Giang Dã, vừa rồi đây không phải là nghe nhầm. Sư tỷ ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Giang Dã há to miệng, cuối cùng không xác định nói. Ta biết. Ta rất rõ ràng, Giang Dã, ta là nghiêm túc, trở thành đạo lữ của ta đi. Lâm Viễn Uyển vươn tay, nắm chặt Giang Dã tay. Nàng thân sắc nghiêm túc, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn lộ ra một vẻ khẩn trương chi ý. Hiện tại thời cơ này vừa vặn, chung quanh chỉ có hai người bọn họ, chỉ tông chủ cũng không tại, không có người sẽ ảnh hưởng nàng. Sư tỷ, ngươi xác định ngươi biết đạo lựa ý tứ a? Giang Dã thần sắc cổ quái lại hỏi một câu. Nàng không chút do dự gật đầu, biết. Đây có phải hay không là có chút quá đột nhiên? Không đột nhiên, ta dự mưu thật lâu rồi. Ừm, thật. Lâm Viễn Uyển lôi kéo Giang Dã tay, cưỡng ép đặt ở nàng cao ngất lồng ngực. Sau đó nàng nhìn xem Giang Dã mỗi chữ mỗi câu nói ra. Giang Dã, trở thành đạo lữ của ta. Ta Lâm Viễn Uyển nguyện ý cả đời này đi theo bên cạnh ngươi, dùng ta cả một đời thủ hộ ngươi, đối ngươi không rời không bỏ. Dù cho phía sau ngươi có những nữ nhân khác, chỉ cần không vứt bỏ ta là được. Ngươi nguyện ý không? Nàng dùng chờ mong ánh mắt nhìn Giang Dã các loại lấy câu trả lời của hắn. Kia ánh mắt sáng ngời, còn có chân thành tha thiết ngữ khí, để Giang Dã có chút thất thần. Uyển Uyển sư tỷ thích chính mình. Cái này, trong lúc nhất thời, Giang Dã không biết phải làm gì phản ứng. Hắn rất thích Lâm Uyển Uyển, rất thích cái này một mực cẩn thận kiên nhẫn chiếu cố sư tỷ của hắn, rất thích cái này luôn luôn có thể che ở trước người hắn, vì hắn ra mặt sư tỷ. Giang Dã nghĩ đáp ứng, nhưng không biết vì cái gì, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra Chỉ Thanh thân ảnh. Nàng giống như đang cười híp cả mắt nói với hắn, ngoan đổ nhi ngươi không ngoan a. Trong chốc lát, Giang Dã một cái giật mình, thân thể run lên. Trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Sư tỷ, ta còn không có gì chuẩn bị. Chuyện này có thể sau này hay nói sao? Ta hiện tại vẫn chỉ là coi ngươi là làm sư tỷ đến thích, không có cách nào lập tức liền chuyển biến làm đối đạo lữ loại kia thích. Giang Dã suy tư một chút, sau đó nên tiếp Lâm Uyển Uyển ánh mắt, cấp ra chính mình nghiêm túc hồi phục. Nói hắn không thích sư tỷ, kia không có khả năng. Hắn rất thích Lâm Uyển Uyển, chỉ là ngươi để hắn một chút liền đem chính mình sư tỷ xem như đạo lữ, vậy hắn xác thực không có cách nào chuyển biến nhanh như vậy, đầu não nóng lên cho ra đáp án, về sau không chỉ có sẽ hại chính mình, cũng sẽ hại người nàng. Nghe được Giang Dã sau khi trả lời, Lâm Uyển Uyển mặt mày có chút thấp, trong mắt quang mang trở nên lờ mờ đi rất nhiều. Thần sắc thất vọng lộ rõ trên mặt. Nhưng rất nhanh nàng lại lần nữa giữ vững tinh thần, lần nữa ánh mắt kiên định nhìn xem Giang Dã. Nàng nghiêm túc nói với Giang Dã, vậy ta chờ ngươi trả lời chắc chắn. Ta có thể một mực chờ, 10 năm, 100 năm, ngàn năm thậm chí vạn năm, chỉ cần ngươi không có cự tuyệt ta, vậy ta liền sẽ một mực chờ xuống dưới. Giang Dã. Thần sắc hắn phức tạp nhìn xem Lâm Uyển Uyển, mà Lâm Uyển Uyển thần sắc kiên định, một mực không có rời ánh mắt. Nàng quyết định, lần này, nàng sẽ không ở có bất kỳ nhượng bộ. Hạnh phúc của mình không đều là cần nhờ chính mình theo đuổi sao? Các loại lão thiên gia hạ xuống duyên phận, kia phải đợi tới khi nào, mà lại cũng không biết có phải hay không mình thích người kia. Nếu như không phải, cùng hắn tiếp nối cùng người khác chịu được qua, không bằng chính mình tự lập tự cường, qua hết cả đời này. Tại Huyền Thiên giới bên trong, có như thế một nơi đặc thủ, gọi Mê Vụ Đảo. Mê Vụ Đảo là Huyền Thiên giới đã biết nhân loại cấm địa một trong. Tòa đảo này một mực bị mê vụ bao phủ trong đó, có rất ít người có thể đột phá mê vụ phong tỏa, tiến vào trong đảo. Những này mê vụ mặc dù không có nguy hại, nhưng là mê vụ sẽ cho người mất phương hướng, sẽ còn chế tạo các loại huyễn cảnh. Đã từng có người vận khí không tốt lần nữa bị vây mấy chục năm. Bất quá Chỉ Thanh bây giờ căn bản là không sợ tại loại này huyễn tượng, trực tiếp ngự không xâm nhập trong đó. Trung quanh mê vụ đang không ngừng lăn lộn biến hóa. Huyễn cảnh cũng dần dần xuất hiện tại Chỉ Thanh trước mắt. Có năm đó cùng ma chủ một trận chiến hình tượng, có Thiên Kiếm Phong đám người đều chiến tử hình tượng, cuối cùng dừng lại tại một bức nàng cùng Giang Dã trong tấm hình. Huyễn cảnh bên trong, Giang Dã mặc một thân đại hồng bào, đưa lưng về phía nàng đi lên phía trước, nàng thì là sau lưng Giang Dã đuổi theo. Giang Dã, ngươi qua đây. Đến, mau trở lại. Huyễn cảnh bên trong chính mình một mặt sốt ruột, đưa tay muốn đi tóm lấy hắn. Chỉ là vô luận nàng chạy thế nào, làm gì gấp, Giang Dã thân ảnh vẫn là cách nàng càng ngày càng xa. Tựa hồ là nghe được nàng thanh âm, Giang Dã xoay người qua nở nụ cười. Nụ cười kia rất thê thảm, sư phụ, thật xin lỗi, ta trở về không được, lần này ta thật phải lập gia đình. Thấy cảnh này, Chỉ Thanh mặt lạnh lấy, vung tay lên liền đem huyễn cảnh đánh tan. Ngươi không thể quay về vậy ta liền đuổi theo, đánh gãy hai chân của ngươi cho mang đi. Chỉ Thanh nỉ non, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện chính mình vấn đề. Dạng này lại sẽ thương tổn đến chính mình đồ đệ ngoan. Đáng chết. Chính mình tại sao lại muốn tổn thương Giang Dã? Chỉ Thanh có chút thống khổ đấm đấm chính mình trắng nó chán, mà Chỉ Thanh xuất thủ cũng làm cho tòa này mê vụ chi đảo chủ nhân cảm ứng được nàng. Một đạo lười biếng giọng nữ trong mê vụ vang lên, "A, người còn chưa có chết ta." Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, Chỉ Thanh trước người mê vụ quần quật lấy rút đi, cho nàng mở ra một con đường. Cuối đường chính là kia mê vụ đảo. Ta y đạm đài tuyết ngay tại trong đó. Chỉ Thanh không do dự, không chút do dự hướng phía mê vụ đảo bay đi. "Chờ ta rất nhanh liền có thể trở về tìm ngươi. Đến lúc đó rốt cuộc không cần lo lắng tổn thương đến ngươi." Sau đó, ha 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 ha. Lúc này Chỉ Thanh trong đầu đều là đối mỹ hảo tương lai mong đợi. Một chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng thỉnh thoảng hiện hiện, để nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ hơi có chút hèn mọn đáng tiếc, nàng vẫn là chậm một bước. Chương 141, sung sướng tán. Chương 141, sung sướng tán. Khách quý ít gặp a, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Mê vụ đảo biên giới, xuất hiện một vị màu trắng sóng vai tóc ngắn nữ tử. Nàng mặc một thân màu lam nhạt y phục, khuôn mặt mỹ lệ dáng người nở nàng, hai chân trắng non thon dài, giống như thiếu phụ phong tình vật chủng, được xưng tụng là một vị giai nhân tuyệt sắc. Người này chính là tòa này Mê Vụ Đảo đảo chủ, Đạm Đại Tuyết. Chỉ Thanh chậm rãi rơi vào trước người nàng, đem trong túi chữ vật đầu kia hợp thể cảnh lay thiên mang lưu thi thể xuất ra. Nàng túi chữ vật không gian có hơn ngàn mét, cho dù là đầu này khổng lồ mang lưu cũng có thể chẳng tiến. Đây là tiền chữa bệnh, ta muốn cho ngươi trị liệu cho ta. Chỉ Thanh thần sắc nói nghiêm túc. Đạm Đại Tuyết nhướng mày, kia cực kỳ đẹp mắt đôi mắt ánh mắt trên dưới đánh giá Chỉ Thanh, có chút không hiểu nói ra, trị liệu ngươi? Ngươi không có bệnh a, ngươi bây giờ trạng thái thân thể tốt không thể tốt hơn. Không phải thân thể ta vấn đề, là tinh thần của ta vấn đề. Tinh thần vấn đề? ngươi làm gì rồi? Ta thích đồ đệ của ta, nhưng ta kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng tổn thương đến hắn. A Thông suốt chờ một chút. Đạm Đài Tuyết lông mày nhíu lại, bắt quái chi tâm lập tức dấy lên. Khóe miệng nàng không tự chủ dương lên, mười phần sốt ruột móc ra hai thanh ghế đù, một chương bàn đá, lấy thêm ra một chút trái cây đặt ở trên bàn đá, sau đó hướng phía Chỉ Thanh làm ra mời ngồi thủ thế. Khó được a nàng đi vào huyền thiên giới trên trăm năm, cái này khó được dưa, không thể không ăn, còn phải ăn trang trọng điểm. Chỉ Thanh sắc mặt có đen một chút, nhưng ở Đạm Đài Tuyết sốt ruột dưới con mắt, vẫn là kéo ra cái ghế ngồi xuống. Thế là mê vụ đảo biên giới bên trên, liền xuất hiện một bức kỳ quái hình tượng. Hai nữ tử ngồi tại trên ghế xích đu, đưa lưng về phía hòn đảo, mặt hướng đại hải, cách đó không xa còn có một đầu như là như ngọn núi lớn nhỏ ma thú thi thể. Hình tượng hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi quái dị. Giang giác, Đạm Đài Tuyết cầm bước lên hạt dưa, một bên đập, một bên giơ lên cái cằm, ra hiệu mình đã chuẩn bị xong. Có cái gì dưa, phóng ngựa tới. Ta cùng hắn ở giữa sự tình. Chỉ Thanh đem những năm này sự tình từng cái nói ra, cũng không để ý người này biết chuyện của nàng. Đạm Đài Tuyết nghe được chật chật gật đầu, nội tâm gọi thẳng đã nghiền. Sư đồ Luyến A, cái này có ý tứ. Những năm này, nàng vẫn luôn ở chỗ này chờ nàng phu quân tìm đến nàng, kém chút nhàm chán chết. Những này bắt quái chính là nàng tốt nhất tiêu khiển. Mà Đạm Đài Tuyết nghe được Chỉ Thanh về sau, trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên cổ quái, lộ ra một bộ một lời khó nói hết biểu lộ. Đạm Đài Tuyết có chút im lặng nói ra, ngươi tình huống này cùng ta sư muội rất giống, nhưng sư muội ta so ngươi muốn hung ác, không đúng, là sẽ phải chơi. Sư muội của nàng, còn có nàng làm những sự tình kia, đều cùng nữ tử này cực kỳ tương tự. Ngươi biết không, sư muội ta cầm tù qua hắn đồ đệ, không cho phép hắn cùng những nữ nhân khác tiếp xúc, còn kém chút đem hắn đồ đệ giết đi. Hiển nhiên một tên điên. À đúng, cuối cùng bọn hắn vẫn là ở cùng một chỗ, mà lại hắn đồ đệ là nàng phu quân, cũng là phu của ta. Chỉ Thanh, sư phụ cùng đồ đệ có một chân, sau đó sư cô cũng cùng sư điệt làm rồi. Quan hệ này thật là đủ loạn. Các ngươi linh giới làm sao mở ra sao? Không phải, chủ yếu là ta kia phu quân quá nhận người thích, chúng ta cũng không có cách, thành hôn sau hắn đi ra ngoài chúng ta đều muốn hắn mang mặt nạ mới có thể ra đi, không phải thật đúng là không dám thả hắn ra ngoài chạy loạn. Nói lên việc này, Đạm Đài Tuyết cũng cảm giác có chút sầu người. Cái này đều chừng trăm năm, nàng phu quân làm sao còn chưa tới tiếp nàng? Không phải là tại tiên giới hoặc là tại cái kia tiểu thế giới gặp cái gì hồ mị tử, sau đó bị cuốn lên đi. Đạm Đài Tuyết là linh giới người, bản thân tu vi đã siêu việt đại thừa cảnh, đồng thời sớm đã lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Linh giới tiên đạo quy tắc không hoàn thiện, cho nên không có cách nào bình thường phi thăng. Chừng trăm năm trước, nàng phu quân mang theo các nàng cưỡng ép xé rách không gian, muốn phi thăng tiên giới lúc gặp bất hạnh không gian phong bạo, nàng ngoại ý muốn đi tới huyền tiên giới. Kỳ thật nếu như không phải hẹn xong để nàng ở đây chờ người, nàng tùy thời có thể phi thăng tiên giới, đem thể nội linh lực chuyển hóa làm tiên lực, trở thành tiên nhân cảnh tồn tại. Vừa rồi Chỉ Thanh đàm luận sự tình, cùng với các nàng năm đó trải qua rất tương tự. Bất quá chính mình sư muội so Chỉ Thanh muốn cực đoan hơn nhiều. Phong đồ đệ tu vi, cầm tù tại trong mật thất, hàng đêm sinh ca, chơi có thể tận hứng. Về sau nghe nàng nói đoạn thời gian kia cái gì cách chơi giống như nàng đều thử qua. Sách, thật không biết xấu hổ. Nếu không đề nghị oa nhi này tự học một ít nhà mình sư muội thủ đoạn. Đạm Đài Tuyết nghĩ, mở miệng nói ra, ngươi là bởi vì thấy có người cùng hắn phát sinh cử chỉ thân mật thời điểm, nội tâm liền sẽ phát điên, muốn độc chiếm hắn, sau đó cuối cùng sẽ không cẩn thận làm quá mức, cuối cùng tổn thương đến hắn đúng không? Đúng, mỗi lần một kích động, ta cũng cảm giác chính mình đã mất đi lý trí. Chỉ Thanh Thanh âm có chút đắng chát chát, ta hiện tại đã không phân rõ, đây là bởi vì những năm này bị tâm ma dẫn tra tấn lưu lại di chứng, vẫn là nói ta nguyên bản là điên cuồng như vậy một người. Có một số việc ta thật không phân rõ. Hiện tại duy nhất có thể xác định là, ta không muốn để cho bị hắn chán ghét, ta muốn lưu hắn ở bên cạnh ta. Nhưng nghĩ đến chính mình nóng rực tình cảm sẽ đem hắn cho tổn thương đến, ta cũng cảm giác một trận ngạt thở. Đạm Đài Tuyết nghe vậy đối nàng hài lòng gật đầu nói ra, chí ít ngươi còn có thể trực diện tình cảm của mình, sẽ còn suy nghĩ biện pháp khắc chế, không sai không sai. Nàng nhìn thấy Chỉ Thanh nói tới đồ đệ mình thời điểm, thần sắc toát ra tới khắc chế cùng dãy rủa. Bất quá a, kỳ thật ngươi có hay không qua một loại khả năng. Đạm Đài Tuyết bán một cái nút, khuôn mặt trêu tức chờ lấy Chỉ Thanh tới đó nói. Cái gì khả năng? Đó chính là ngươi thích ngươi đồ đệ, mà ngươi đồ đệ kỳ thật cũng rất thích ngươi, nhưng hắn trải qua quá ít, có chút không hiểu rõ tình cảm của mình, coi là đây chẳng qua là đối sư phụ kính yêu. Không thể nào. Có cái gì sẽ không, ngươi đồ đệ kia muốn thật chán ghét ngươi, làm sao lại cam nguyện vì ngươi chịu chết đâu? Chẳng lẽ, Giang Dã nguyên lai cũng là thích ta sao? Chí Thanh có chút thất thần tự lẩm bẩm. Sóng biển đập tại trên đá ngầm, phát ra hào hào tiếng vang. Lúc này Chí Thanh nội tâm thật giống như đá ngầm, không ngừng bị sóng biển không ngừng cọ rửa. Ngay tại Chí Thanh thất thần thời khắc, Đạm Đài Tuyết lại là mười phần bình tĩnh mở miệng hỏi, ngươi đồ đệ kia hiện tại là cảnh giới gì? Chí Thanh có chút chất phát trả lời, kim đan cảnh. Hắn có cái gì có thể giải độc pháp bảo hoặc là linh vật sao? Không có. Vậy hắn có cái gì có thể miễn dịch độc tính thể chất đặc thù sao? Cũng không có. Kia, cái này, ngươi lấy về thử một chút. Đạm Đài Tuyết nói, vứt cho sơ Chỉ Thanh một bình đan dược. Chỉ Thanh theo bản năng tiếp nhận đan dược, túi đầu xem xét, nguyên bản có chút mê mang ánh mắt lập tức thanh tỉnh. Nàng trong nháy mắt đen mặt. Ngươi có ý tứ gì? Chỉ Thanh dương lên bình ngọc trong tay, hướng về phía Đạm Đài Tuyết tức giận nói. Kia trên bình ngọc mặt dán một trang giấy, trên giấy viết năm chữ to, 7 ngày 7 đêm sung sướng tán. Cái này mẹ hắn không phải xuân dược sao? Chương 142. Chớ học, 3 năm cất bước. Chương 142. Chớ học, 3 năm cất bước. Không có ý gì a, đây không phải tại đúng bệnh hốt thuốc nhà. Đạm Đài Tuyết hết sức hài lòng Chỉ Thanh biểu lộ. Ta không cần loại vật này, mà lại loại vật này đối ta không có hiệu quả. Ta cũng không nói cho ngươi dùng à? Đạm Đài Tuyết liếc mắt, tức giận nói ra, thứ này là cho ngươi đồ đệ dùng, dùng về sau hắn liền sẽ thu tính đại phát, đem ngươi bổ nhào, sau đó ngươi liền sẽ bị hắn hắc hắc hắc. Nói nói, Đạm Đài Tuyết biểu lộ bỗng nhiên liền trở nên bị ổi. Đến lúc đó là hắn nhà ngươi, ngươi đồ đệ này khẳng định sẽ đối với ngươi phụ trách. Sau khi nói xong, nàng sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại bỗng nhiên đỏ bừng. Lúc ấy nàng thế nhưng là chính mình chủ động, hơn nữa còn là kiếm tẩu thiên phong. Không có cách, lúc ấy thuốc đều hạ, nhưng quên cân nhắc hắn có thể hay không phá phòng vấn đề. Dù sao cũng là lần thứ nhất sao, khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt. Chỉ Thanh Mục lấy khuôn mặt, nàng hiện tại thật rất muốn đem bình ngọc này trực tiếp nện ở Đạm Đài Tuyết trên mặt, sau đó lại hung hăng cho nàng mấy cước đương nhiên. Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng đánh không lại Đạm Đài Tuyết. Đạm Đài Tuyết nhìn thấy Chỉ Thanh phản ứng, lần nữa lên tiếng khuyên nhủ, "Thật, ngươi có thể cầm đi thử xem, cam đoan có thể giải quyết ngươi trước mắt phiền não, mà lại thuốc này hiệu quả rất tán." Chỉ Thanh hơi kinh ngạc nhìn xem nàng, "Ngươi thử qua?" "Thử qua, tại Lao Công ta vẫn là sư điệt ta thời điểm ta liền thử qua, mặc dù cùng ngươi bình thuốc này khác biệt, nhưng cũng kém không nhiều, chất lượng tuyệt đối ổn." Đạm Đài Tuyết hướng phía Chỉ Thanh dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, chiếc lưỡi thơm tho liếm liếm miệng nhỏ đỏ hồng, một mặt ngượng ngùng dư vị. Biết người này có bệnh, nhưng không nghĩ tới như thế có bệnh. Ngay cả mình sư điệt đều không dung tha, mà lại còn cho sư điệt hạ loại thuốc này. Thật không hổ là tà y đủ tà môn. Bất quá, chính mình giống như cũng kém không nhiều đi. Chỉ Thanh nắm nuốt cái này bình ngọc nhỏ, thần sắc có chút xoắn xuýt, đây không tính là tổn thương Giang Dạ a. Chính mình chỉ là muốn cho hắn một ngôi nhà mà thôi. Tốt nhất lại muốn đứa bé. Không, nhiều muốn mấy cái. Thế nào? Ngươi còn do dự cái gì? Đạm Đài Tuyết nhìn ra Chỉ Thanh xoắn xuýt, tùy tiện vô vô bờ vai của nàng, lấy người từng trải thân phận đối nàng nói ra, ta biết ngươi là không muốn dùng loại thủ đoạn này đi thu hoạch được hắn, lo lắng dạng này sẽ thương tổn hắn, hoặc là lo lắng dạng này sẽ để cho hắn chán ghét ngươi đúng không? Hiện thực có luật pháp, chớ học, 3 năm cất bước. Tin tưởng ta, sẽ không. Có ít người bởi vì khi còn nhỏ trải qua, cho nên tính cách hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút hướng nội, nhưng đã ngươi thích hắn, vậy liền không ngại lớn một điểm, dùng sức đánh hắn tâm cửa chính là, một ngày nào đó ngươi sẽ đem cửa cho gõ mở. Nếu như thực sự gõ không ra, vậy chúng ta nếm thử sử dụng một chút đạo cụ, tỉ như trong tay ngươi cái này khiến, chìa khóa. Hiện thực có luật pháp, chớ học, 3 năm cất bước. Tuy nói loại phương thức này đơn giản hạ lưu hèn hạ vô sỉ, nhưng cái này có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, một bước đến dạ dày. Nếu như hắn là thật thích ngươi, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi sử dụng chìa khóa, chưa qua hắn đồng ý liền đi vào tâm hắn phòng mà cảm thấy tức giận hoặc là tức giận. Trên tinh thần giao lưu quan trọng hơn, trên nhục thể vui thích cũng không có thể thiếu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu đi phương diện nào đi nữa đều không được. Yên tâm, lớn mật đi yêu chính là, hắn quát lớn không muốn coi là chuyện đáng kể, giữa hái xanh không ngọt, nhưng là nó giải khác. Nếu là hắn thật giận ngươi, không để ý tới ngươi, vậy ngươi quấn lấy hắn chậm rãi không chẳng phải hết à? Tình yêu thứ này chính là dây dưa đến cùng nát quấn ra, cho nên ngươi nghĩ quấn lấy hắn đây là bình thường biểu hiện, không cần phải sợ. Chuyện quan trọng nói 3 lần, hiện thực có luật pháp, chớ học, 3 năm cất bước, Đạm Đài Tuyết giống như một cái nhân sinh đạo sư tinh tế dạy học sinh của mình. Dù sao nàng chính là nhàn. Toàn này mê vụ đảo có thể che đậy khí tức của nàng, thiên đạo tìm không thấy nàng, nhưng nàng cũng không có cách nào ra ngoài. Vừa đi ra ngoài liền sẽ bị thiên đạo cảm ứng được, hoặc là cưỡng ép để nàng phi hành, lan ra thế giới này, hoặc là liền nghĩ biện pháp cho nàng hạ xuống thiên kiếp, thẳng đến đưa nàng đánh chết mới thôi. Hiện tại có người cùng chính mình trò chuyện như thế có ý tứ chủ đề, nàng rất hăng hái, cũng chờ mong đến tiếp sau phát triển, muốn nhìn một chút nữ tử này có thể hay không đi đến nàng sư muội đời xưa. Về phần Chỉ Thanh trạng thái tinh thần, nàng nếu là có biện pháp, tuyệt đối sẽ trước cho mình sư muội trị một đợt. Loại tính cách này vấn đề, nàng cũng không có cách nào. Làm mãnh liệt yêu thương không chỗ có thể phát tiết lúc, tình cảm, lý trí liền thời gian dần trôi qua bơ méo. Bây giờ có thể làm, chính là đem cái này một phần tình cảm cho khơi thông. Dù sao lấp không bằng khai thông. Nếu như cứ như vậy một mực kiềm chế xuống dưới, kia cuối cùng đại bạo phát lúc, ai cũng không biết sẽ tạo thành bao lớn tổn thương, dù sao nhất định rất khủng bố chính là. Nghe Đạm Đài Tuyết bá bá không ngừng, Chỉ Thanh ánh mắt cũng thời gian dần trôi qua của nhiệt, kia, ta thử một chút. Tốt, dạng này là được rồi. Đạm Đài Tuyết vỗ tay một cái, hài lòng dặn dò, yêu tiền để chính là lẫn nhau tôn trọng, nhưng tôn trọng quá mức, chỉnh hai người tường tính như tân giống như vậy liền không có ý nghĩa. Ngươi cũng không có điên, ngươi chỉ là rất ưa thích đồ đệ của mình, ngươi chỉ là muốn hắn lưu tại bên cạnh ngươi, ngươi có lỗi gì? Hơn nữa nhìn đến người khác cùng ngươi đồ đệ quá mức thân cận, ngươi sẽ phát điên, người bình thường không đều như vậy sao? Ai sẽ hào phóng như vậy muốn đem chính mình người yêu chia sẻ cho người khác a? Cây vậy đều dính vào người khác mùi khai. Chẳng lẽ lại người khác muốn cướp ngươi thích đồ vật, ngươi còn muốn cười hì hì nói với nàng không khách khí? Chẳng lẽ lại những cái kia tiểu tiện nhân đều cưới trên đầu ngươi đi, ngươi còn muốn liếm lắp mặt, cho nàng đưa khăn tay? Cái này không đúng sao? Yêu vốn chính là một loại ích kỷ. Ngươi chỉ là muốn hắn mà thôi, ngươi có lỗi gì? Ngươi sai lầm rồi sao? Không có ba. Được rồi, không có gì dễ nói, trở về thực tiễn đi. Cố lên, đánh ngã ngươi đồ đệ, làm chết những cái kia tiểu tiện nhân. Đạm Đài Tuyết vẻ mặt thành thật lắc lư, không đúng, là khích lệ. Hàn huyên hơn nửa ngày, Chỉ Thanh lúc đến hề vải thần sắc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một cỗ chưa bao giờ có hưng phấn đúng à, chính mình căn bản là không có bệnh. Chính mình chỉ là rất ưa thích chính mình kia đồ đệ ngoan. Từ nhỏ đến hắn muốn, chính mình cũng sẽ cho, nhưng hắn chỉ có thể là chính mình. Ai cũng không thể từ bên cạnh mình cướp đi hắn. Chỉ Thanh hiểu Đạm Đài Tuyết nở nụ cười, hài lòng gật đầu, ừm, trẻ con là dễ dạy. Không hổ là ta, nói liệu cái này kỹ năng càng thêm lô hỏa thuần thanh. Tốt, mặc dù ta còn muốn dựa cho ngươi, chán cho ngươi tiếp tục trị liệu, nhưng ngươi ở lại đây có chút thời gian, rời đi đi. Ta hiện tại còn không muốn gây nên phương thế giới này thiên đạo chú ý. Đạm Đài Tuyết nhìn thấy đã khôi phục tự tin Chỉ Thanh, phất phất tay, bắt đầu đổi người. Chỉ Thanh nghe vậy đứng người lên, hướng phía Đạm Đài Tuyết thi lễ một cái. Tốt, hôm nay đa tạ tiền bối dạy bảo. Nói xong, nàng tâm tình vui vẻ đạp nước mà đi, rời đi mê vụ đảo, hướng phía tụ tán thành phương hướng đi đến. Mỗi đi một bước, trong lòng của nàng liền càng thêm lửa nóng. Hiện tại nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm nàng đồ đệ, hảo hảo đối với hắn kể ra tình yêu của mình. "Chờ ta lập tức trở về, ta sẽ dùng hành động của ta đến nói cho ngươi ta đối ngươi tình cảm. Ngươi là của ta mới sẽ không đem ngươi tặng cho những cái kia tiểu tiện nhân." "Đúng, ta không sai. Về sau chúng ta đều muốn cả một đời cùng một chỗ. Ha ha, ha 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 ba." Nàng nhìn xem trong tay cái kia bình ngọc nhỏ, nhịn không được phát bệnh trạng tiếng cười duyên. Chỉ Thanh đáy mắt mãnh liệt cảm xúc gần như điên cuồng, yêu thương hoàn toàn méo mó. Nhìn xem Chỉ Thanh bóng lưng rời đi, Đạm Đài Tuyết nói thầm nói ra, "Được rồi, chữa bệnh hoàn thành, một bình thuốc sự tỉnh. Cùng hắn tinh thần bên trong hao tổn chính mình, không bằng nổi điên bên ngoài hao tổn người khác. Một người điên, làm gì không phải chen vào người bình thường bên trong, chứa một cái người bình thường đâu. Thanh Thanh thật thật nổi điên không phải tốt. Chân chính yêu nàng người, thế nào vô luận nàng biến thành bộ dạng gì, đều sẽ đi bao dung nàng, đi tha thứ nàng. Tựa như nàng sư muội, bị thiên vị, nên không có sợ hãi. Không sao, đau nhức cũng rất vui sướng đâu." Bao hàm ác ý tiếng cười quanh quẩn tại mê vụ đảo bên trong, nàng đã có thể nghĩ đến tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Chương 143. Kim đan cảnh trung kỳ. Chương 143. Kim đan cảnh trung kỳ. Bí cảnh bên trong, Lâm Uyển Uyển đi tại Giang Dã bên người, thân thể liên tiếp Giang Dã. Từ khi đâm thủng tâm tư về sau, nàng dứt khoát cũng liền không còn khắc chế, nguyên bản còn có điều cố kỵ nội tâm lập tức mở ra, ẩn giấu nhiều năm như vậy tình cảm mãnh liệt mà tới. Nàng phát hiện chính mình là càng ngày càng thích chính mình Giang Dã, mà lại luôn luôn có một loại muốn đem hắn đẩy ngã xúc động. Tình yêu cùng nhiệt trong lúc đó nam nữ đều sẽ có phương diện này suy nghĩ. Liền ngay cả Đường Tăng nhìn đang tắm nữ yêu tình, trong nội tâm đều sẽ có ý tưởng, sau đó vì mình hành vi cùng suy nghĩ liên thanh nói sai lầm không ngừng sám hối. Huống chi còn là bình thường một đôi nam nữ đây. Giang Dã ngược lại để chính mình tận lực không muốn hướng phương diện kia nghĩ, hắn cùng Lâm Uyển Uyển nằm cạnh rất gần, phát hiện chính mình sư tỷ trên thân cũng xuất hiện cùng sư phụ tương tự kỳ lạ mùi thơm. Mặc dù hương vị không giống, nhưng mình xác thực nghe được rõ ràng hơn. Sư phụ hương vị như là u lan, mùi thơm phi thường phức tạp, để cho người ta mê luyến. Xen vào mùi hương đậm đặc hòa thanh hương ở giữa một loại hương khí, cảm giác tương đối hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện, có loại như gần như xa cảm giác. Sư tỷ hương vị như là lý hoa, mùi thơm phi thường hấp dẫn người. Nơi xa nghe thời điểm có một loại như ẩn như hiện mùi thơm, một tia nhàn nhạt mà ngọt ngào hương vị, chỗ gần nghe, tới gần bên người nàng, đây là một loại nồng đậm, giống tan không ra hương vị. Giang Dã đều rất thích. Tại cái này cổ quái bầu không khí bên trong, hai người bọn họ cùng một chỗ ở trên đảo thăm dò. Thế nhưng là đi dạo tầm vài vòng, vẫn như cũ không có phát hiện tòa đảo này có cái gì đặc biệt chỗ. Nơi này giống như một tòa hoang đảo, ngoại trừ linh khí nồng nặc bên ngoài, không có cái gì. Giang Dã, chúng ta ở chỗ này thăm dò vài ngày, có thể không phát hiện chút gì. Có thể hay không đã có người đến qua nơi này? Lâm Uyển Uyển gần sát Giang Dã bên người, nhẹ nói. Kia ấm áp khí tức hô tại Giang Dã bên hai, để hắn cảm giác có chút ngứa một chút, thính hai không tự giác đỏ lên. Vậy, có lẽ đi. Bất quá còn có một loại khả năng, đó chính là tòa đảo này bản thân chính là có giá trị nhất đồ vật. Giang Dã thu nạp tâm thần, nhìn xem dưới chân tòa này hoang đảo. Trên tòa đảo này mặc dù không có sinh vật gì, cũng không có cái gì linh thực, nhưng nơi này linh khí mười phần nồng đậm đến gần như hóa thành thể lỏng, biến thành linh dịch tình trạng. Có lẽ tòa đảo cất giấu bí mật gì? Chỉ là lấy trước mắt tu vi của bọn hắn, muốn làm được hợp thể cảnh tu sĩ như vậy rời núi lấp biển còn kém xa lắm, thế là liền cũng không còn tiếp tục suy tư vấn đề này. Chờ sau này thực lực đầy đủ, đến lúc đó tại tới xem một chút nơi này là không phải còn cất giấu bí mật gì. Giang Dã quay đầu, nói với Lâm Uyển Uyển, "Sư tỷ, ta muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, ta có dự cảm nửa tháng tả hữu liền có thể đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ." Lâm Uyển Uyển nghe vậy nhẹ gật đầu, đem tiếp tục trêu chọc Giang Dã tâm tư cho thu hồi. Nên nghiêm túc thời điểm, nàng chưa hề cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Bọn hắn tìm một chỗ ngọn núi, mở ra một chỗ động phủ, dùng ngọn lửa thiêu đốt trong động, đem trình độ bốc hơi về sau, lại tiến hành một chút xử lý. Một gian lâm thời tu luyện chàng chỗ cứ như vậy được mở mang ra. Vẫn là hai phòng ngủ một phòng khách cái chủng loại kia. Giang Dã trong phòng bế quan, mà Lâm Uyển Uyển phần lớn thời gian đều là trong phòng khách quanh chân tu luyện, dự phòng sẽ có cái khác nguy hiểm. Thời gian nhoáng một cái đi qua hơn nửa tháng. Giang Dã tu luyện huyết ma đạo công pháp càng thêm thuần thục. Màu đen trực đao lơ lửng ở bên cạnh hắn, nương theo lấy hắn công pháp vận chuyển phát ra vụ vụ. Cái này khiến Vương Lao đưa cho hắn đặc thù vũ khí, từ lâu bị hắn triệt để luyện hóa thành bản mệnh linh khí, có thể trực tiếp thu nhập thể nội ôn dưỡng. Nương theo lấy hắn thực lực tăng lên, về sau cái này khiến hắc đao uy năng cũng càng thêm hung mãnh. Thậm chí Giang Dã luôn cảm thấy nếu như cho nó cho ăn đủ nhiều máu tươi, còn có thể để nó càng nhanh đạn sinh ra khí linh. Cái này hơn nửa tháng đến khổ tu, tăng thêm chỗ này không gian linh khí nồng nặc để hắn thuận lợi tấn thăng đến kim đan cảnh trung kỳ. Trong cơ thể hắn kim đan càng thêm mượt mà, màu sắc càng thêm thâm trầm, đây là kim đan tiến một bước ngưng thực hiện. Xong rồi. So với ta nghĩ nhanh hơn. Giang Dã mở to mắt, trong mắt hào quang màu đỏ như máu chợt lóe lên. Hắn hé miệng, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Mắt trần có thể thấy sương mù màu trắng từ trong miệng hắn bị thở ra, sau đó dần dần tiêu tán. Giang Dã sờ lên mặt mình, cảm thấy một cỗ dinh dính cảm giác, hắn đứng người lên, một tay bóp một cái pháp quyết, lợi dụng thuật pháp đem tự thân dọn dẹp sạch sẽ, khôi phục thành bộ kia nhẹ nhàng khoan khoái bộ dáng. Bất quá hắn vẫn là rất muốn đi tắm rửa a thủy linh căn đối nước thân cận cảm giác, thật giống như thích ăn đồ ngọt người đối đồ ngọt nhu cầu. Được rồi, đi ra ngoài trước lại nói, cũng không thể để sư tỷ chờ quá lâu. Giang Dã nỉ non, đẩy ra cửa đá. Chỉ là cửa đá mở ra về sau, một màn trước mắt để hắn có chút ngây người. Nguyên bản còn có chút đen nhánh vách đá đều bị tô son chất phấn một lần, trở nên trắng sáng sạch sẽ. Trong phòng khách trang trí lấy cực kỳ ấm áp đồ dùng trong nhà cùng trang trí, đỉnh đầu treo một viên to lớn dạ minh châu, chiếu sáng mảnh không gian này. mặt đất phủ lên không biết tên da lông ma thú, mười phần mềm mại sạch sẽ, thấy Giang Dã cũng không dám dẫm. Mặc dù đã sớm biết sư tỷ rất yêu sạch sẽ, nhưng cái này, Giang Dã cảm thấy mình vẫn còn có chút xem thường sư tỷ của mình. Hắn đi ra ngoài động tĩnh bị Lâm Viễn Viễn cảm giác được. Tại hắn đẩy cửa đi tới thời khắc đó, trong phòng khách quanh chân tu luyện Chỉ Thành cũng mở mắt ra. "Sư tỷ, ngươi đây là dự định muốn ở lâu ở đây?" Giang Dã cuối cùng vẫn là dẫm tại mềm mại da lông phía trên, đi hướng Lâm Viễn Viễn. Chính mình bất quá là bế quan nửa tháng nhiều, động phủ này làm sao lại thay đổi một bộ dáng? Có ý nghĩ này, dù sao có một số việc đến sớm chuẩn bị tốt. Lâm Viễn Viễn đứng người lên, khẽ cười nói, "Chỉ là cái này mỉm cười, hoặc nhiều hoặc ít để Giang Dã cảm giác có chút không thích hợp. Chuẩn bị kỹ càng cái gì?" "Chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta phòng cưới. Sư đệ, muốn tới thử một chút sao?" "Thử một chút cái gì?" "Nhập động phòng." Giang Dã khẽ miệng giật một cái, có chút im lặng. "Sư tỷ đây là tại trêu chọc hắn sao?" "Không đùa ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy nơi này linh khí rất nồng nặc, mà lại vị trí rất bí mật, khả năng về sau đột phá hóa thần cảnh lúc, còn sẽ tới nơi này bế quan, tiến hành đột phá. Hiện tại sửa lại, về sau nói không chừng cũng còn có thể dùng." Lâm Viễn Viễn xích lại gần Giang Dã trước người, cười nhéo nhéo Giang Dã mặt. Mỗi lần cùng Giang Dã có tứ chi tiếp xúc thời điểm, không biết vì cái gì, lòng của nàng luôn luôn nhảy lão nhanh. Phản phất sau một khắc nàng liền sẽ tại chỗ phi thăng. Thời gian dần trôi qua, Lâm Viễn Viễn hai tay cải thành bưng lấy Giang Dã mặt, tinh tế ngắm nghía. Chính mình người sư đệ này mặt mày thon dài, mũi thẳng tắp, ngũ quan cực kỳ ưu tú. Năm đó đem hắn nhặt về thời điểm, hắn vẫn chỉ là cái 8 tuổi tiểu nam hải, còn không có nảy nở. Hiện tại tu luyện về sau, càng thêm tiên khí 10 phần, cả người trên thân nhiều hơn một loại xuất trần khí tức, chính hắn đều không có phát giác được khi hắn xuất hiện tại trên đường cái thời điểm, có rất nhiều tiểu cô nương một mực tại len lén nhìn hắn. Nghĩ tới đây Lâm Viễn Viễn trong lòng lại khó chịu. Sư đệ thế nhưng là nàng nhặt về, nên thuộc về nàng mới đúng. Cũng không thể đem sư đệ tặng cho những người khác hắc. Chương 144. Huyết Nguyệt Giáng Lâm. Chương 144. Huyết Nguyệt Giáng Lâm. Sư tỷ. Giang Dã bị Lâm Viễn Viễn hai tay bưng lấy mặt, sắc mặt có chút không hiểu. Hắn không biết sư tỷ đây là thế nào, chỉ là sư tỷ nhìn hắn ánh mắt cảm giác có chút phức tạp. "Không có việc gì, chúng ta đi thôi." Lâm Viễn Viễn lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, vung lòng tay ra. Nàng dẫn đầu đi ra thạch ốc. Giang Dã nhìn xem bóng lưng của nàng, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hai người rời đi đạo phủ, sau đó lại đem cổng vào làm che lấp, lúc này mới đi vào bờ biển, tìm tới cửa truyền tống. Nơi này linh khí so Huyền Thiên Tông bên trong còn muốn nồng đậm, đoán chừng dưới mặt đất có linh mạch, mà lại phẩm cấp còn không thấp. Về sau chờ ngươi chuẩn bị đột phá nguyên anh cảnh lúc, có thể trở về nơi này đột phá, sẽ càng thêm thuận lợi. Lâm Viễn Viễn chuẩn bị đi ra thời điểm, nói với Giang Dã. Giang Dã gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. "Chờ một chút ta đi ra ngoài trước, đầu kia lão ô quy có khả năng chính ở chỗ này ngồi chờ, mười hơi sau ngươi trở ra." Lâm Viễn Viễn nói xong, thân hình liền bước vào cửa truyền tống bên trong. Mười hơi qua đi, Giang Dã không do dự, cũng tiến vào bên trong. Vẫn là loại kia mắt tối sầm lại, sau đó lại sáng lên cảm giác, Giang Dã lần nữa khôi phục ánh mắt lúc liền thấy cách đó không xa cái kia đạo phòng hộ kết giới. Bất quá lần này bọn hắn không nhìn thấy đầu kia lão ô quy thân ảnh, đầu kia Huyền Thủy Minh Quy xem ra không ở nơi này, lại hoặc là nói nó không muốn để ý tới hai người bọn họ rồi. Bất kể như thế nào, đây cũng là một loại chuyện tốt. "Đi thôi, chúng ta cần phải trở về." Lâm Viễn Viễn sư tỷ dẫn đầu chui ra phòng hộ kết giới, xác định không có nguy hiểm sau liền để Giang Dã cũng ra. Bên trong hồ vô cùng tĩnh mịch, đầu kia lão ô quy không biết chạy đi đâu. Giang Dã mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng khi vụ chi gấp vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Hắn cùng Lâm Viễn Viễn như là trong nước cả kiếm, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền lên mở. Hiện tại hẳn là chạm vào tối, chỉ là không biết vì cái gì, sắc trời có chút vậy mà có vẻ hơi đỏ. Trung quanh hết thảy cảnh vật đều bao phủ lên một tầng nhàn nhạt hồng quang, nhìn xem liền cực kỳ không thoải mái, cực kỳ quỷ dị. Nhất là những cái kia cổ thụ, tắm rửa tại hồng quang bên trong lúc, lộ ra mười phần làm người ta sợ hãi. Phảng phất bọn chúng giống như sống lại. Chỗ chết người nhất chính là, nơi này quá an tĩnh. Đây là thế nào? Vì cái gì Mãng Hoang Sơn mạch lập tức liền an tĩnh? Nhìn chung quanh một vòng về sau, Giang Dã nhịn không được nói ra, cảm giác bầu không khí có chút quỷ dị a sư tỷ, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này đi. Lâm Viễn Viễn sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Bọn hắn xác định rõ vị trí về sau, hướng phía tụ tán thành phương hướng chạy như bay. Mặc dù bọn hắn rất muốn trực tiếp ngự kiếm rời đi, nhưng ở Mãng Hoang Sơn mạch phi hành là một cái vạn bất đắc dĩ tuyệt hạng, chớ nói chi là vẫn là tại quỷ dị như vậy trạng thái. Quỷ hiểu được sẽ trêu chọc đến cái gì kinh khủng tồn tại. Trên đường đi bọn hắn đều không nhìn thấy các ma thú thân ảnh. Nếu là đặt ở thường ngày, Giang Dã ngược lại là cảm thấy rất tốt, không có gì ma thú tới quấy rầy mình, có thể thanh tĩnh thanh tĩnh. Mà tại loại này bị màu máu bao phủ thế giới tình huống dưới, cái này lộ ra rất khủng bố. Ta nhớ ra rồi. Lâm Viễn Viễn đang đổi đường thời điểm, cũng đang không ngừng suy tư, rốt cục nàng nhớ ra rồi một thì nghe đồn, có quan hệ với Thiên Thai Huyết Nguyệt nghe đồn. Thời gian qua đi mấy trăm năm hoặc là hơn ngàn năm, Huyết Nguyệt liền sẽ giáng lâm Huyền Thiên giới, lúc này Huyền Thiên giới đều sẽ nên đón một lần tai nạn tính đả kích. Huyết Nguyệt từ thời đại thượng cổ liền tồn tại, mỗi lần nó giáng lâm, đều sẽ tăng cường cấm khu chi chủ Đà Sơn Ma Lộc lực lượng, đồng thời cũng sẽ kích phát tất cả ma thú hung tính, lâm thời tăng lên bọn chúng thực lực. Còn núi ma hiệu tại cái này Huyền Thiên giới gần như là vô địch tồn tại, ngoại trừ phi thăng chí tiên giới tiên nhân, những người khác đối với nó không thể làm gì. Mà cho dù là tiên nhân, cũng bất quá có thể chấn áp lại nó thôi, rất khó giết chết nó. Đà Sơn Ma Lộc có bất diệt đặc chất, trừ phi đem nó cái này một thân ma khí cho hút cái không còn một mảnh, bằng không nó liền sẽ một mực tồn tại đây, cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy, đều chỉ có thể đưa nó phong ấn nguyên nhân. Giang Dã chờ một chút. Lâm Viễn Viễn gọi lại Giang Dã, sau đó trèo lên phụ cận cao nhất một gốc cổ thụ bên trên. Giang Dã mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng cùng theo leo lên ngọn cây, tầm mắt lập tức liền trống trải. Sau đó, trước mắt bức họa này mặt để Giang Dã nhịn không được hít sâu một hơi. Sư tỷ, đây là cái gì? Từ bên này liên miên rừng rậm mãi cho đến xa xa đường chân trời, nhàn nhạt màu máu đem phương thế giới này triệt để bao phủ lại, mà một vòng đỏ như máu, nhìn cực kỳ chẳng lành nguyệt lượng ngay tại từ từ bay lên. Kia vòng màu máu trăng tròn tựa như một viên huyết đục tạo thành trong mắt, thậm chí còn có thể nhúc đích. Đây là huyết nguyệt. Lâm Viễn Uyển thần sắc nghiêm túc vô cùng, nhìn xem trên đường chân trời dần dần dâng lên đỏ như máu trăng tròn, cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Giang Dã, chúng ta trực tiếp ngự kiếm rời đi nơi này, hiện tại ma thú đang tiếp thụ huyết nguyệt năng lượng cải tạo không rảnh bận tâm chúng ta, nếu như chờ huyết nguyệt thăng lên giữa không trung, bọn chúng liền sẽ thức tỉnh, đến cái kia thời điểm, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Lâm Viễn Uyển nói, gọi ra nàng linh kiếm, lôi kéo Giang Dã đạp ở trên thân kiếm, hướng phía tụ tán thành phương hướng bay đi. Thân ảnh của bọn hắn như là một viên màu lam lưu tinh, xẹt qua chân trời, tốc độ cực nhanh. Tại màu máu thế giới bên trong, là dễ thấy như vậy. Bọn hắn rất nhanh liền đuổi kịp một chút sớm đi đường trúc cơ cảnh tu sĩ, sau đó lại siêu việt một chút kim đan cảnh tu sĩ. Dù là như thế, Lâm Viễn Uyển tốc độ vẫn không có thả chậm tốc độ dự định. Nàng cũng không lo lắng linh lực sẽ khô kiệt, một mực toàn lực phi hành. Cho dù dạng này, bọn hắn vẫn là chưa kịp đuổi tại huyết nguyệt lên không tiến lên nhập tụ tán thành. Dù sao mãng hoang sơn mạch khoảng cách tụ tán thành vẫn còn có chút khoảng cách. Rất nhanh, đợi đến huyết nguyệt treo thật cao giữa không trung thời điểm, thiên địa triệt để bị màu máu bao phủ. Một cỗ tuyệt vọng mà chẳng lành khí tức dần dần trên thế gian tràn ngập ra. Mãng hoang sơn mạch bên trong, một đám ngay tại ngủ say các ma thú nhao nhao thức tỉnh. Thân thể của bọn nó so sánh dĩ vãng càng thêm cường tráng, cả đám đều trừng mắt tinh hồng đôi mắt, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm gừ. Một đầu hình thể như là như núi cao màu máu ma hổ từ mãng hoang sơn mạch chỗ sâu chạy ra, nhẹ nhàng nhảy lên chính là hơn ngàn mét khoảng cách. Ma hổ trên người mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, trên thân tản ra khí tức ẩn ẩn đem quanh thân không gian vặn vẹo. Nó rõ ràng là một đầu đại thừa cảnh ma thú. Màu máu ma hổ rất nhanh liền đi tới mãng hoang sơn mạch bên dưới, nhìn phía trước một mảnh trống trải vùng quê, nó ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Một cỗ khí lãng theo nó vị trí khuyết tán mà ra, chung quanh ngọn núi chấn động, mặt đất sụp đổ, cổ mục đều hủy hoại. Những cảnh giới kia thấp hơn kim đan cảnh ma thú nhao nhao bạo thể mà chết, rất đến kim đan cảnh ma thú đều miệng núi tràn ra máu tươi. Màu máu ma hổ trên thân phát ra khí tức cuồng bạo xông phá mây xanh, hướng về chúng sinh chiêu cáo nó tồn tại đồng thời, từng đạo trùng thiên huyết khí từ mãng hoang sơn mạch các nơi bộc phát ra, sau đó bắt đầu hướng phía Trung Châu trong đại lục tiến lên. Tại từng đầu thân hình vượt qua hơn ngàn mét quái vật khổng lồ dẫn đầu dưới, các ma thú nhao nhao lộ ra khát máu đói khát chi sắc, trong đầu còn sót lại một tia lý trí triệt để bị cuồng bạo sát ý thay thế. Trung Châu bắt đầu nên đón một trận hạo kiếp. Chương 145, Trấn Ma Bia. Chương 145, Trấn Ma Bia. Tại mãng hoang sơn mạch biên giới, một gian trong phòng nhỏ. Vương lão đang ngồi ở trước bàn sách liếc nhìn sách thuốc, đại hoàng ghé vào chân hắn một bên, một cái chén gỗ để ở một bên. Gian phòng bên trong hoàn toàn như trước đây giản lược, chính là trên tường ít đi rất nhiều dược liệu cùng cái kia đem màu đen trực đao. Bọn chúng đều theo nam tử kia rời đi mãng hoang sơn mạch. Tính toán thời gian, hắn cũng đã đem chính mình lời nhắn nhủ sự tỉnh cho làm xong mới lạ. Vương lão cũng như di vãng, cầm sách xem xét chính là một ngày, thẳng đến trời chiều muốn rơi xuống thời điểm, hắn mới buông xuống. Mà lúc này, vốn nên ảm đạm xuống sắc trời cũng là bị hồng quang bao phủ, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thật giống như thế giới nhiễm lên một mảnh huyết hồng. Xa như vậy chỗ sông lớn, tại màu máu phía dưới, biến thành một đầu huyết hà. Quỷ dị không nói lên lời. Nguyên bản nằm dạp trên mặt đất lẻ lưỡi đại hoàng đống nhiên vểnh hai, ngẩng đầu. Tinh tế cảm ứng một phen về sau, nó đống nhiên một cái giật mình, đột nhiên đứng lên, có chút vội vàng sao động hướng phía cửa không ngừng sủa lấy, "Go, go go." "Ta biết, ta biết." Vương lão vô vô con chó vàng đầu, chậm rãi đứng người lên. Hắn đi ra ngoài phòng, sắc mặt bình tĩnh nhìn trong rừng rậm hù dọa kia từng bầy chim bay. Xem ra muốn ức chế không nổi, cũng không biết lần này sẽ chết nhiều ít người. "Huyết nguyệt." Vương lão nỉ non tự nói, thân thể hiện lên, một nháy mắt liền xuất hiện trên không trung. Khoảng cách kia vòng huyết nguyệt càng gần, kia cô tà ác khí tức quỷ dị thì càng nồng đậm. Nếu có người bình thường tại hắn vị trí này, đã sớm bị huyết nguyệt lây nhiễm, ma hóa, tất cả lý trí tư tưởng đều sẽ bị điên cuồng, giết chóc, đói khát các loại cảm giác ăn mòn, thân thể sẽ còn vặn vẹo biến thành một đoàn sẽ chỉ núp ních kêu rên huyết nhục tụ hợp thể. Bất quá thân là đại thừa cảnh đỉnh phong Vương Triều tới nói, loại ảnh hưởng này đối với hắn giá trị cực kỳ bé nhỏ. Tựa hồ là đã nhận ra Vương Triều khí tức trên thân, tiếp như là huyết nục ngưng tụ thành huyết nguyệt vậy mà ngạo nghệ ngưng tụ ra một cái con mắt hình dáng, đột nhiên trong mắt tựa như chính nhìn xem hắn. Xem ra còn nhớ rõ ta à? Vương Triều không sợ hãi chút nào nhìn xem huyết nguyệt. Một vòng này huyết nguyệt có sinh mệnh của mình, là viễn cổ thần ma chi chiến người bị thua một trong. Vào thời viễn cổ, nó ngoài ý muốn đi vào huyền thiên giới, muốn giáng lâm đến huyền thiên giới bên trong, bất quá thực lực của nó vạn không còn một, căn bản là không cách nào đột phá thiên đạo ngăn cản. Thế là nó tại cùng thiên đạo rằng co thời điểm, thừa cơ ngưng tụ ra một đoàn huyết đục, đưa nó làm tử thể đầu nhập vào phương thế giới này, đoàn kia huyết đục giáng lâm huyền thiên giới về sau, bám vào một đầu linh lộc trên thân, thời gian dần trôi qua, nó trở thành không ai bị nổi Đà Sơn ma lộc, từng một lần kém chút để Trung Châu luôn hãm. Về sau có nhân tộc đại năng, vượt qua phi thăng lôi kiếp từ đó tấn thăng tiên nhân cảnh, ngăn trở nó. Bất quá dù vậy, các đời tiên nhân cảnh tu sĩ vẫn không có biện pháp diệt sát Đà Sơn ma lộc, chỉ có thể bất đắc dĩ đưa nó phong ấn tại Trung Châu biên giới chi địa. Mà kia bị phong ấn địa phương, nương theo lấy Đà Sơn ma lộc ma khí ăn mòn, dần dần biến thành ma thú sinh trưởng cái nôi, trở thành Trung Châu cấm địa mãng hoang sơn mạch. Hiện tại, lại là thời gian qua đi mấy trăm năm hơn ngàn năm thức tỉnh ngày, nó sẽ hiệu lệnh tất cả ma thú bắt đầu phát động tiến công, bắt đầu một vòng mới giết chóc, dùng cái này suy yếu phương thế giới này thiên đạo lực lượng Đà Sơn ma lộc làm nó tự thể, lúc này cũng sẽ bạo động. Lúc này, mãng hoang sơn mạch chỗ sâu nhất, một tòa mấy ngàn mét ngọn núi chậm rãi dâng lên. Mây mù lượn lờ ở giữa, một đôi như đồng nhất nguyệt sáng tỏ đôi mắt xuyên thấu qua mây mù nhìn xuống thế gian này vạn vật. Trên người nó khí tức nương theo lấy huyết nguyệt giáng lâm mà trở nên càng thêm bằng bạc. Vương Triều đem ánh mắt nhìn về phía Đà Sơn Ma Lộc, kia kinh khủng hình thể cũng không để cho hắn cảm thấy e ngại. Trong mắt của hắn hiện lên một tia phong mang, thư lạnh nói, về phần ngươi, ngàn năm trước ngươi không thể rời đi nơi này, ngàn năm sau vẫn như cũ như thế. Kia nhìn xem khô gầy thân thể bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh, cùng Đà Sơn Ma Lộc cỗ khí thế kia xa xa giằng co. Chấn ma địa, lên. Vương Triều lạnh giọng nói, đưa tay bóp lên pháp quyết. Trong chốc lát, đại địa chấn động, dãy núi sụp đổ nứt ra, một tòa thật to không có chữ bia đá từ mãng hoang sơn mạch lòng đất chui ra, lớn nhỏ không chút nào thua Đà Sơn Ma Lộc. Đà Sơn Ma Lộc nhìn thấy tấm bia đá này, ánh mắt lập tức tràn đầy lửa giận, phát ra một tiếng bao hàm phẫn nộ hiệu minh thanh, kéo dài mà xa xưa, tràn ngập viễn cổ khí tức. Trung quanh mây mù tại thời khắc này đều tiêu tán, triệt để hiện lộ ra nó vô cùng to lớn hình thể. Nó chừng chừng nhìn chằm chằm không có chữ bia đá, đánh lấy nặng nề hơi thở, sôi trào mãnh liệt sát ý phô thiên cái địa tràn ngập. Chính là tấm bia đá này, không biết nuốt nó bao lâu. Hôm nay, lấy cái này tích xúc ngàn năm lực lượng, nó lại một lần hướng phía bia đá phát khởi thế công. Nó căn bản cũng không cần cái khác kỹ xảo, chỉ cần nện bước bốn cái kình thiên trụ chân dài, dùng cỗ này vô địch thân thể hướng phía không có chữ bia đá hung hăng đụng tới. Ma khí theo nó trong thân thể tràn ra, lượn lờ tại nó quanh thân quần quần không ngừng, chỉ cần ma khí vẫn còn, nó liền vĩnh viễn sẽ không chết. Hình thể khổng lồ tăng thêm nó không có gì sánh kịp lực lượng, bởi vậy, nó va chạm thắng qua thế gian hết thảy công kích. Nhìn xem phát cuồng vọt tới Đà Sơn Ma Lộc, Vương Triều không có khủng hoảng, lạnh nhạt nhìn xem đầu này hành tẩu thai thú. Hắn nâng lên bàn tay lật qua, hướng xuống để ép. Chấn ba. Trong chốc lát, trong hư không hiện ra vô số đạo màu vàng kim xiển xích hướng phía Đà Sơn Ma Lộc đánh tới, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Trận chiến đấu này vô cùng mấu chốt, chi phối huyền thiên giới sinh tử. Dù ai cũng không cách nào nhúng tay trong đó. Một bên khác, Lâm Uyển Uyển mang theo Giang Dã cấp tốc hướng phía tụ tán thành bay đi, chỉ là tốc độ của bọn nó đối với hóa thân cảnh, đại thừa cảnh ma thú tới nói, vẫn là có vẻ hơi chậm chạp. Đầu kia cảnh giới đại thừa màu máu ma hổ rất nhanh liền đuổi theo, tại Giang Dã phía sau bọn họ tu sĩ hầu hết đã chết bởi nó dưới bước, rất nhanh liền đến phiên bọn hắn. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, nhìn thấy sâu kiến tất cả đều dâm chết. Huyết nguyệt giáng lâm để bọn chúng hung tính triệt để bị kích phát, mỗi một đầu ma thú hai mắt đều là một mảnh huyết hồng, không lý trí chút nào có thể nói. Cái này có màu máu ma hổ bởi vì cảnh giới cao, còn duy trì nhất định lý trí, cho nên nó đã tiêu ký bị nó nhìn thấy tất cả mọi người, cho dù đám người muốn tách ra trốn cũng sẽ bị đuổi kịp từng cái kích xuống dưới giết. Giống như lúc này Giang Dã cùng Lâm Uyển Uyển chính là nó mục tiêu kế tiếp. Con ma thú kia muốn đi qua. Giang Dã cắn răng, cảm thụ được kia cố khí tức cực kỳ kinh khủng, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Loại cảm giác này, thật giống như nó đã đứng ở phía sau mình, lúc nào cũng có thể hướng phía chính mình cắn một cái đến. Cái này không phải cái gì màu máu ma hổ a, đây rõ ràng chính là sắp thu hoạch tính mạng hắn đao phủ a. Chương 146. Lực lượng phát tắc. Chương 146. Lực lượng phát tắc. Lâm Uyển Uyển cũng cảm ứng được sau lưng cố khí tức kia, hãy nãy mở miệng nói ra, có lỗi với Giang Dã, lần này chúng ta đoán chừng phải chết ở chỗ này. Là sư tỷ vô dụng. Nàng giờ phút này thật hận mình, vì cái gì thực lực mình yếu như vậy. Lâm Uyển Uyển nắm đấm siết chặt, trực tiếp đâm vào trong lòng bàn tay, máu tươi tràn ra. Chỉ cần lại cho nàng thời gian, tại cho nàng gần 200 năm, nàng nhất định có thể trực diện sau lưng con ma thú kia. Nàng có tư cách nói lời này. Chỉ là, hiện tại thiếu nhất cũng không chính là thời gian sao, bọn hắn đoán chừng không có sau đó. Cảm nhận được Lâm Uyển Uyển không cam lòng, nhìn xem nàng nắm chặt lấy nắm đấm chậm rãi tràn ra máu tươi, Giang Dã trong lòng lúc này bỗng nhiên cũng không phải là sợ như vậy. Giang Dã lúc này cũng rất không cam tâm, nhưng là không có cách, chỉ có thể nói vận khí quá kém. Kim đang cảnh, Nguyên Anh cảnh tại đại thừa cảnh ma thú trước mặt, căn bản là không thể trốn đi đâu được. Giang Dã đưa tay cầm quả đấm của nàng, trong lòng bỗng nhiên tiêu tan. Đại thừa cảnh ma thú a, không có cách nào. Không phải sư tỷ lỗi của ngươi, cũng không phải ai sai, chỉ có thể trách vận khí của chúng ta không tốt. Sẽ phải thời điểm chết, Giang Dã ngược lại là nghi thoáng. Hắn bỗng nhiên giang chặt Lâm Uyển Uyển, một tay nắm ở eo của nàng, một tay nắm ở bả vai nàng, đem cằm của mình đặt tại chính mình sư tỷ nhuyễn ngọc trên bờ vai, cười nói ra, "Sư tỷ, ta bỗng nhiên có chút hối hận. Ta cho là chúng ta ở giữa còn có dài dằng dặc tương lai, cho nên dự định chậm rãi phát triển, bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật có một số việc, chỉ là chính mình quá già mồm mà thôi." "Sư tỷ." Lâm Uyển Uyển nghe được Giang Dã, nguyên bản tuyệt vọng thương cảm con mắt bỗng nhiên lập tức sáng lên. Bên nàng đầu Giang Dã thời điểm, Giang Dã lại là thừa cơ tại trên mặt của nàng hôn một cái. Lần này kém chút để nàng đại náo trên máy. Lâm Uyển Uyển ngơ ngác nhìn Giang Dã, cảm thụ được vừa rồi cái chủng loại kia xúc cảm, trong lòng tất cả tiếc nuối đều biến mất. Nàng không tiếp tục do dự, xoay người, ôm chặt lấy Giang Dã cổ, môi đỏ in lên đầu kia màu máu ma hổ đã liền sau lưng bọn hắn, đã đuổi theo. Nhưng giờ phút này hai người đều cũng không để ý tới nó, mà là thỏa thích quên mình ôm nhau hôn nồng nhiệt. Dù sao đều phải chết không phải sao? Kia trước khi chết, cũng không cần tại lưu cái gì tiếc nuối. Giờ khắc này, bọn hắn liền muốn tham lam chiếm cứ lẫn nhau, muốn có được đối phương hết thảy, quên đi sinh tử. Chỉ là, bọn hắn dự cảm bên trong tử vong cũng không tiến đến. Một đạo không nhìn phòng ngự kiếm khí sẽ qua, đầu kia đã mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị một ngụm nuốt mất hai người màu máu ma hổ bỗng nhiên thay đổi thân hình, ngừng lại cắn về phía hai người động tác tránh đi cái này đạo kiếm khí. Nó có thể cảm giác được, cái này đạo kiếm khí không phải phổ thông linh lực ngưng tụ thành, kiếm khí bên trong ẩn chứa một loại kỳ lạ lực lượng pháp tắc. Cho dù là nó, cũng không có cách nào lấy nục thân cứng rắn. Lực lượng pháp tắc bình thường chỉ có thể dùng pháp tắc chi lực đối kháng, đây cũng là vì cái gì không có lĩnh ngộ pháp tắc đại thừa cảnh tu sĩ không cách nào phi thăng nguyên nhân. Phi thăng trong lôi kiếp liền ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, chỉ dựa vào tự thân linh lực cùng nhục thể đi chống lại không khác nào muốn chết. Nó có chút kiêng kỵ nhìn xem xuất hiện tại hai cái sâu kiến bên người, phát ra khí tức nguy hiểm nhân loại, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi, nhóm, hai, cái, đang, làm, cái, gì? Chí Thanh cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền vào hai người trong tai, để cho hai người đều kinh ngạc mở to mắt. Một bên đầu, đập vào mi mắt, rõ ràng là Chí Thanh loại kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Chỉ là sắc mặt của nàng lúc này bởi vì phẫn nộ quá mức trở nên có chút vặn mèo, sắc mặt có chút biến thành màu đen, ánh mắt so đầu kia màu máu ma hổ còn muốn hung ác. Sư phụ, người rốt cục trở về. Giang Dã nhãn tỉnh sáng lên. Còn tốt sư phụ trở về phải kịp thời, không phải lần này thật sự chết chắc. Bất quá, nhìn xem sắc mặt gần như hắc thành than Chí Thanh, hắn không hiểu có chút chột dạ. Đúng vậy a, ta trở về. Chí Thanh cắn răng nói ra, nếu là không quay lại, ngươi liền bị người cướp đi. Sư phụ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đi. Ha ha. Chí Thanh không nói gì, cường ngạnh xâm nhập giữa hai người, sau đó một thanh ôm lấy Giang Dã cổ, hung hăng hôn lên. Kia một sát na, Giang Dã là thật không có kịp phản ứng, thẳng đến Chí Thanh thơm ngọt mềm mại đầu lưỡi luồn vào trong miệng hắn tham lam cướp đoạt lúc, hắn mới trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin. Hắn đẩy Chí Thanh, không có thôi động đầu kia màu máu ma hổ hổ mắt nhíu lại, muốn thừa cơ đánh lén thời điểm, lại phát hiện Chí Thanh khỏe mắt liếc qua một mực liếc qua nó. Chí Thanh ánh mắt để màu máu ma hổ ngừng lại thân hình. Nó bản năng tại nói cho nó biết nguy hiểm. Chí Thanh hôn xong về sau bung ra ôm lấy Giang Dã cổ tay, kéo ra một chút khoảng cách. Nàng liếm liếm môi đỏ, đem bờ môi treo lấy bóng ánh sợi tơ liếm sạch, hướng phía Lâm Uyển Uyển nhíu mày, trên mặt khiêu khích chi ý thấy không đồ đệ, ta. Lâm Uyển Uyển mặt đen lên quay đầu, không muốn đi nhìn nàng. Trước kia làm sao không có phát hiện nhà mình tông chủ ngây thơ như vậy? Sư phụ. Giang Dã sờ lên bị nàng cắn nát bờ môi, sắc mặt một trận biến hóa, muốn nói lại thôi. Tốt, các ngươi ngoan ngoãn đi tụ tán thành chờ ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm các ngươi. Chí Thanh hướng phía Giang Dã bọn hắn khoát tay, ra hiệu bọn hắn đi trước. Giang Dã muốn nói cái gì, nhưng nên tiếp Chỉ Thanh mang theo ý cười sáng tỏ con mắt về sau, hắn chỉ là sắc mặt ngưng trọng hướng Chỉ Thanh gật gật đầu, liền cùng Lâm Uyển Uyển cùng nhau rời đi. Lưu lại, cũng chỉ là vướng víu mà thôi. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Chỉ Thanh lúc này mới xoay người, nhìn xem đầu này màu máu ma hổ đầu này ma hổ vốn là hợp thể cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, thực lực cùng trước đó nàng giết chết đầu kia Tiết Thiên Mang như không sai biệt lắm, nhưng nó bị huyết nguyệt từng cường hóa sau đạt tới đại thừa cảnh tiêu chuẩn. Chỉ Thanh mặc dù không có biện pháp giết chết nó, nhưng nó cũng không làm gì được chính mình. Nàng hiện tại lĩnh ngộ ra pháp tắc của mình cắt chém mặc dù nghe là rất một mạc đơn giản pháp tắc, nhưng uy lực lại là không gì sánh kịp, chí ít đại thừa cảnh ma thú nhục thân nàng đều có thể tùy tiện cắt ra đầu này, đại thừa cảnh màu máu ma hổ hiển nhiên cũng kiêng kỵ nó, cũng không dám trúng vào nàng như thế một chút. Hiện tại chỉ cần ngăn chặn nó, sau đó chờ đợi viện quân là được. Mỗi lần huyết nguyệt giáng lâm thời điểm, các đại tông môn còn có bí ẩn thế gia đều sẽ phái người rời núi, cùng nhau chống cự ma thú xâm lấn. Bằng không chờ ma thú đột phá biên cảnh về sau, kế tiếp gặp nạn chính là bọn hắn đối mặt dị tộc uy hiếp lúc, mọi người bình thường chọn trước buông xuống lẫn nhau ở giữa thù hận, cộng đồng chống cự dị tộc. Thằng đến dị tộc lui bước về sau, bọn hắn mới có thể tiếp tục trước đó thù hận. Ai tại cái này đặc thù thời kỳ gây sự tình, đều sẽ bị người cho lên án. Cái này đã tạo thành một loại ăn ý, chính ma hai đạo ở giữa cũng vẫn như cũ thông dụng, vô cùng khó được trùng châu ý kiến đại thống nhất. Chí Thanh muốn các loại trợ giúp, mà đầu kia ma hổ đồng dạng là ý tưởng như vậy. Trước mắt cái này nhân loại có chút nguy hiểm, nó muốn đợi cái khác ma thú tới, sau đó để bọn chúng đi lên tiêu hao cái này nhân loại linh lực cho nó sáng tạo cơ hội. Lão hổ trời sinh liền sẽ trốn ở trong bụi cỏ, tùy thời mà động đi săn. Mà Giang Dã cùng Lâm Uyển Uyển rời đi về sau, tiếp tục hướng phía tụ tán thành phương hướng phi hành. Lần này không có đầu kia muốn mạng màu máu ma hổ truy đuổi, bọn hắn cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Chỉ là Giang Dã nghĩ đến Chỉ Thanh vừa rồi hành vi lúc, trong lòng vẫn là cảm thấy rất kinh ngạc. Sư phụ đến cùng là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nàng thật đối với mình sinh ra loại kia tình cảm? Nàng đây là muốn cho chính mình khi sư diệt tổ, muốn cho chính mình làm trùng sư nghịch đồ. Trong lúc nhất thời, Giang Dã càng nghĩ càng hồ đồ. Dù sao bỗng nhiên bên người thân cận nhất, một ngày nào đó vậy mà thèm thân thể của mình, cái này thật đúng là để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Tại Giang Dã một trận trong lúc miên man suy nghĩ, bọn hắn cũng rốt cục đạt đến tụ tán thành. Mà ở trong đó, sẽ trở thành chống cự ma thu xâm lấn đạo thứ nhất phòng tuyến, chương 147. Chuẩn bị lên chiến. Chương 147, chuẩn bị lên chiến. Ngoại trừ Giang Dã cùng Chỉ Thanh bên ngoài, những người khác cũng lục tục đi tới tụ tán thành. Một bộ phận người là tới trợ giúp, một bộ phận thì là bị ma thú truy đến nơi này. Lúc này tụ tán thành đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, toàn thành đề phòng xâm nghiêm. Tại cao ngất trên tường thành, thủ thành các binh sĩ tới lui lui tuần sát, quan sát đến ma thú động tĩnh. Một khi có đại lượng ma thú đột kích, bọn hắn sẽ lập tức phát ra cảnh báo, thông chi tu sĩ đến đây trợ giúp. Giang Giã cùng Lâm Uyển Uyển trở lại tụ tán thành về sau, thẳng đến Liêu gia mà đi. Nghe được Giang Giã bình an trở về tin tức, Liêu Thiên Ca vội vàng chạy đến, nhìn thấy Giang Giã hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, hắn mới thở dài một hơi. Còn tốt, ngươi không có việc gì liền tốt. Liêu Thiên Ca vô Giang Giã bả vai, thần sắc nghiêm túc dặn dò, ngươi trong khoảng thời gian này cũng không cần đi ra, huyết nguyệt giáng lâm sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này bên ngoài nguy cơ tứ phía, không chừng gặp được cái gì cường hãn ma thú, bây giờ đợi tại cái này tụ tán thành bên trong, so bên ngoài muốn tốt rất nhiều. Liêu gia là tụ tán thành một đại gia tộc, loại chuyện này trải qua rất nhiều lần. Thậm chí bọn hắn Liêu gia còn ra một tên mãng hoang sơn mạch người canh giữ, cho nên bọn hắn so những người khác muốn hiểu ma thú triều dâng kinh khủng. Những ma thú kia thật giống như châu chấu, phô thiên cái địa đánh tới. Thấy chi vật đều hủy hoại. Hóa thần cảnh tại ma thú trong cuồng triều mới có thể tự vệ, hóa thần cảnh phía dưới thì càng không cần nói, người nào tới người đó chết, vẹn vẹn một nháy mắt liền sẽ bị các ma thú gặm ăn hầu như không còn. Giang Dã bỗng nhiên nghĩ đến một chút sự tình, mở miệng hỏi, tòa này tụ tán thành có thể chống cự được ma thú triều dâng xung kích sao? Hắn có chút hoài nghi, Dù sao Mãng Hoang Sơn mạch ma thú số lượng đông đảo, nơi này tu sĩ số lượng xa xa không kịp. Không nói cái này đại thừa cảnh ma thú, dù là chính là một đầu hợp thể cảnh ma thú, tòa này tụ tán thành đoán chừng cũng sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Nghe được Giang Dã nghi vấn về sau, Liêu Thiên Ca lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía thành chủ phủ vị trí. Hắn nói với Giang Dã, không nên xem thường trí tuệ của nhân loại, mặc dù thân thể của chúng ta tố chất không có ma thú như vậy hung mãnh cường hãn, nhưng là lý trí của chúng ta là bọn chúng chỗ hâm mộ không đến. Vấn đề của ngươi tiền nhân đã sớm cân nhắc qua, đại thừa cảnh ma thú còn có hợp thể cảnh ma thú đều bị huyền thiên giới các tu sĩ ngăn ở Mãng Hoang Sơn mạch cách đó không xa, hợp thể cảnh giới trở xuống ma thú số lượng quá nhiều, bọn hắn cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản, cho nên đến lúc đó đến đây công thành chỉ có hợp thể cảnh trở xuống ma thú. Mà tụ tán thành làm chống cự ma thú đạo thứ nhất phòng tuyến, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tụ tán thành có một tòa cổ trận pháp, lực phòng ngự có thể so với các lớn thế lực cao cấp hộ sơn đại trận, hợp thể cảnh ma thú đều khó mà phá vỡ. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này căn cứ thành chủ phủ chỉ thị hành động, thẳng đến Trung Châu các lớn đại tông môn còn có những cái kia ẩn thế tông môn đến đây trợ giúp là đủ. Đương nhiên, nếu như chờ sẽ đến là đại thừa cảnh ma thú, vậy liền không đùa, vô luận chúng ta thế nào dễ rủa cuối cùng đều phải chết. Liêu Thiên Ca đem chuyện này nói cho Giang Dã, để hắn an tâm, đừng đi nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là có chút thất vọng. Lần này huyết nguyệt so dĩ vãng tới đều muốn nhanh, chỉ hy vọng sẽ không còn có biến cố gì mới tốt. Liên như là Liêu Thiên Ca nói tới đồng dạng, Trung Châu các đại tông môn còn có ẩn tàng thế gia nhao nhao phái người đến đây trợ giúp. Từng đạo tản ra cực kỳ cường hành khí tức thân ảnh bay qua tụ tán thành trên không, hướng phía Mãng Hoang Sơn mạch đánh tới. Những người này thấp nhất đều là hợp thể cảnh tu vi, là đi tuyến đầu chặn đường ma thú chủ lực đến tiếp sau còn sẽ có một chút hóa thần cảnh tu sĩ đến đây trợ giúp tụ tán thành, bất quá đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian mới đến. Giang Dã nhìn xem một đạo lại một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, lại biến mất không thấy, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Hắn không biết hiện tại Chí Thanh tình huống bên kia thế nào, chỉ hy vọng hết thảy đều mạnh khỏe đúng lúc này, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện khắp nơi tụ tán thành trên không, hấp dẫn chú ý của mọi người. Thanh chủ từ hổ thần hồn ly thể, sừng sững trên bầu trời tụ tán thành, túi đầu nhìn xuống đám người, âm thanh vang dội quanh quẩn tại thiên địa bên trong, đặc sứ thời kỳ, giải trừ cấm bay quy tắc. Thỉnh cầu chư vị mau chóng đi đến phân phối xong vị trí, chuẩn bị nên đón thú triều đột kích. Nói xong hắn thần hồn trở về bản thể, sau đó nhất mã đương tiên hướng phía cửa thành bay đi. Tu vi của hắn tối cao, chức trách cũng lớn nhất, cho nên cái này chính diện, từ hắn đến tự mình thủ. Hiện tại trong thành ngoại trừ hắn cái này hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả, cùng cái kia đầu hóa thần cảnh trung kỳ Hắc Viêm Hổ, tu vi cao nhất chính là Liêu gia gia chủ còn có sư gia Lý Hủ, hai người đều là nguyên anh cảnh hậu kỳ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng hướng phía bọn hắn cái phương hướng này tới ma thú số lượng không nên quá không hợp thói thường, bằng không. Giang Dã cũng nghe đến từ hổ. Hắn cùng Liễu Thiên Ca còn có sư tỷ liếc nhau một cái, liền bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị tiến về Liễu gia đóng giữ khu vực. Ba người lên không, còn lại Liễu gia tu sĩ cũng nhao nhao đi theo. Không chỉ là bọn hắn, lập tức, tụ tán thành trên không bỗng nhiên nhiều hơn từng đạo bóng người, hơn nữa còn không ngừng có người thăng lên tới. Giang Dã đảo mắt một vòng, phát hiện trên mặt tất cả mọi người đều mang một chút thất vọng, nhưng càng nhiều thì là kiên quyết. Có thể đạp vào con đường tu hành, đều không phải là hời hợt hạng người. Mỗi người đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Liêu gia đóng giữ phương hướng là cửa thành bên trái khu vực, nơi này ngoại trừ người Liêu gia bên ngoài, còn có tu sĩ khác. Bọn hắn có chút là tới nơi này lịch luyện tu sĩ, có chút thì là tụ tán thành cư dân. Nhưng giờ phút này bọn hắn đều ôm cùng một cái suy nghĩ, muốn đặt thành cùng một cái mục đích, đó chính là ngăn cản những ma thú này vào thành tứ ngược. Tụ tán thành hết thệ có hai đạo phong tuyến, một đạo là tòa cổ trận kia pháp, một đạo khác chính là bọn hắn. Giang gia đứng tại đầu tường, nhìn lên trời vùng biên cương bình tuyến đầu kia hát tuyến càng ngày càng gần, trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Cường tráng trái tim nhanh chóng nhảy lên thanh âm như trống. Sợ hãi là có, bất quá càng nhiều thì hơn là kiên quyết. Sau lưng chính là tụ tán thành cư dân, bọn hắn đã lui không thể lui. Lâm Uyển Uyển đứng tại Giang Dã bên người, giắt tay của hắn, sau đó lại bị hắn cầm ngực ở, thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Giang Dã nghiêng đầu nhìn xem cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử, trên mặt lộ ra ánh nắng ý cười. Sư tỷ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, giờ khắc này ta thế nhưng là chờ đợi thật lâu a. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Lâm Uyển Uyển sư tỷ thật giống như từ trên trời hạ phàm thiên tử, khí chất xuất trần phiêu miểu, phản phất không thuộc về cái này đục ngầu nhân gian. Trung quanh một áng đỏ, tại kia một áng lửa bên trong nàng ở trên cao nhìn xuống chính mình, sau đó hướng chính mình đưa tay ra. Một khắc này Giang Dã đúng là đạt được nàng cứu rồi. Lâm Uyển Uyển đồng dạng mỉm cười nhìn Giang Dã, đáy mắt tràn đầy thỏa mãn. Ta cũng chờ đợi rất lâu. Trước kia ngăn tại trước người nàng cái kia đạo nho nhỏ thân ảnh, bây giờ phát triển đến có thể cùng nàng sóng vai trình độ. Các loại vượt qua lần này thú triều, về sau bọn hắn liền sẽ bơi trung lịch Trung Châu, nhìn lượt các nơi mặt trời mới mọc cùng dáng chiều. Chỉ là tưởng tượng nghĩ, nàng liền vô cùng chờ mong. Chương 148 che chở chi lũy. Chương 148 che chở chi lũy. Từ hổ lúc này rất là đau đầu. Tại chỗ rất xa trên đường chân trời, nguyên bản chỉ nhìn thấy đến một chút lốm đốm lấm tấm, về sau điểm lấm tấm biến thành một đầu nhàn nhạt tuyến, lại đến về sau, đầu này hát tuyến biến lớn. Rất nhanh, hát tuyến liền biến thành đen nghị không ngừng lăn lộn nhúc nhích mây đen, hướng phía bọn hắn đánh tới. Có chút trời sinh dị đồng tu sĩ tinh tế xem xét, lập tức tê cả da đầu, nhịn không được thử miệng hấp khí. Vậy căn bản cũng không phải là mây đen, mà là từng đầu dữ tợn ma thú. Mây đen ép thành muốn phá vỡ a. Sư gia mặt mũi tràn đầy ưu sầu nhị nó nói. Lúc này sư gia bi quan cực kỳ, loại này mưa gió nổi lên khí tức để hắn vô cùng phiền muộn. Nhiều như vậy ma thú, nếu là đột phá tụ tán thành trận pháp, vậy bọn hắn đoán chừng đều phải chết ở chỗ này. Nghe được hắn nhỉ non âm thanh về sau, từ hổ trừng trong mắt, bất mãn đạp hắn cái mông một cước nói ra, phi. Ngươi liền không thể nói điểm may mắn sao? Sư gia vẻ mặt đau khổ, ủy khuất nói ra, đại nhân, ta cũng nghĩ nói chút không có chuyện gì, trận chiến này tất thắng, chúng ta chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng. Kỳ tích nhất định giáng lâm, loại hình lời hữu ích à, nhưng nhìn xem bức tranh này ta thật nói không nên lời. Nói không nên lời. Nói không nên lời vậy ngươi cũng không cần nói cái gì cái khác loạn thất bát tao, bại hoại bên ta sĩ khí, cẩn thận ta đem ngươi ném ra bên ngoài cho ăn ma thú. Từ Hổ liếc mắt, tức giận nói. Bên cạnh hắn đầu kia Hắc Viêm Hổ lúc này thân mật cọ sát hắn, cho hắn ăn đuổi. Từ Hổ sờ lên chính mình khế ước linh thú lông xù đầu to, nguyên bản khẩn trương tâm tình lúc này mới thư giãn rất nhiều. Cho dù hắn là hóa thần cảnh đỉnh phong, cách hợp thể cảnh tu sĩ chỉ kém cách xa một bước đại tu sĩ, nhưng đối mặt loại tràng diện này hắn cũng rất không chắc đời trước lao thành chủ ở ra dám thời điểm. Hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thay chức thành chủ, không nghĩ tới thời gian nhoáng lên liền đã qua mấy trăm năm, không đợi hắn về hưu liền gặp việc này. Kỳ thật lấy bản lĩnh của hắn, hắn hoàn toàn có thể mang theo thân nhân của mình bằng hữu rời đi nơi này, chỉ là hắn quay người hướng về sau nhìn. Nơi này đã thành nhà của hắn, nếu như hắn đi, tòa thành này sẽ như thế nào? Nơi này cư dân sẽ như thế nào? Bọn hắn có thể chạy trốn tới chỗ nào? Đứng tại trên tường thành, tụ tán thành thành chủ nhìn lại tụ tán thành, nhìn xem trong thành khói lửa vạn ra, ngay cả manh tiếp tòa nhà, hắn đột nhiên cảm giác được trên bả vai mình áp lực lập tức liền lớn lên. Thành chủ, bọn chúng mau tới. Sư gia ở bên cạnh nhẹ nói, đánh gãy Từ Hổ xuất thần. Ừm. Hắn lần nữa nhìn về phía chân trời, 23 đầu hóa thần cảnh ma thú một ngựa đi đầu, hướng phía tụ tán thành phương hướng bay tới. Bọn chúng sau lưng thì là vô số ma thú. Chỗ nào đều là địch nhân a. Từ Hổ nỉ non, con mắt dần dần lăng lệ, trên người hóa thần cảnh khí tức tản ra, thân thể thời gian dần trôi qua thăng lên không trung. Một khối con dấu bị hắn lấy ra, con dấu toàn thân đen nhánh, khắc dấu lấy tụ tán thành tiểu chữ. Ta Từ Hổ, nay lấy tụ tán thành danh thành chủ tuyên cáo, trận pháp, lên. Hắn đem trong tay con dấu hung hăng hướng xuống hư không một ấn. Chỉ một thoáng, đen nhánh con dấu tại hư không in dấu xuống tụ tán thành chữ lớn dạng, ngay sau đó cả tòa tụ tán thành mặt đất đột nhiên phát ra một trận màu vàng sáng quang mang, thổ hoàng sắc hơi mở phòng hộ kết giới dần dần từ tụ tán thành biên giới dâng lên, đem trọn tòa tụ tán thành bao phủ trong đó. Liêu Thiên Ca nhìn xem cái này thổ hoàng sắc kết giới, cảm khái tự nói, thượng cổ chi trận, che chở chi lũy, không nghĩ tới đời ta còn có thể tận mắt thấy. Như loại này phòng ngự cực kỳ cường đại trận pháp, huyền thiên giới cực kỳ hiếm thấy. Ngũ đại đỉnh cấp tông môn có, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, đây chính là một cái thế lực lớn át chủ bài một trong. Lâm Uyển Uyển nhìn xem mãnh liệt mà đến ma thú, đối Giang Dã nhẹ giọng nói ra, "Giang Dã, ngươi chờ chút không nên cách ta quá xa." "Được." Giang Dã gật gật đầu. Chính mình gặp nguy hiểm thời điểm sư tỷ khẳng định sẽ liều mạng đi cứu hắn, nhưng sư tỷ gặp nguy hiểm thời điểm, hắn cũng sẽ cũng giống như thế. Hắn len lén liếc một chút bên cạnh gia nhân, trong lòng đỗng nhiên cảm giác có chút mềm nhũn, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cảm giác hạnh phúc? Còn có, sư tỷ tay nhỏ thật là mềm mại a, thật tốt sở á cho nên. Giang Dã thu tầm mắt lại, nhìn về phía sắp đánh tới ma thú, ánh mắt lạnh lẽo. Cho nên hắn còn muốn cả ngày lẫn đêm đều nắm tay của nàng, thẳng đến vĩnh viễn. Không phải liền là một trận tai nạn sao? Đến a. Cuộc sống của mỗi một người bên trong đều sẽ trải qua như thế mấy trận muốn mạng tai nạn, nhưng đại đa số người đều vượt qua được, cho nên hắn tin tưởng mình cũng có thể chịu nổi. Hắn nắm chặt Lâm Uyển Uyển tay, khí tức trên thân dần dần lan tràn ra, thể nội kim đan điên cuồng vận chuyển, bàng bạc linh lực du tẩu cùng các vị trí cơ thể, đem hắn thân thể trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, đám người cũng đều nhao nhao làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, đao thương kiếm truy nhao nhao xuất hiện, khí tức trên thân tràn ra, nhàn nhạt linh quang vờn quanh thân. Trong lúc nhất thời, bầu không khí mắt trần có thể thấy ngưng trọng lên, 23 đầu hóa thần cảnh ma thú rất nhanh liền xuất hiện tại tụ tán thành trước mặt mọi người, hình dạng của bọn nó đều cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Nguyên bản hình dạng của bọn nó liền đã có thể dọa khóc tiểu hải tử, hiện tại lại bị huyết nguyệt tăng thêm ảnh hưởng về sau, thậm chí có ma thú trên thân vậy mà mọc ra mấy cái còn tại cổ động buồn nôn nhễ tịt, trên thân chảy xuống tanh hôi máu loãng, nhỏ xuống trên mặt đất thời điểm toát ra trận trận khói trắng, mặt đất bị ăn mòn ra từng cái hố. Hồng. Giống giống. Những ma thú này đại bộ phận lý trí sớm đã đánh mất, nhìn thấy người về sau sẽ chỉ phát ra trận trận kinh khủng tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ. Bọn chúng ngưng tụ trên người ma khí, không ngừng đánh vào che chở chi lũy bên trên. Vang minh tiếng vang liên tiếp phát ra, bọn chúng mỗi lần hành kích đều để trong lòng mọi người nhảy một cái. Sợ bọn chúng cứ như vậy vang mở che chở chi lũy. Cũng may bọn chúng liên tiếp hành kích đều không thể để thổ hoàng sắt che chở chi lũy có chút chấn động, này mới khiến tụ tán thành bên trong đám người dần dần yên lòng. Xem đi, cái gì cầu thí mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, chỉ cần chúng ta xác rùa đen đủ cứng, bọn hắn có thể làm gì được ta. Từ Hổ thấy cảnh này, sờ lên cái mũi, quay đầu nhìn sư gia có chút tự lắc cười. Quả nhiên lão tổ tông lưu lại trận pháp chính là dùng tốt, đương nhiên, cái đồ chơi này cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là quá tiêu hao linh thạch. Bất quá lấy bây giờ linh thạch dự trữ, chống đỡ cái hai ngày không thành vấn đề. Chỉ là hắn không có đắc ý đợi bao lâu, sư gia liền không nhịn được dùng tuổi trò thọc hắn. Làm gì? Sư gia sắc mặt trắng bệch, giơ lên cái cảm giá hiệu chính hắn nhìn. Nhìn xem nhà mình sư gia áo một bộ muốn khóc lên biểu lộ, Từ Hổ nhìn lại, nhịn không được hít sâu một hơi. Mẹ nó, làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Tại hắn đắc ý trong lúc đó, các ma thú đều đã đi tới tụ tán thành trung quanh, một mảnh đen kịt, gần như giả thiên tế nhật, nhìn xem liền không nhịn được làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Có một loại số lượng, gọi góp gió thành bão. Có một loại tăng lên, gọi lượng biến gây nên chất biến. Là mười mấy vạn con trúc cơ cảnh ma thú, mấy vạn con kim đan cảnh ma thú, mấy ngàn con nguyên anh cảnh ma thú, 23 đầu hóa thần cảnh ma thú cùng nhau lúc công kích, này sẽ là như thế nào một cái hùng vĩ chẳng diện. Cảm giác đầu tiên là rất hoa lệ. Trời thượng thiên dưới, các loại thuộc tính linh lực bị bọn chúng điều khiển ngưng tụ, cùng ma khí hỗn tạp cùng nhau tụ lực. Kia một khối địa khu linh lực trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ, thậm chí xuất hiện linh lực đứt gãy. Thị giác hiệu quả kéo căng. Cảm giác thứ hai là rất khủng bố. Loại này hủy thiên diệt địa khí tức, ẩn ẩn có hợp thể cảnh tu sĩ uy năng. Cho dù là hợp thể cảnh tu sĩ chúng vào lần này, đoán chừng cũng quá sức. Xong, ta cái này miệng quạ đen liền không nên nói lung tung. Từ Hổ sắc mặt trắng bệnh, nỉ non tự nói, lần này, đoán chừng bọn hắn thai kiếp khó thoát. Chương 149, mời chư quân chịu chết. Chương 149, mời chư quân chịu chết đứng tại tường cao bên trên đám người, nhìn xem đông đảo ma thú vận sức chờ phát động này tấm chẳng cảnh, đều sắc mặt trắng bệnh. Giang Dã nhìn xem một màn này cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Cái này không hợp thói thường. Nếu như cái này che chở chi lũy phòng ngự không xuống, vậy bọn hắn hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Ô ba. Nương theo lấy phía trước nhất một đầu hồ ly bộ dáng ma thú ngựa đầu phát ra tê minh thanh, tất cả ma thú đều giống như đạt được chỉ lệnh, hướng phía thổ hoàng sắt che chở chi lũy chuốt xuống tất cả năng lượng. Một máy mắt, các loại thuộc tính có thể phô thiên cái địa đánh tới, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt hung hăng đánh vào phòng hộ kết giới phía trên, quang mang chói mắt để đám người không khỏi nước mắt tràn ra, xuất hiện ngắn ngủi loa mắt, đám người bị ép rời đi ánh mắt. Ầm ầm ba. Két, ken két. Liên tiếp tiếng nổ không ngừng truyền ra, loáng thoáng còn kèm theo từng tiếng giống như đổ sứ nổ thanh âm. Giang Dã giật mình trong lòng, chịu đựng con mắt chuyển đến nóng rực nhói nhói cảm giác, lại lần nữa mở mắt ra đập vào mắt chính là kia trải rộng vết rách che chở chi lũy nước. Nguyên bản hùng hậu, nhìn như không thể phá vỡ che chở chi lũy lúc này đã là trải rộng vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá ra. Một màn này để Giang Dã trong lòng cuồng loạn không thôi. Từ Hổ cũng nhìn thấy một màn này, hắn vừa rồi vẫn không có rời qua ánh mắt, cho nên tận mắt thấy che chở chi lũy bị đánh nứt tình cảnh. Ngại ngại, lần này thật phải chết. Hắn nhỉ nó nói, nhưng cũng không có lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà là một mặt nghiêm trọng. Tay vừa lộn, đen nhánh thành chủ con dấu xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Từ Hổ đem tự thân linh lực chú nhập ấn chương trùng, khiến cho trôi nổi tại không, cất cao giọng nói, bên trên nhận thương thiên, đáp loạn hoàn tuyển, phúc phận tận nạc, chúng tâm cầu nguyện, ngừng. Thành chủ con dấu lật lên, hướng phía che chở chi lũy hư không một ấn. Tụ tán thành màu vàng kim chữ xuất hiện ở trong hư không, sau đó mấy chữ này dạng phảng phất xuống lại, hướng phía che chở loại hình hung hăng đánh tới. Tại màu vàng kim chữ đánh tới che chở loại hình lúc, cũng không có như cùng ma thú công kích phát ra bạo hưởng, mà là như là giọt nước tụ hợp vào dòng sông, trực tiếp tan rã trong đó. Nguyên bản tràn đầy vết rách che chở chi lũy nổi lên một trận kim quang, từng đạo vết rách không ngừng khép lại. Vô luận những ma thú kia thế nào tiếp tục công kích, những này vết rách tốc độ chữa trị xa xa so với chúng nó phá hư tốc độ phải nhanh hơn. Thành chủ đại nhân ai, ngươi rốt cục đáng tin cậy một lần. Sư gia thấy cảnh này, đơn giản lệ nóng doanh trọng. Từ Hổ liếc mắt, thu hồi con dấu sau nói ra, ngươi cao hứng quá sớm. Sư gia, ừm. Từ Hổ nuốt một viên đan dược, bình tĩnh hồi phục, nguyên bản che chở loại hình có thể kiên trì 3 ngày, hiện tại tốt, có thể kiên trì 1 ngày coi như chúng ta vận khí tốt. Sư gia, ừm. Nhìn xem Từ Hổ không giống như là nói đùa dáng vẻ, sư gia sắc mặt sụt xuống. Mẹ nó, cái này tâm tình bất ổn, kích thích. Nói trở lại, nếu như những ma thú kia một lần nữa vừa rồi cái chủng loại kia công kích, đây chẳng phải là. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt xanh xám. Hiện tại, ngươi biết chúng ta phải làm cái gì? Từ Hổ vô vô sư gia bà bay, tấm kia tròn vo, tràn đầy phúc hậu thần sắc trên mặt phức tạp. Nghe được hắn, sư gia cũng trầm mặc. Từ Hổ xoay người, đảo mắt một vòng thần sắc khác nhau đám người. Cao trên thành gió thật to, cái kia thân rộng lớn áo bào bị gió thổi đến bay phất phới, trong lúc nhất thời, lại có mấy phần loại kia đại tướng quân uy vũ chi khí. Từ Hổ thần sắc chân thành tha thiết, đối đám người mở miệng nói ra, các vị, các người có ít người là tới nơi này lịch luyện sau đó bị cuốn vào trong đó, có ít người là nơi này cư dân ở lâu nơi này không muốn rời đi, có ít người thì là đặc biệt chạy đến nơi đây, muốn vì thế cống hiến ra một phần lực lượng. Hiện tại ta cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu các ngươi đến tuột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân lại tới đây, ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, chiến hay không? Nương theo lấy Từ Hổ tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người không còn lên tiếng, nhao nhao nhìn về phía hắn. Từ Hổ cũng đón nhận ánh mắt của những người này. Có chiến ý, có mê mang, có sợ hãi, có xoắn xuýt đủ loại thần sắc đều có. Từ Hổ sẽ không nói cái gì, bản này chính là một trận thực lực cách xa chiến đấu, sợ hãi là bình thường. Ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không chết ở chỗ này. Quả nhiên, tự mình làm thành chủ quá lâu, tính cách đều biến ôn hòa. Từ Hổ bất đắc dĩ thở dài, lập tức ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, trên thân dâng lên một cỗ túc sát chi khí để đám người vì đó run lên. Hắn mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ, ta biết lo lắng của các ngươi, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ cần bọn chúng một lần nữa vừa rồi tụ lực đánh kích, che chở chi lũy phòng hộ sẽ triệt để vỡ vụn, đến lúc đó, chúng ta đều sẽ chết. Cho nên, chư vị, đây là ta đối với các ngươi thỉnh cầu, cũng là đối với các ngươi uy hiếp. Các ngươi coi như là vì sau lưng cư dân, coi như là vì ta, cũng có thể là vì chính các ngươi, vì thân nhân của các ngươi hảo hữu, lý do thế nào cũng không đáng kể, ta chỉ cần lực lượng của các ngươi, cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Dứt lời, Từ Hổ lung tay áo, hướng phía đám người thật sâu cúi đầu, mời chư quân cùng ta chịu chết. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại mọi người trong tai. Tất cả mọi người trầm mặc không nói gì, chỉ là nương theo lấy một người yên lặng đi về phía trước một bước, sau đó thật giống như đã dẫn phát quân bài domino, đám người nhao nhao đuổi theo. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Từ Hổ ngẩng đầu nhìn đám người, lần này hắn nhìn thấy chỉ có kia một gương mặt quyết nhiên khuôn mặt. Tất cả mọi người sợ chết, nhưng bọn hắn cũng biết luôn có người muốn chết. Bọn hắn không có mở miệng trả lời, nhưng Từ Hổ đã từ trên mặt của bọn hắn thấy được đáp án của bọn hắn. Vạn phần cảm tạ. Từ Hổ không tiếp tục chần chờ, quay người cưỡi lên Hắc Viêm Hổ. Vô luận các ngươi là ra ngoài nguyên nhân gì, nhưng các ngươi đã lựa chọn, vậy liền đáng giá ta tôn kính. Hắn nhìn xem đám kia còn tại không ngừng công kích che chở chi lũy ma thú, trên thân chiến ý dạt dào, đưa tay một chỉ, chư vị, hãy theo ta đi một trận chiến. Chiến, chiến, chiến ba. Từ Hổ còn có sư gia các loại thành chủ phụ thế lực một ngựa đi đầu, hướng phía ma thú số lượng nhiều nhất chính diện phóng đi, tu sĩ khác cũng không chần chờ nữa, ngựa không hướng phía riêng phần mình phụ trách khu vực đánh tới. Mấy vạn cái tu sĩ cứ như vậy phóng tới đen nghịt bảy ma thú. Một màn này nhìn thật giống như dùng lấy trứng trọi với đá để cho người ta cảm thấy có chút không biết tự lượng sức mình. Chỉ là đám người nhưng không có thời gian này suy tư những vấn đề này, từng cái buộc phát ra trùng thiên sát ý, đỏ mắt bắt đầu liều mạng đã bọn chúng muốn anh mở che chở chi lũy, đã bọn chúng muốn ăn hết chính mình, vậy thì tới đi, nhìn xem ai sống ai chết. Cho dù là chết, vậy cũng muốn vỡ rơi hàm răng của bọn nó. Làm người bị ép vào tuyệt cảnh về sau, liền sẽ như là như thú bị nhốt, bắt đầu điên cuồng. Tuyến bên trên kích thích tố tiêu thăng, lý trí bị áp chế đồng thời tiềm năng sẽ bị phóng đại, tất cả mọi người gặp phải tuyệt cảnh, hoặc là tại trong tuyệt cảnh đột phá bản thân, hoặc là liền chết. Mà có thể trong cuộc chiến tranh này còn sống sót, nhất định có thể đấm máu trùng sinh, chương 150. Lôi kiếp. Chương 150, lôi kiếp. Giang Dã cùng Liễu gia đám người cũng đều xuyên qua che chở chi lũy, thẳng hướng ngoại giới ma thú. Từng đầu ma thú bị hắn chém ở dưới đao, làm sao số lượng của ma thú thực sự đông đảo, căn bản là giết không hết. Có nguyên anh cảnh ma thú đột kích lúc, Liễu gia những cái tiêu tộc lão đều sẽ xuất thủ ngăn cản, Liễu Thiên Ca thân là Liễu gia gia chủ, càng là một người độc chiến mấy đầu nguyên anh cảnh ma thú. Lâm Viễn Viễn cũng lấy sức một mình hết sức đối với chiến bài đầu, bất quá muốn đưa chúng nó giết chết cần tốn hao một chút thời gian. Đáng chết. Đi chết a. Chết đi cho ta. Ha ha ha. Ra ra ta thật chém giết một đầu nguyên anh cảnh ma thú ha 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 ha. Đến a xuất sinh, bồi lao tử trung phó hoàng tuyển đi. Vành ba. Từng tiếng cuồng loạn gầm thét cùng tùy tiện tùy ý tiếng cười mắng không ngừng vang lên. Có một cái kim đan cảnh tu sĩ tại cảm nhận được chính mình sắp tử vong lúc, vậy mà trực tiếp lựa chọn tự bạo kim đan, thành công mang đi một đầu nguyên anh cảnh ma thú. Trong lúc nhất thời, ma thú nhao nhao từ trên trời rơi xuống, đương nhiên cũng có người trên không trung trực tiếp bị ma thú xé rách thối vệ, máu tươi từ không trung chảy xuống, tụ tán thành mặt đất chất đầy thi thể của ma thú, màu tím đen huyết dịch nhuộm đỏ đất này, ô uế huyết dịch để chúng quanh thực vật nhao nhao khô héo. Màu xanh biết rút đi, trần trụi ra màu đen xám đất này, để trong này khí tức trở nên hoang vu. Máu cùng nước mắt bi ca tại tụ tán thành xung quanh không ngừng trình diễn. Giang Dã không biết mình đến cùng giết nhiều ít đầu ma thú. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình vô cùng nặng nề, tinh thần đều có chút hoảng hốt, chỉ nghe thấy chính mình nặng nề tiếng hít thở, ánh mắt không biết vì cái gì càng ngày càng mơ hồ, nhưng mỗi khi có ma thú hướng hắn nhào tới thời điểm, hắn thậm chí đều không cần nhịn, thân thể giống như thoát ly hắn trường khống, tự hành né tránh, trong tay trực đao cũng thừa cơ không có nhập ma thú cổ, sau đó vạch một cái rồi, lập tức đem nó đầu thủ tách rời. Nhiễm tại trực đao bên trên huyết dịch không muốn cần Giang Dã quăng bay đi, trực tiếp bị trực đao nuốt chửng lấy rơi. Mỗi giết một đầu ma thú, Giang Dã trong tay màu đen trực đao màu sắc liền sẽ làm sâu sắc một tia, từ màu đen thời gian dần trôi qua chuyển biến làm đỏ như máu, lộ ra càng thêm yêu dị. Giang Dã lần nữa một đao bổ ra một đầu kim đan cảnh ma thú lúc, một đầu nguyên anh cảnh hình sói ma thú để mắt tới hắn. Tại con ma thú kia trong mắt, Giang Dã trên người huyết khí 10 phần bằng bạc, vô cùng mê người. Canh hôi nước bọt theo nó tại trong miệng nhỏ xuống, nó không chút do dự từ bỏ cùng nó chiến đấu Lâm Viễn Uyển, hướng phía Giang Dã phóng đi. Lâm Viễn Uyển nhìn thấy màn này, gấp giọng hô một câu: Giang Dã, cẩn thận. Chỉ là trên chiến trường các loại giận mắng rên rỉ cùng các loại tiếng thú gào liên tiếp không ngừng, Giang Dã căn bản cũng không có nghe được. Ngay tại đầu này Nguyên Anh cảnh ma lang đi vào Giang Dã sau lưng, hướng phía nó cắn một cái hạ lúc, Giang Dã bản năng cảm thấy một cấu nguy cơ, không chút do dự thân thể một nghiêng. Xoẹt xẹt. Một tiếng áo bào còn có huyết nục bị mở ra thanh âm vang lên, màu đỏ tươi huyết dịch báo tố bắn tung tóe tại Giang Dã trên mặt. Bả vai truyền đến đau đớn để hắn hơi thanh tỉnh một chút. Muốn chết. Giang Dã con mắt lần nữa khôi phục tiêu cự, ánh mắt hắn nheo lại sát ý giật giảo, không sợ hãi chút nào hướng phía ma thú đánh tới. Thể nội kim đan cấp tốc vận chuyển, linh lực du tẩu trong thân thể, phối hợp với hắn cường đại huyết khí bị động chữa trị lấy vết thương trên người. Trên người hắn cái này thiên huyễn ý sớm đã tại lần lượt ma thú nhào cắn chúng hao hết tất cả chứa đựng linh khí, biến thành một kiện tính bền dẻo cực cao nhưng không có cái gì kèm theo công năng quần áo. Chẳng qua là khi Giang Dã vết máu rót vào trong quần áo lúc, cái này thiên huyễn ý vậy mà như cùng hắn đao trong tay, thời gian dần trôi qua bị nhuộm đỏ. Bất quá lúc này Giang Dã không rảnh bận tâm những biến hóa này, trong mắt chỉ có đầu ma thú này, đầu kia nguyên anh cảnh ma lang nhìn thấy Giang Dã vậy mà không biết sống chết hướng phía nó vọt tới, nó lập tức gào thét một tiếng, ánh mắt bạo ngược. Nó hé miệng, một đoàn màu tím đen năng lượng tại nó trên miệng hội tụ, Giang Dã đương nhiên sẽ không để cho nó ngưng tụ thành hình, trong tay trực đao bị hắn cầm ngược ở, như là bắn ra như tiêu thương, lấy thế xét đánh lôi đỉnh bắn ra, tốc độ nhanh chóng để đầu này ma lang cũng chỉ có thể ngậm miệng lại trốn tránh. Bắn ra trực đao không có đánh trúng đầu này ma lang, bất quá lại là xuyên thủng sau lưng nó một đầu kim đan cảnh ma xà, thậm chí nó cũng không kịp phát ra trước khi chết tê mình cứ như vậy mang theo Giang Dã đao ngã xuống. Đáng tiếc a. Giang Dã có chút tiếc nuối, đưa tay kéo một cái kia đem bị hắn bắn ra đi ra trực đao lập tức trở lại trong tay hắn. Nếu như tinh tế nhìn, liền có thể nhìn thấy Giang Dã nơi bàn tay có một cây tinh tế màu đỏ sợi tơ dính liễu trôi đao, đây là hắn dùng linh lực ngưng tụ thành sợi tơ, là còn tại Huyền Thiên Tông thời sư tỷ dạy hắn vận dụng linh lực kỹ xảo một trong. Một bên khác, Lâm Viễn Viễn nóng nảy muốn đánh giết những này ma lang lúc, cũng tại lưu ý lấy Giang Dã. Nhìn thấy Giang Dã tựa hồ có thể ứng phó tới, nàng lúc này mới đem toàn bộ lực chú ý đặt ở cùng nàng dây dưa cái này vài đầu ma thú trên thân. Các ngươi đáng chết. Lâm Viễn Viễn trong tay màu băng lam trường kiếm trên không trung vẽ ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, sau đó từng đạo ẩn chứa tinh khiết khí tức màu băng lam kiếm khí hướng phía ma thú chém tới. Bị kiếm khí chém chúng ma thú thân thể như là bị phóng toát ra trận trận khói đặc. Ô ba, bọn chúng phát ra hoảng sợ giống lên một tiếng, cảm giác trên người ma khí vậy mà tại tiêu tán. Liệu ra chiến khu bên này còn tính là áp lực tương đối nhỏ, đại bộ phận ma thú chủ lực đều tụ tập ở chính diện chiến trường, nơi đó thảm liệt trình độ tột đỉnh. Kia một người một hổ quả thực là đem phần lớn hóa thần cảnh ma thú cho chặn lại xuống tới, cũng bởi vậy mới không có khiến cái này hóa thần cảnh ma thú lung tung tứ ngược, cho khu vực khác tu sĩ mang đến nghiền ép tính tuyệt vọng. Bất quá làm như vậy cuối cùng vẫn là có chút miễn cưỡng. Từ hổ lúc này đã vết thương chồng chất, trên thân hiện lộ ra nhiều chỗ vết thương. Cho dù hắn như thế liều mạng, người bên cạnh vẫn là đang không ngừng vẫn lạc. Có chính mình nhìn xem lớn lên đồ đệ, bây giờ trở thành hai đứa bé cha người, nhưng bây giờ cũng là bị ma thú xé rách thành mảnh vỡ chia ăn. Có cùng chính mình kết giao nhiều năm tán tu, trước đó không lâu hắn còn nói thê tử còn tại nhà chờ hắn trở về, lúc này lại là sắc mặt tiếc nuối dẫn bạo Nguyên Anh, cùng ba đầu Nguyên Anh cảnh ma thú đồng quy vu tận. Còn có con của mình, một khắc cuối cùng hắn khóc nhìn mình, há miệng im ắng nói, cha thật xin lỗi, sau đó liền bị ma thú cắn một cái chặt đầu sọ. Rõ ràng hôm qua bọn hắn còn tại cùng một chỗ kề vai sát cánh uống rượu khoát lác, bây giờ cứ như vậy âm dương tương cách. Xuất sinh, các ngươi đều đáng chết, các ngươi đều đáng chết a ba. Hắn muốn rách cả mí mắt, tức sùi bọt mép, khí tức trên thân tại thời khắc này rốt cục viên mãn, thần hồn cùng nhục thể rốt cục đạt đến nhất là hòa hợp một khắc. Trong khoảnh khắc, trên trời mây đen trải rộng, oanh minh lôi âm thanh không ngừng, từng đầu thiểm điện như là lôi long tại mây đen xuyên thẳng qua không ngừng. Bình thường chỉ có đang phi thăng thời điểm, thiên đạo mới có thể hạ xuống lôi kiếp, bất quá từ hổ tu luyện công pháp tương đối đặc thù. Giang Dã tu luyện huyết ma đạo công pháp là thiên giai công pháp, từ hổ tu luyện cũng là thiên giai công pháp. Mặc dù công pháp của hắn không giống Giang Dã lại nhận huyết độc ảnh hưởng, nhưng hắn công pháp cường mạnh bá đạo, mỗi lần phá cảnh đều sẽ dẫn động lôi kiếp, độ không qua lôi kiếp liền sẽ chết. Thiên giai công pháp uy lực mạnh mẽ, nhưng cái này cường đại phía sau cần nỗ lực cũng chỉ sẽ càng nhiều. Từ hổ phá cảnh dẫn tới lôi kiếp đem hóa thần cảnh ma thú đều cho cả choáng váng. Bọn chúng ngửi được thiên kiếp khí tức về sau, từng đầu cụp đuôi muốn chạy trốn, bất quá từ hổ làm sao lại thả chúng nó đi. Hắn lúc này đã giết đỏ cả mắt. Đến a, cùng chết a. Ha 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 ha. Từ hổ ngửa đầu cùng thiếu, không chút do dự đuổi theo, trong thần sắc tràn đầy không nói ra được điên cuồng. Mà tại khoảng cách tụ tán thành xa xôi địa phương, một đạo mặc đen trắng tướng dệt phục sức nam tử trung niên chính hướng phía tụ tán thành phương hướng chạy đến. Nếu có Thiên Diễn Tông người nhìn thấy hắn, nhất định sẽ nhận ra hắn, cũng sẽ cung kính hướng hắn hành lễ. Bởi vì nam tử này chính là Thiên Diễn Tông tông chủ. Tốc độ phi hành của hắn cực nhanh, chỉ là tại xuyên qua một chỗ sơn cốc thời điểm, trên người hắn đen trắng tướng dệt quần áo đã không thấy, thay vào đó thì là một kiện trường bào màu đen. Hắn nhìn xem tụ tán thành phương hướng, ánh mắt đạm mạc. Chương 151, Cung Tiễn Thành Chủ. Chương 151, Cung Tiễn Thành Chủ. Từ hổ phá cảnh làm ra động tĩnh rất lớn, từ xa nhìn lại, trên trời mây đen quay cuồng, lôi quang trải rộng. Một đạo đạo lôi đỉnh từ trong mây đen hướng về từ hổ đổ xuống mà ra. Từ hổ thì là đuổi theo những ma thú này, đưa chúng nó kéo vào trong lôi kiếp, từng đạo thiên lôi lan xuống, ma thú tránh không kịp tại thiên lôi bên trong hóa thành cho bụi. Loại này chí dương chí thuần lực lượng là bọn chúng nhất là e ngại. Trên người ma khí giống như bông tuyết gặp được hỏa lò, trong nháy mắt tiêu tán. Đến, cùng chết ta. Từ hổ giờ khắc này phảng phất hóa thân lôi thần, đỉnh lấy cái này hủy thiên diệt địa khí tức lôi đỉnh, muốn kéo lấy bọn chúng chôn cùng. Một kiếp này hắn dự cảm chính mình hẳn là không qua được. Dĩ vãng độ lôi kiếp trước đó hắn đều là lựa chọn một chỗ trốn không người, phòng ngừa những sinh vật khác quấn vào trong đó tăng cường lôi kiếp. Hiện tại trên chiến trường có nhiều như vậy hóa thần cảnh ma thú, cái này thiên kiếp uy lực có thể nghĩ. Tất cả mọi người, tránh về che chở chi lũy. Nhanh. Từ hổ phát ra gầm lên giận dữ, vang vọng mây xanh. Hắn linh thú Hắc Viêm Hổ nghe được thanh âm của hắn về sau, hướng hắn phát ra nghẹn ngào rên rỉ, nhưng cuối cùng vẫn là nghe lời né trở về. Đây là nó một lần cuối cùng nghe lời, đám người nghe vậy đều là minh ngộ, đem cùng mình dây dưa ma thú đánh lui về sau, nhao nhao né tránh về che chở chi lũy bên trong. Giang Dã cũng nghe đến từ hổ thanh âm muốn rời khỏi chiến trường, mà đầu kia Nguyên Anh cảnh ma lang vẫn là không buông tha dây dưa hắn. Hắn nhíu mày lại, không chút do dự sử dụng huyết ma đạo công pháp ghi lại cường đại nhất bỏ chạy bí pháp. Huyết đột. Giang Dã thân hình dần dần hóa thành huyết vụ, lấy cực nhanh tốc độ trở lại che chở chi lũy bên trong. Lâm Viễn Uyển cũng là như thế, chém giết vây công nàng hai đầu ma thú sau thấy tốt thì lấy, không còn ham chiến, trực tiếp bước ra rời đi. Bất quá nàng nhìn thấy đuổi theo Giang Dã đầu kia Nguyên Anh cảnh ma lang lúc, đôi mắt đẹp nheo lại, trên người linh lực lại lần nữa bộc phát, một kiếm chặt đứt ma lang đầu lâu. Dữ tợn đầu sói bay lên cao cao, còn mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị. Lâm Viễn Uyển cũng thuận lợi trở lại che chở chi lũy bên trong, đứng tại Giang Dã bên người. Trên thân hai người đều lây dính nhiều chỗ vết máu, nhìn vô cùng chật vật. Sư tỷ, ngươi nói chúng ta lần này có thể sống được xuống tới sao? Giang Dã nhìn xem từ hổ đỉnh lấy một thân lôi đỉnh, không ngừng truy đuổi ma thú, để mảng lớn ma thú hôi phi yên diệt chẳng cảnh, nhị non tự nói. Có thể, vận khí của chúng ta không có khả năng vẫn luôn chênh lệch. Lâm Viễn Uyển cầm Giang Dã tràn đầy máu tươi bàn tay, nhỏ giọng trả lời. Nói xong câu này về sau, hai người đều không có lại nói tiếp. Trên tường thành tất cả mọi người nhìn xem từ hổ giống như thiên thần hạ phàm, hai mắt tản ra u lam quang mang, hóa thân lôi đỉnh tại ma thú bên trong tứ ngược. Chỉ là một lát, liền để tầm 10 đầu hóa thần cảnh ma thú hóa thành cho bụi. Chỉ là trên người hắn cũng dần dần rạn nứt, nhìn được không giữ tợn. Tất cả mọi người biết thời gian của hắn không nhiều lắm, là tên hắn tử. Giang Dã cùng từ hổ tiếp xúc không nhiều, nhưng chỉ bằng vào hắn cử động hôm nay, đủ để cho hắn từ đáy lòng kính nể. Một người hy sinh, đổi lấy vô số người sống mệnh cơ hội. Thiên lôi không ngừng rơi xuống, từ hổ thậm chí cũng sẽ không tiếp tục chống cự, mà là chủ động hấp thu lôi đỉnh. Hắn muốn cưỡng ép hấp thu lôi đỉnh chi lực chuyển hóa làm linh lực của hắn, bất quá cái này thiên lôi là thật quá bá đạo, thân thể của hắn dần dần xuất hiện từng vết nứt, lôi đỉnh từ đó tiêu tán mà ra, tư tư dòng điện quấn quanh quanh thân. Thẳng đến cuối cùng, hắn phát hiện thực sự đuổi không kịp những ma thú kia về sau, cũng không lại mạnh mẽ đuổi theo. Hơn phân nửa ma thú đều bị hắn tiêu diệt, còn lại những ma thú này đã không đủ để đối che chở chi lũy sinh ra uy hiếp. Đến lúc cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống lúc, từ hổ đã toàn thân cháy đen, sinh mệnh giống như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Bất quá hắn cũng không quan tâm, làm được mức này cũng đầy đủ. Từ hổ miệng lớn thở hổn hển, nhoáng một cái trở lại che chở chi lũy bên trong, đi vào sư gia trước mặt. Đây là sau cùng hồi quang phản chiếu đầu kia Hắc Viêm Hổ cọ sát thân thể của hắn, ghé vào bên chân của hắn. Từ hổ như là dĩ vãng, dùng sức xoa bóp đầu của nó túi. Hắn nhìn về phía sư gia nhếch miệng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi cái lao bang tử sẽ cái thứ nhất chạy trốn đây. Đây ngươi bừa bộn sư gia lao đi khỏe miệng vết máu, cười ha ha, ngươi cũng không có chạy, ta nếu là chạy chẳng phải là sẽ bị người cười chết. Ngươi cái miệng này vẫn là như vậy thôi. Đây còn không phải là theo ngươi học. Ha 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 ha. Từ Hổ thử lấy răng hàm, cười ha ha, sau đó hắn đem túi chữ vật lấy xuống ném vi sư gia, thần sát thỏa mãn nói ra, sư gia, ta thỏa mãn, đi trước một bước. Dứt lời, thân hình dần dần hóa thành cho bụi tiêu tán. Một lần cuối cùng, Từ Hổ nhìn về phía tụ tán thành, nhìn về phía chính mình bảo vệ nhiều năm như vậy địa phương, trong lòng cũng không nuối tiếc. Sư phụ, ta cái này thành chủ nên được còn xứng trước. Thì thào thanh âm theo gió phiêu tán. Tụ tán thành thành chủ, Từ Hổ, vẫn lạc. Sư gia trên mặt khổ sở chi sắc chợt lóe lên, sau đó liền tiêu tan cười, hiện tại còn không phải khổ sở thời điểm. Hít sâu một hơi, sư gia sắc mặt nghiêm túc, hướng phía Từ Hổ biến mất phương hướng thật sâu cúi đầu, cùng tiễn thành chủ. Những người khác cũng là như thế, cả đám đều sắc mặt hoặc mang bi thương, hoặc mang tôn kính, cùng kính hướng phía hắn bái đi. Tất cả mọi người biết, bọn hắn còn sống. Cùng tiễn thành chủ, cùng tiễn thành chủ, cùng tiễn thành chủ. Giống. Lôi vân tán đi, thế gian lần nữa khôi phục bình tĩnh, đám người không hề rời đi đầu tường, mà là đem ánh mắt nhìn về phía sư gia Lý Hủ. Sư gia đảo mắt một vòng đám người, sau đó từ Từ Hổ cho trong túi chữ vật đem thành chủ con dấu xuất ra, giơ lên cao cao. Ta, tụ tán thành thành chủ sư gia, hiện nay nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tạm thay chức thành chủ. Sư gia cao giọng hô, nguyên bản hơi có vẻ hèn mọn, luôn là một bộ bất cần đời thần sắc trở nên nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, lại có mấy phần mưu sĩ chi tư. Ngón tay hắn lấy bên ngoài những cái kia dần dần lần nữa tụ lại mà đến ma thú, đối đám người nói ra, Từ Hổ thành chủ dùng tính mạng của mình, cho chúng ta lấy được một chút hy vọng sống, hiện tại ma thú số lượng tạm thời không cách nào công phá che chở chi lũy, cho nên đây là thắng lợi của chúng ta. Bất quá, nhìn thấy bên ngoài những ma thú kia sao, bọn chúng sớm muộn sẽ lần nữa tập hợp một chỗ, lần nữa hình thành kinh khủng thú triều, lần nữa của tới. Cho nên trước không cần vội vã chúc mừng, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt một hồi, về sau khả năng còn sẽ có một trận ác chiến chờ lấy chúng ta. Sư gia thanh âm để nguyên bản một chút ngay tại may mắn chính mình người còn sống sót sắc mặt cứng đờ, có chút u uất nhìn xem hắn, liền không thể trước hết để cho hắn vui vẻ một hồi sao? Giang Dã cùng Lâm Uyển Uyển liếc nhau, quyết định vẫn là về trước Liêu gia làm sơ nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút trạng thái lại nói. Những người khác cũng đều cùng bọn hắn lựa chọn giống nhau, tìm một chỗ trước khôi phục một chút thể lực còn có linh lực, dạng này lần tiếp theo chiến đấu sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn. Nhìn thấy đám người sau khi đi, sư gia ngồi tại trên đầu thành, vỗ vỗ bên cạnh đầu kia thương tâm khổ sở Hắc Viêm Hổ đầu to nói ra, ngươi kiêm ngốc chủ nhân đã chết, hiện tại ngươi trước hết đi theo ta đi, các loại chuyện này kết thúc sau ngươi rời đi vẫn là tiếp tục đợi ở chỗ này đều tùy theo ngươi. Giống. Hắc Viêm Hổ hưu khí vô lực giống lên một tiếng, xem như đối với hắn đáp lại. Từ Hổ sau khi chết, nó cùng Từ Hổ ở giữa khế ước liền biến mất, rốt cuộc không cảm giác được khế ước đầu kia truyền đến vui vẻ tâm tình. Nó rất khó chịu. Chỉ là, tất cả mọi người còn chưa tới kịp đợi đến tâm tình bi thương phản công đi lên, một đạo hất lên áo bào màu đen thân ảnh lặng yên xuất hiện trên bầu trời tụ tán thành, không người phát hiện. Hắn hình dạng đều ẩn nấp tại màu đen mũ áo dưới, nhìn không thấy hình dạng thế nào. Người áo đen nhìn phía dưới cái này tòa thành trì này, mà không biểu tình nỉ nó nói, đã chuyện khởi nguyên đến từ nơi này, vậy liền để tòa thành này là ta Thiên Diễn Tông trưởng lão chôn cùng đi. Chương 152. Tùy tâm sử dụng. Chương 152. Tùy tâm sử dụng. Thật giống như nhân vật chính bên người bằng hữu bị địch nhân giết chết về sau, nhân vật chính sẽ đích thân vì bọn họ báo thù. Thanh Minh đạo nhân cũng có bằng hữu, người kia chính là Huyền Thiên Tông tông chủ. Hiện tại, hắn đến vì mình bằng hữu báo thù. Không quan hệ đúng sai, chỉ vì cái này hắn có năng lực như thế, muốn làm sao thì làm vậy. Nghĩ báo thù, vậy liền báo thù. Thật giống như Lưu Tử Hân tại Tam Thể bên trong nói tới đồng dạng, hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Hắn trôi nổi tại tụ tán thành phía trên, hợp thể cảnh khí tức không tiếp tục cần giấu, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong chốc lát, đám người đầu tiên là kinh nghi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, chính là Quân Hỉ. Hợp thể cảnh tu sĩ, quá tốt rồi, viện quân đến rồi. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Trong thành đám người ngửa đầu nhìn qua trên không trung kia một bộ áo bào đen thân ảnh, thần sắc kích động, bọn hắn cũng không nghĩ tới lần này đến đây cứu viện, lại là một vị hợp thể cảnh tu sĩ. Lần này ổn. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Cái kia hợp thể cảnh áo bào đen tu sĩ duỗi ra hai ngón, trong chốc lát một thanh linh lực ngưng tụ thành cự kiếm lập tức xuất hiện phía trên tụ tán thành. Thân kiếm hoa văn có thể thấy rõ ràng, yếu ớt linh khí quấn quanh thân kiếm. Uy áp ngập trời truyền đến. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ tử vong nguy cơ. Cái này hợp thể cảnh tu sĩ vậy mà tỏa định không phải ma thú, mà là bọn hắn ba. Hắn không phải vị binh, mà là đòi mạng câu hồn sứ giả. Dừng tay. Các hạ là muốn làm gì? Sư gia không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái biến cố, lập tức bay lên không trung, đỉnh lấy hợp thể cảnh tu sĩ uy áp bộ mặt tức giận trực diện áo bào đen tu sĩ. Người áo đen liếc qua sư gia còn có bên cạnh hắn đầu kia Hắc Viêm Hổ, lạnh nhạt nói ra, làm cái gì? Tự nhiên là tại đòi nợ. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt, bị dính líu vào, muốn trách thì trách cái kia cuồng vọng vô tri tiểu nhi lại mưu toan khiêu chiến quyền ủy của ta. Thanh âm của hắn mười phần vang dội, toàn thành người đều nghe được, giống như là cố ý nói bọn hắn trong đó người nào đó nghe đồng dạng. Nghe nói như thế, Giang Dã bỗng nhiên liền nghĩ đến một sự kiện, đó chính là chính mình Thiên Diễn Tông quan hệ. Chẳng lẽ hắn là Thiên Diễn Tông người? Tại Giang Dã thời điểm kinh nghi bất định, hắn bỗng nhiên cùng người áo đen kia đạm mạc vô tình, phản phất nhìn sâu kiến ánh mắt đối đầu. Giờ khắc này, Giang Dã xác định, đây chính là Thiên Diễn Tông người. Hắn chính là vì mình mà đến. Áo bào đen tu sĩ không có thu tầm mắt lại, cứ như vậy tròng mắt nhìn xuống Giang Dã, hắn không có chút nào lo lắng cái này sâu kiến có thể cắn được hắn, mà lại hắn còn muốn từ nơi này con dẹp trên thân nhìn thấy hắn hối hận, tuyệt vọng thần sắc. Dám cùng hắn Tiên Diễn Tông đối nghịch, đều phải chết. Dám khiêu chiến hắn quyền uy, đều phải chết để hắn khó chịu, đều phải chết. Thiên Quyền kiếm rơi. Nương theo lấy ngón tay hắn vạch một cái, cự kiếm ầm vang rớt xuống, hung hăng đụng vào che chở chi lũy bên trên. Giang Dã không thể tin nhìn xem một màn này. Tất cả mọi người đang liều mạng bảo hộ tòa thành này, mà người này vậy mà vì cái người ân cửu, liền muốn kéo xuống cả tòa thành chôn cùng. Đây chính là cái gọi là chính đạo đệ nhất tông môn sao? Đây chính là cái gọi là Thiên Diễn Tông sao ba? Trời, Diễn Tông. Giang Dã không cam lòng phát ra gầm thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Khoác lá ba. Một tiếng oanh minh giòn vang về sau, che chở chi lũy sụp đổ, từng khối thổ hoàng sắc màn sáng vỡ tan, tụ tán thành lần nữa bại lộ tại đông đảo ma thú bên trong. Giờ khắc này, Giang Dã lửa giận ngập trời, nắm đấm siết chặt móng tay khảm vào lòng bàn tay trong thịt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn liều sống liều chết mới bảo vệ hàng rào, cứ như vậy bị phá ra. Hơn nữa còn không phải ma thú làm. Dạng này tính cái gì, từ hổ chiến tử ý nghĩa cứ như vậy bị người buồn cười giày xéo. Giang Dã ánh mắt phẫn nộ, gắt gao nhìn lên trên trời bóng người đối với người áo đen xem ra, bất quá chỉ là sâu kiến vô năng cuồng nộ thôi, không có chút ý nghĩa nào. Phá vỡ che chở chi lũy sau người áo đen hắn liền không còn xuất thủ. Hắn không cần tự mình động thủ đi giết chết những người này, cũng không cần thiết, những ma thú kia sẽ đem bọn hắn đều cho gặm ăn hầu như không còn, liền để bọn hắn thể nghiệm đống chốc bị vạn thú chia ăn thống khổ, dạng này cũng thật phù hợp những này sâu kiến kết cục. Ngay tại hắn xoay người chuẩn bị lúc rời đi, một đạo to lớn giống như loại liệt nhật nóng rực hắc viêm cầu đánh vào trên người hắn. Mặc dù uy thế mười phần, nhưng cũng không đối người áo đen tạo thành tổn thương gì. Mắt hắn híp lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đầy mắt nộ khí, sắc mặt dữ tợn hắc viêm hổ, miệng bên trong khẽ nhả hai chữ, muốn chết. Sau một khắc, thân hình của hắn đống nhiên biến mất tại sư gia còn có hắc viêm hổ trước mắt. Sư gia biết, đây không phải biến mất, mà là tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, nhanh đến con mắt bọn hắn theo không kịp, đó là một loại đột phá hợp thể cảnh tốc độ cực tốc. Phi Vũ Tiên Thể, Thiên Diễn Tông tông chủ, Phương Nhạc. Sư gia sắc mặt khó coi, hắn biết người này là ai. Giống ba. Một tiếng thê lương tiếng thú gào đột nhiên nổ lên, sư gia quay đầu nhìn lại, người áo đen đi tới hắc viêm hổ sau lưng, linh lực ngưng tụ thành to lớn bàn tay bóp lấy hắc viêm hổ phần gáy, vô luận hắc viêm hổ làm sao dễ ruột đều không thể tránh ra. Tiền bối thủ hạ. Sư gia muốn cầu hắn buông tha hắc viêm hổ một mạng, nhưng trễ. Két, ken két. Giang giác. Nương theo lấy vài tiếng tiếng vang lanh lảnh, hắc viêm hổ cái cổ tráng kiện lập tức bị bẻ gãy, thân thể sủi lơ không dãy rủa nữa, kia mắt hổ dần dần đã mất đi thần thái. Nhập thể linh lực phá hủy hắc viêm hổ thần hồn. Lục thân cùng thần hồn câu diện, nó đã chết hẳn. Sư gia ngơ ngác nhìn một màn này, thẳng đến người áo đen tiện tay đem hắc viêm hổ vứt cho hắn, hắn vẫn là không có lấy lại tinh thần giống như ngơ ngác tiếp nhận ôm đã mất đi tất cả sinh cơ hắc viêm hổ. Sư gia hốc mắt không biết tầm ức, trong lòng to lớn bi thương để thân thể của hắn run rẩy. Chết rồi, đều đã chết. Ha ha ha, ha 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 ha. Sư gia đỏ hững mắt, vừa khóc lại cười. Từ hổ chết rồi, che chở chi lũy nát, hiện tại liền ngay cả đầu này luôn trộm chính mình linh dược ăn xúc sinh cũng bị mất, chính mình thật giống như một chuyện cười, cái gì đều làm không được. Người áo đen không nhìn tới sư gia, mà là lại sâu sắc nhìn một chút Giang Dã, lộ ra cái nụ cười khinh thường, sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy hắn rời đi, các ma thú lúc này mới dám lại lần tụ lại lấy hướng tụ tán thành tới gần. Lần này, tại không có cái gì có thể ngăn cản bọn chúng đại địa chân chiến, ma khí nhấp nhô. Cao lớn tường thành bị ma thú dễ như trở bàn tay phá vỡ, đá vụn bay tán loạn đem phòng ốc đập nát. Trong thành cư dân nhao nhao kêu khóc gào mệnh, các tu sĩ liều mạng ngăn cản ma thú, làm sao ma thú số lượng thực sự đông đảo, bọn hắn như là bọ ngựa đấu xe ít nhiều có chút không biết tự lượng sức mình. Nhất là còn có hóa thần cảnh ma thú tại, tình hình chiến đấu không chút huyền niệm thiên về một bên, một trận đại đổ sát như vậy trình diễn. Mặc dù từ hổ đã tiêu diệt một nửa trở lên ma thú, nhưng còn lại ma thú số lượng vẫn như cũ đông đảo, Giang Dã cùng Lâm Uyển Uyển còn có Liêu gia đám người một mực dục huyết phân chiến, đem những cái kia đánh tới ma thú đều đánh giết. Nhưng rất nhanh bọn hắn vẫn là nên đón tuyệt vọng. Một đầu hóa thần cảnh ma thú để mắt tới bọn hắn, phải nói là để mắt tới Giang Dã, trên người hắn huyết khí thật giống như trong đêm tối một chiếc là đèn lồng, trong đám người vô cùng dễ thấy. Giang Dã, cẩn thận. Lâm Uyển Uyển thấy được con ma thú kia, mở miệng nhắc nhở Giang Dã, nhưng vẫn là chậm một bước. Nương theo lấy xoẹt xẹt tiếng vang lên, một đầu bọ ngựa bộ dáng hóa thần cảnh ma thú dùng nó bắt đủ cũng chính là nó liêm đao, lập tức liền đem Giang Dã cánh tay trái cho chặt đứt. Tốc độ nhanh chóng để cho người ta kinh hãi, đây là Giang Dã có chỗ tránh né kết quả, nếu như phản ứng của hắn chậm một chút nữa, hắn sẽ trực tiếp đầu rơi xuống đất. Máu tươi nhuộm đỏ nửa bên quần áo. Giang Dã sắc mặt trắng bệch, bất đắc dĩ cười khổ, lần này, đoán chừng là thai kiếp khó thoát. Ngay tại hắn cảnh giác đầu này, bọ ngựa hóa thần cảnh ma thú lúc, một đầu sinh ra xúc tu mắt to cầu ẩn nấp thân hình tránh sau lưng hắn trong một mảnh phế tích. Cái này hình thù kỳ quái ma thú gọi diệt hồn thú, hóa thần cảnh tu vi. Nó thích ăn nhất chính là này chủng loại giống như Giang Dã loại này huyết khí tràn đầy tu sĩ, còn có những cái kia thể tu. Bởi vậy nó nhìn về phía Giang Dã trong ánh mắt tràn đầy đói khát. Chương 153. Như bờ sông cỏ dại cứng cỏi. Chương 153. Như bờ sông cỏ dại cứng cỏi. Mùa hạ đêm này, thời tiết cũng không nóng rực, ngược lại tương đương dầm mát. Huyết hồng sắc thế giới bên trong, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi. Các loại quỷ khóc sói gào thanh âm cũng thế liên tục, khiến cho người ta sợ hãi. Nguyên bản một mảnh phồn hoa tụ tán thành lúc này đã thay đổi một vùng phế tích. Liệt diễm thiêu đốt lên phòng ốc, trung thiên ánh lửa chiếu sáng kia từng đầu giữ tận ma thú thân ảnh còn có mọi người tuyệt vọng thân sắc. Tại tụ tán thành nơi xa, một đám mặc màu đỏ thâm áo bảo tu sĩ đang theo lấy tụ tán thành tiến đến. Những người này lấy một tên cô gái mặc trang phục màu đỏ ngòm cầm đầu. Từ bọn hắn mặc, cùng trên người bọn họ phát ra loại kia như có như không mùi máu tươi lên xem. Những người này là ma đạo tu sĩ không thể nghi ngờ. Vẫn là tới chậm một bước. Cầm đầu nữ tử kia nhìn thấy biến thành nhân gian địa ngục tụ tán thành, mắt phượng nhíu lại, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Nàng thật sự là không nghĩ tới, tòa này có lâu đời lịch sử cổ thành vậy mà lại nhanh như vậy luôn hãm. Trước tiên đem trong thành những cái kia hóa thần cảnh ma thú đều cho xử lý, uy hiếp của bọn nó lớn nhất. Chờ đến hóa thần cảnh ma thú toàn diệt sau lại đi tiêu diệt nguyên anh cảnh ma thú, đi thôi. Lữ Khinh Y lìa đối sau lưng đám người ra lệnh. Những người kia cung kính trả lời, vâng, tông chủ. Nói xong, bọn hắn không chần chờ chút nào, tiến vào tụ tán thành bên trong bắt đầu diện sát ma thú. Làm cái gì, đột nhiên để chúng ta huyết ma tông cao cấp chiến lực toàn thể xuất động, liền vì trợ giúp tòa thành cổ này. Lữ Khinh Y lìa nhìn xem tòa này rách dưới thành trấn nghi ngờ thấp giọng nhỉ non đột nhiên, nàng cảm thấy một cỗ huyết ma đạo công pháp khí tức, cùng với nàng tu luyện huyết ma đạo không giống, này khí tức rõ ràng càng thêm thuần túy. Đây là nguyên bản huyết ma đạo công pháp khí tức. Lữ Khinh Y có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía trong thành nơi nào đó nơi hẻo lánh ở nơi đó, có một đôi nam nữ. Nam tử bị chạm một tay, trên thân phát ra khí tức, còn có cái kia viễn siêu kim đang cảnh tu sĩ bàng bạc huyết khí, tuyệt đối là huyết ma tông độc hữu công pháp huyết ma đạo tác dụng. Đây chính là lão tông chủ gọi ta tới nguyên nhân sao? Ta còn tưởng rằng là vì Liễu gia, không nghĩ tới là vì tiểu tử này. Nghi hoặc qua đi, lấy Lữ Khinh Y cường đại thần thức, rất nhanh liền phát hiện tại phía sau nam tử nhìn chằm chằm đầu kia mắt to xúc tu quái, được xưng là diệt hồn thú ma thú. Muốn chết. Lữ Khinh Y sắc mặt giun lên, không chút do dự hướng phía nó đánh tới. Nàng cũng không muốn chính mình muốn cứu người chết tại nơi này, chỉ là nàng cuối cùng vẫn là cách con ma thú kia có chút khoảng cách. Diệt hồn thú theo nó mắt to cầu bắn ra diệt thần quang, Lữ Khinh Y lý căn bản không kịp ngăn cản đạo này diệt thần quang có thể đem người linh hồn đánh cho tán loạn, không cách nào ngưng tụ cùng một chỗ. Xong, hắn phải chết. Lữ Khinh Y lý niệm trong lòng chợt lóe lên, nhưng để nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là nam tử né tránh. Không đúng, phải nói nam tử thân thể bị đẩy ra. Bên cạnh hắn nữ tử phản ứng rất nhanh, một nháy mắt liền đem nam tử đẩy ra, mà nàng lại là chúng cái kia đạo diệt hồn quang. Giang giã tay trái cánh tay bị chém đứt, máu tươi tại hắn khống chế linh lực hạ cũng không có chảy ra quá nhiều, rất nhanh liền ngưng đọng. Tay phải hắn cầm đao, con mắt trừng trừng nhìn xem đầu kia gặm ăn cánh tay hắn to lớn bọ ngựa ma thú, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Có lẽ chính mình liền thật muốn chết ở nơi này, lần này sư phụ sẽ còn kịp thời tới cứu ta sao? Giang giã bỗng nhiên nghĩ đến dĩ vãng chính mình gặp được thời điểm nguy hiểm, chi thanh tiểu gì cũng sẽ trước tiên xuất hiện tại trước người mình, thay mình ngăn trở tất cả nguy cơ. Hiện tại xem ra, cũng không phải là mỗi lần hắn gặp được nguy cơ thời điểm, đều có thể có kỳ tích xuất hiện. Đầu kia bọ ngựa ma thú cũng mặc kệ Giang giã nghĩ như thế nào, hai ba lần đem Giang giã cánh tay ăn hết về sau, hương phấn ngựa đầu phát ra từng tiếng tê minh. Mùi vị kia nó rất thích ba. Cái này huyết nục bên trong có một loại đặc thù lực lượng, ăn đầu này cánh tay sau nó vậy mà loáng thoáng thanh tỉnh rất nhiều. Nó nhìn về phía Giang giã trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần tham lam còn có đói khát. Đại liêm đao chậm rãi giơ lên, hư không vạch một cái. Nhìn như nhẹ nhàng không có thương tổn động tác, lại là để Giang giã bản năng cảm giác được nguy hiểm. Hắn có muốn tránh đi ý thức, nhưng thân thể lại phảng phất là rót trì nặng nề vô cùng, căn bản không kịp chạy trốn, chỉ có thể nghiêng đầu tránh né. Trong chốc lát, một vòng huyết hồng từ đầu vai của hắn bão tố ra. Căn bản là phản ứng không kịp. Giang giã nhìn xem thụ thương đầu vai, một mặt tuyệt vọng. Dù là như thế, hắn cũng không có ý định cứ như vậy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Trong tay màu đỏ thâm trực đao bị hắn nắm chặt, Giang giã chuẩn bị vận dụng huyết ma đạo nhiên huyết bí pháp liều chết đánh cược một lần. Ngay tại lúc đầu kia hóa thần cảnh bọ ngựa ma thú giơ lên trong tay liêm đao dự định lần nữa phát động công kích lúc, Lâm Uyển Uyển đã đem cùng nàng dây dưa nguyên anh cấp ma thú cho đánh giết, thân hình thoát một cái liền tới đến Giang giã trước mặt. Ngàn sóng trùng điệp, Lâm Uyển Uyển trường kiếm vung ra, kiếm khí giống như sóng biển liên miên bất tuyệt, lúc này mới miễn cưỡng cưỡng ngăn cản được nó liêm đao chẳng kích. Nàng cực lực duy trì lấy hô hấp của mình bình ổn, chỉ là sắc mặt dần dần trắng bệnh. Liên tục chiến đấu, để linh lực của nàng tiêu hao quá lớn. Sư tỷ, ngươi. Giang Dã có chút bận tâm muốn nói gì, nhưng sau một khắc hắn liền thấy Lâm Uyển Uyển đột nhiên vươn tay, một tay lấy hắn đẩy ra. Hắn có chút kinh ngạc. Mà sau lưng bọn hắn, đầu kia diệt hồn thú đã chuẩn bị hoàn tất, mắt to cầu bắn ra diệt thần quang hướng phía bọn hắn đánh tới. Bị đẩy ra thời điểm, Giang Dã nhìn thấy Lâm Uyển Uyển đối với hắn lộ ra một cái tiêu dung, trong tươi cười tràn đầy vẻ vui mừng. Lần này ngăn tại trước người ngươi, là ta. Ảm đạm sắc trời dưới, phong ốc đổ sụp hóa thành phế tích. Quanh mình ngọn lửa chập chờn, lá cây tại tàn lụi. Cái này bi thương phong cảnh bên trong mọi chuyện đều tốt chậm thật chậm, tất cả thanh âm cảnh vật đều bị điều chậm mấy lần. Giang Dã muốn rách cả mí mắt, muốn đưa tay đi tóm lấy Lâm Uyển Uyển. Nhưng hắn động tác cũng tốt chậm thật chậm, chậm đến chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn sư tỷ bị diện hồn quang đánh trúng, trong mắt quang mang một chút xíu ảm đạm xuống. Người cuối cùng cả đời, tiếc nuối đông đảo. Lâm Uyển Uyển cũng cảm thấy chính mình tiếc nuối thật nhiều. Tỷ như lúc ấy chính mình đem cái nào đó Nam Hải tiếp về tông môn về sau, lo lắng hắn cùng chính mình thân cận sẽ bị người xa lánh, cho nên muốn để hắn rời xa bên cạnh mình, không mang hắn trở lại chính mình ngọn núi. Tỷ như một lần nào đó hắn vì mình bao che cho con ngăn tại trước mọi người, chính mình mặc dù rất vui vẻ, nhưng trở ngại không quen biểu đạt cảm xúc không có tốt có thể hung hăng khen hắn. Tỷ như hắn bị tông chủ mang đi thời điểm, chính mình không có ở bên cạnh hắn, dẫn đến chính mình kém chút liền rốt cuộc không gặp được hắn. Hồi ức rất ngắn lại dài đằng đẵng, thật giống như lật ra một bản cũ album ảnh, mỗi một cái dừng lại hình tượng đều là một đoạn cố sự. Chỉ ít lần này, cái này một cái hình tượng, Lâm Uyển Uyển không có cảm thấy một điểm tiếc nuối. Không, vẫn còn có chút. Tiếc nuối về sau đường không có cách nào cùng hắn tiếp tục đi tới đích. Cũng không biết cuối cùng hầu ở người đứng bên cạnh hắn sẽ là ai đáng tiếc a, không thấy được. Linh hồn tán loạn trước một khắc, nàng môi đỏ khẽ nhếch, sau cùng nói chuyển vào Giang Dã trong hai. "Đừng khóc, ta ngủ trước." "Giang Dã, ngươi muốn như là bờ sông cỏ dại cứng cỏi sống sót, tính cả ta kia phần cùng một chỗ." Lâm Uyển Uyển mỉm cười dùng điềm nhiên như không có việc gì bình thản ngữ khí, nói xong cuối cùng lời nói. Con mắt của nàng đã nhìn không thấy, lỗ tai cũng không nghe thấy, thậm chí nàng đều không xác định mình đến cùng có hay không nói ra miệng ủ rũ đột kích, nàng nhắm mắt lại, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. thân thể giống như nặng ngàn cân, không cách nào động đậy. Trung quanh cực nóng ngọn lửa liền như là nở rộ hoa hồng, vây quanh nàng mà ngủ.
Chương 154. Đi theo ta.
Chương 154. Đi theo ta. Lâm Uyển Uyển ngã xuống trong nháy mắt đó. Vô số hình ảnh vỡ nát tại Giang Dã trước mắt thoáng hiện. Chính mình lần thứ nhất thấy được nàng thời điểm, nàng thanh lãnh mờ mịt dáng người nhìn rất đẹp, lúc ấy chính mình còn tưởng rằng là tiên nữ hạ phàm. Nàng giắt tay mình sợ hai chính mình tại phiên chợ tàu tán lúc, kỳ thật chính mình thật cao hứng, bởi vì có người đang lo lắng hắn ai. Còn có chính mình hôn nàng thời điểm, nàng mừng rỡ lại không thể tin bộ dáng. Vô luận cái nào bức họa, hắn đều rất thích. Chỉ là, vì cái gì sau cùng hình tượng sẽ như ngừng lại nơi này? Giang Dã thân hình chật vật hướng phía Lâm Uyển Uyển bổ nhào qua, đưa nàng ôm vào trong ngực, nước mắt từ trong hốc mắt vỡ đê. Hắn ôm thật chặt trong ngực Lâm Uyển Uyển, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, "Thật xin lỗi, có lỗi với không nên chết sư tỷ ngươi không nên chết." Nam tử mắt đỏ, khóc từng lần một đối nữ nhân trong ngực nói xin lỗi. Chỉ là vô luận hắn làm sao kêu gọi, trong ngực người vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, không còn như dị vãng cho hắn đáp lại. Không còn như dị vãng, mỉm cười nói với hắn không quan hệ. Trung quanh những ma thú kia lần nữa xuống tới, đều là mặt lộ vẻ vẻ tham lam nhìn xem Giang Dã. Giang Dã cũng không có lấy lên rơi xuống một bên nào, mà là ôm thật chặt Lâm Uyển Uyển. Hắn từ bỏ chống lại, nhưng mà trong dự đoán tử vong cũng không có đến. Ngay tại những ma thú kia còn có kia hai đầu hóa thần cảnh ma thú sẽ phải nhào lên thời điểm, một đạo mặc đỏ như máu y phục, có một đầu khoa trương tóc đỏ yêu dị nữ tử xuất hiện trước người hắn. Nàng hai tay giang ra, vô số màu máu xúc tu từ dưới đất toát ra, đem kia hai đầu hóa thần cảnh cùng chung quanh tất cả ma thú đều bắt lấy, nhẹ nhõm rào sát. Máu cùng thịt nát từ huyết hồng xúc tu khe hở bên trong gạt ra, rớt xuống đất. Nhìn xem được không buồn nôn. Lữ Khinh Y thì xoay người, đưa lưng về phía Huyết Nguyệt, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt đạm mạc nhìn xuống Giang Dã. Hừ. Nàng ánh mắt khinh miệt nhìn xem nam tử này, lạnh giọng nói ra, phế vật. Ngươi nếu là không nhớ nàng bị ma thú ăn hết ngay cả sau cùng một tia thể diện đều không gánh nổi, liền tự mình ứng phó những cái kia cấp thấp ma thú. Nói xong, thân ảnh của nàng lần nữa biến mất. Lữ Khinh Y Lì cũng không hề rời đi, mà là ẩn nấp thân hình ở trên không trung quan sát Giang Dã. Hắn muốn biết vì cái gì cái kia nhân vật truyền kỳ sẽ như thế coi trọng gia hỏa này, thậm chí đem chỉ có Huyết Ma Tông tông chủ mới có thể tu luyện hoàn chỉnh Huyết Ma đạo công pháp cho hắn, còn để cho mình tới cứu hắn. Lữ Khinh Y Lì đến, cũng làm cho Giang Dã chú ý tới thế cục biến hóa. Trợ giúp tới, những cái kia hóa thần cảnh ma thú đang bị bọn hắn kiềm chế tiêu diệt. Chỉ là chi này viện binh vẫn là chậm a nghĩ đến Lữ Khinh Y Lì về sau, Giang Dã nhỉ non tự nói, đúng, ta muốn dẫn sư tỷ về Huyền Tiên Tông, sư tỷ khẳng định không thích đợi ở chỗ này. Giang Dã a Giang Dã, ngươi chính là cái phế vật, ai cũng thủ hộ không được phế vật. Hiện tại chẳng lẽ liền ngay cả sư tỷ sau cùng thể diện đều không bảo vệ được à? Giang Dã nói một mình, nhẹ nhàng đem Lâm Uyển Uyển buông xuống. Sư tỷ ngươi đợi ta một hồi, ta rất liền mang ngươi trở về. Hắn đứng dậy, quay đầu nhìn về phía lần nữa vây quanh lấy ngàn mà tính ma thú, lộ ra một cái điên cuồng nụ cười khó coi, phối hợp trên mặt kia hai đạo nước mắt lộ ra hắn chật vật không thôi đến tột cùng đang do dự mê mang cái gì. Màu máu linh khí bao trùm hắn quanh thân, cỗ này linh khí giống như ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt lên, mái tóc màu đen bên trong lặng lẽ nhiều hơn từng cây sợi tóc màu trắng. Trên người hắn khí thế đột nhiên tăng lên. Ma đạo cơ sở chuẩn tắc, ngươi thu được thứ nào đó, ngươi cũng nhất định nỗ lực một vài thứ. Thế là hắn thiêu đốt tự thân huyết khí, tiêu hao tự thân sinh mệnh lực đổi lấy ngắn ngủi thực lực tăng lên. Hắn không cần thiết. Đến a. Thân xác hắn giữ tợn phát ra gầm thét, giống như làm lấy cuối cùng dãy rùa thú bị nhốt. Nương theo lấy một đầu ma thú công kích, cái khác ma thú cũng che giả măng mọc mà đến nhào tới. Lần này Giang Dã không có né tránh, không có nhượng bộ, không hề từ bỏ. Hắn không biết giết nhiều ít, cũng không biết qua bao lâu, hắn tóc trắng càng ngày càng nhiều. Hắn kia toàn thân áo trắng dần dần nhuộm thành huyết y lý trong tay kia một thanh màu đen trực đao cũng biến thành huyết hồng, phảng phất có thể nhỏ ra huyết, thậm chí còn có một cái khe xuất hiện trên người huyết đao. Theo hắn giết ma thú càng nhiều, cái khe này dần dần mở rộng, đặt tới nhất định điều kiện về sau, khe hở đột nhiên trở to, một viên đỏ như máu quay tròn chuyển ánh mắt xuất hiện tại thân đao. Vương lão tặng cùng Giang Dã cái này khiến màu đen trực đao triệt để hoàn thành thay biến. Giang Dã không muốn biết những này, ánh mắt hắn đỏ bừng chỉ muốn giết sạch hết thảy. Về sau phát sinh sự tình Giang Dã quên. Hắn quên. Chờ hắn lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn mình đầy thương tích ôm Lâm Uyển Uyển ngồi quỳ chân tại ma thú đống xác chết bên trong, cái cằm chống đỡ lấy đầu của nàng. Treo đeo lội suối mà đến gió đêm thổi tới cái này một mảnh thảm liệt, thổi đau nhức gương mặt của hắn. Hắn mái đầu bạc trắng lộn xộn rối tung tung bay theo gió, trên người áo trắng biến thành huyết ý, màu máu trực đao cắm ở một bên. Phế tích còn tại thiêu đốt, mờ nhạt ngọn lửa chiếu sáng hai người, cũng không có cho hai người mang đến một tia nhiệt độ. Trên người hắn khí tức giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Lần này lại muốn nuốt lời. Hắn tại mặt không biểu tình đợi chờ mình tử vong đến. Ma đạo bí pháp đại giới thường thường đều là dùng sinh mệnh đi tiến hành thanh toán. Giang Dã thanh toán xong tuổi thọ của mình. Bất quá đây hết thể giống như cũng không sao cả, ầm ĩ thế giới yên tĩnh trở lại, hiện tại giống như thế giới này chỉ còn lại hắn cùng sư tỷ. Chỉ là cái này một phần tĩnh mịch rất nhanh liền bị một nữ tử đánh vỡ. Lữ Khinh Y thì chậm rãi bay xuống tại trước người hắn, một mặt niệm ai, hiện tại cái bộ dáng này giả cho ai nhìn đây. Đứng lên phế vật. Giang Dã cũng không để ý tới nàng, thân sắc ôn nhu nhẹ vỗ về sư tỷ sợi tóc. Xách. Lữ Khinh Y thì khó chịu xách một tiếng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nàng một thanh kéo lấy Giang Dã tóc, cường ngạnh khiến cho hắn cùng mình đối mặt. Đứng lên hèn nhát. Ngươi hắn a có phải hay không cái nam nhân? Ngươi cam tâm cứ thế mà chết đi sao? Đừng quên cái này ngươi trong ngực người kia là vì cái gì cứu ngươi, ngươi bây giờ còn chưa xứng chết. Ta cũng hoài nghi hắn đến cùng phải hay không đã nhìn lầm người, ngươi đừng buồn nôn ta, tự mình cam chịu, coi là dạng này rất thâm tình sao? Đến chậm thâm tình chó đều không cần. Nhớ kỹ, đây là ngươi thiếu nàng. Vậy ngươi liền cần nghe nàng hảo hảo còn sống. Đi vì nàng báo thù, đánh vào Mãng Hoang Sơn mạch chỗ sâu, đi đem tất cả ma thú giết chết, đi đem ngươi cửu nhân đầu chặt đi xuống cho chó ăn. Giang Dã không hề bị lay động, chỉ là lặng lặng cảm thụ trong cơ thể mình sinh cơ sói mòn. Hắn sắp phải chết. Lữ Khinh Y Lìa nhìn xem Giang Dã trên thân nồng đậm tử khí, nếu mày nói ra, chỉ cần ngươi đứng lên, cũng đi theo ta, ngươi sinh cơ ta sẽ giúp ngươi kéo dài. Ngươi chỉ là vận mệnh này dòng lũ bên trong một chiếc thuyền con thôi, nếu như muốn chân chính trưởng khống vận mệnh của mình, không muốn lại trải nghiệm loại này cảm giác bất lực, vậy liền cũng đi theo ta tiến lên bộ pháp. Ta sẽ để cho ngươi trở thành chính mình vận mệnh người cầm lái. Nàng vẫn là không có đạt được đáp lại, cái này khiến nàng càng thêm khó chịu. Gia hỏa này đối với mình tác dụng rất lớn. Vừa rồi xích lại gần về sau nàng mới phát hiện trong cơ thể mình huyết độc vậy mà ẩn ẩn có bị áp chế cảm giác, gia hỏa này giống như có thể áp chế trong cơ thể mình huyết độc. Thật phiền phức. Lữ Khinh Y liền bung ra bắt lấy Giang Dã tóc tay, có chút bực bội rực rực tóc mình. Cuối cùng nàng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Giang Dã, bố thí ném ra một cái màu trắng mặt nạ. Làm ta trăm năm người hầu. Ta cho ngươi biết cứu nàng phương pháp. Ta cho ngươi biết cứu nàng phương pháp. Giang Dã thật giống như bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, đột nhiên ngẩng đầu, tinh hồng tuyệt vọng trong con mắt lần nữa toát ra một điểm tên là ánh sáng hy vọng. Phương pháp kia chỉ có ta biết, Vương Triều ngươi biết đi, ngươi không tin ta ngươi có thể tin hắn. Lữ Khinh Y thì không có cái gì biểu lộ, chỉ cái kia màu trắng mặt nạ nói ra, đeo nó lên, vứt bỏ chính mình quá khứ, từ nay về sau ta bảo ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Tuyển đi, trở thành chó của ta, vẫn là cùng ngươi cái kia sư tỷ cùng một chỗ lao tới hoàn tuyển. Nhìn xem đóng chặt con mắt Lâm Uyển Uyển, Giang Dã khóc cười, nước mắt rơi xuống tại nàng cái trán cùng gương mặt. Còn có hy vọng, còn có hy vọng. Hắn túi người nhẹ nhàng tại trên trán nàng một hôn. Giang Dã nhặt lên mặt nạ, hắn không do dự, đem quỷ màu trắng mặt mang lên mặt, ôm Lâm Uyển Uyển lung la lung lay đứng người lên. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, trong mắt của hắn thanh tịnh sáng tỏ triệt để rút đi. Cặp kia tinh hồng đôi mắt, phản chiếu lấy chính là phế tích bên trong thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Giang Dã đã chết, ngã xuống trận này trong hỗn loạn, mà từ cái này máu và lửa bên trong đứng lên, là một cái áo đỏ tóc trắng mang theo mặt quỷ muốn trưởng khống chính mình vận mệnh quỷ. Huyết Ma Tông hộ pháp, Bạch Phát Quỷ.